Chương 49, Nico cũng điên cuồng, 1. Hừ, ta tới nước này rồi chẳng lẽ các ngươi còn muốn đổi ý? Mã Binh nhìn chằm chằm vào bà cô kia, trầm giọng dọa nạt. Mã công tử, ngươi cứ việc yên tâm đi, chuyện Vương Việt công tử phân phó, Xuân Phong lâu chúng ta sao dám làm trái, lẽ nào sau này không muốn làm ăn nữa hay sao? Bà cô kia cười lấy lòng, sau đó an ủi cô nương kia. Tiểu điệp đừng sợ, ngươi là một nữ tử yếu đuối, chỉ là người bị hại thôi, Tinh Huyền học viện sẽ không làm gì ngươi đâu, chỉ cần làm xong việc này, trèo lên được Vương Việt công tử thì ta cam đoan sau này ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng. Dỗ nàng leo lên giường của Diệp Huyền, Mã Binh đột nhiên đánh một chưởng vào sau gáy của nàng để nàng ngất đi, sau đó xốc y phục trên người nàng lên cho lộn xộn, giấu vào bên trong ổ chăn của Diệp Huyền. Sau đó, Mã Bình còn móc ra một cái bình nhỏ ở trên người, mở nắp bình ra, rắc một ít bột phấn lên người thiếu nữ nọ, cái bình thì đặt ở bên gối. Hắc hắc, thêm một chút Nico cũng điên cuồng vào, chỉ cần Diệp Huyền ngửi phải một chút thôi thì người đá cũng phải phát xuân, tuổi khô bức lửa, chẳng lẽ hắn còn nhịn được nữa hay sao? Ha ha, lần này hủy sạch thanh danh của tên phế vật này, để cho hắn cuốn gói về quê, xem như trả mối thù lần trước. Chậc chậc, bất quá cô nương này cũng không tệ chút nào, làm cho ta đều muốn lên một phen, lần này tiện nghi cho hắn rồi. Hai vị công tử, Xuân Phong lâu chúng ta vẫn còn rất nhiều cô nương tốt, sau này hai vị nhất định phải chiếu cố Xuân Phong lâu chúng ta nhiều hơn, ta cam đoan sẽ an bài một vị cô nương khéo chiều lòng người cho các vị. Đi thôi, tú bà quả nhiên là tú bà, lúc nào rồi vẫn không quên dắt mối làm ăn. Hắc hắc, bây giờ thì chờ tên tiểu tử kia trở lại, chúng ta cứ chờ xem kịch vui thôi. Ba người lén lút đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó nấp trong rừng cây nhỏ bên ngoài ký túc xá. Diệp Viên vất vả lắm mới thoát khỏi Lý Nguyệt, trên đường trở về trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, thứ rác rưởi thế này có cho hắn cũng không thèm, đôi gò đồng đảo mềm mềm cứ cọ lên người hắn, lại còn giả bộ thanh thuần con mẹ gì, nếu như không phải nể mặt đối phương là nữ nhân, ông nghèo với mình như vậy thì hắn đã sớm cho nàng vài bạt tai rồi. A. Hắn đột nhiên nhướng mày, huyền thức cường đại phát hiện chút động tĩnh. Trong bụi cây, ba người Mã Binh có chút lo lắng. Sao Diệp Huyền vẫn còn chưa trở về nữa, chị dâu diễn kịch nhập tâm quá rồi, kéo dài lâu như vậy. Chờ thêm một chút đi, phòng chừng vài phút nữa thì hắn sẽ trở về thôi. Hắc hắc, lần này phòng chừng Diệp Huyền còn không biết mình chết như thế nào. Ba người thầm hưng phấn. Bút. Đột nhiên sau gáy cả ba người tê dần, nhất thể ngất đi. A. Là Lưu Đồng và Mã Binh, còn có một lao nữ nhân, ba người này lén lén lút lút nấp bên ngoài ký túc xá của mình làm gì đây? Diệp Huyền cười lạnh, không cần nói cũng biết ba người này nhất định là có âm mưu quỷ kế gì đó, mở cửa phòng ký túc xá của mình ra. Diệp Huyền rất nhanh liền tìm thấy một nữ nhân bị đánh bất tỉnh nằm trong chăn của mình, cùng với bình ni cô cũng điên cuồng, cũng phát hiện cả mảnh giấy điệu hổ ly sơn trên giường của Trần Tinh. Vương Việt ngươi giỏi lắm. Diệp Huyền nhìn thấy những thứ này trong lòng nháy mắt liền hiểu rõ âm mưu của bọn Vương Việt, lạnh lùng nói: Nếu ngươi đã muốn chơi lén thì bản thiếu gia chơi với ngươi một trận ra trò. Hắn cười lạnh, trong mắt lóe lên tình quang nhàn nhạt. Đêm tối yên tĩnh, Vương Việt đi tới đi lui ở ký túc xá của lão sư, vẻ mặt lo lắng. Bèo. Đột nhiên, hướng ký túc xá nam sinh có một đạo hỏa quang yếu ớt phóng lên, hỏa quang lướt qua bầu trời, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng, không khiến cho bất kỳ ai để ý. Vẻ lo lắng trên mặt Vương Việt đột nhiên biến thành hưng phấn, ha ha, chuyện xong xuôi rồi. Một lát sau, cộc cộc cộc. Một trận thua chiêng gõ trống ồn ào vang lên khắp khu ký túc xá của Tinh Huyền học viện, quấy rầy một đám nam nữ học viên đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Vô luận là ký túc xá nam sinh hay ký túc xá nữ sinh đều có một đám học viên chạy ra ồn ào bàn tán với nhau, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn từ phía xa chỉ thấy Vương Việt dẫn theo vài vị lao sư chạy nhanh về phía ký túc xá nam sinh, sau lưng gã còn có không ít học viên đi theo vây xem, tên Vương Việt dẫn đầu còn sợ thiên hạ không đủ loạn, vừa chạy vừa la hét. Các vị lao sư, nơi này chính là ký túc xá của Đê Cấp Ban, Diệp Huyền nhất định ở chỗ này, hừ, đường đường là học viên của Tinh Huyền học viện lại dám đưa cô nương của Xuân Phong lâu vào đây, quả thực là làm bại hoại giáo phong của học viện chúng ta. Nam tử trung niên dẫn đầu chính là giáo đạo chủ nhiệm của học viện, được người ta tặng biệt hiệu Thiết Thủ Vô Tình, không hề nhẹ tay đối với những học sinh vi phạm kỷ luật. Từng có một học viên đùa giỡn một nữ sinh của ban mình ở nơi công cộng, kết quả bị gã bắt được, chẳng những bị gọi ra trưởng tới dạy cho một trận tơi bời còn phải nằm trên giường mấy tháng không dậy nổi, về sau sinh ra ám ảnh tâm lý, tuy rằng không bị khai trừ khỏi học viện nhưng sau khi trở lại học viện không bao lâu, cũng đã chủ động thôi học. Chỉ thấy mặt mày gã xanh mét nói: "Vương Việt, ngươi nói thật sao? Hứa lão sư, ta sao dám lừa ngươi, là ta và bọn mã binh của bàn ta tận mắt nhìn thấy." Nếu như ta đoán không sai thì ả kỹ nữ kia bây giờ nhất định đang ở ký túc xá của Diệp Huyền. Vương Việt oang oang gào to, khóe miệng lộ ra ý cười âm độc, trong lòng vô cùng sung sướng. Ha ha, tên phế vật Diệp Huyền nhà ngươi cứ chờ chết đi. Đám học viên đang vây xem cũng cả kinh. Cái gì? Diệp Huyền cư nhiên tới Xuân Phong lâu tìm cô nương, còn dám mang về ký túc xá, quả thực là coi trời bằng vung mà. Nếu như chuyện này là thực thì đây là tin tức động trời nhất ở Tinh Huyền học viện mấy năm gần đây. Phải biết rằng trong nội quy nghiêm khắc của học viện có nói rõ, học viên trước khi tốt nghiệp không được ra vào nơi trang hoa, một khi bị phát hiện thì tuyệt đối sẽ bị khai trừ. Không ít nam sinh trong lòng cảm thấy tức giận bất bình. Mụ nội nó, chuyện này lao tử đã mơ tới không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không dám làm thực, không ngờ tên Diệp Huyền kia cư nhiên dám làm, lần này hay rồi, bị phát hiện rồi. Chương 50, Nico cũng điên cuồng, 2. Hắc hắc, chúng ta đi xem đi, nếu như hai người bên trong vẫn còn chưa kịp mặc quần áo nói không chừng còn có thể nhìn thấy trò hay đó. Một đám nam sinh nghĩ với vẻ đáng kinh, sau đó đi theo phía sau là người. Không ít thiếu nữ cũng xôn xao mắng. Thật không ngờ Diệp Huyền cư nhiên lại là kẻ mặt người dạ thú như vậy, tới những chỗ như Xuân Phong lâu, quả thực là xa đoạn. Các vị sư tỷ, Xuân Phong lâu là nơi nào vậy? Có một học muội ngây thơ hỏi. Xế, giả vờ ngây thơ cái gì, Xuân Phong lâu mà ngươi cũng không biết. Vài vị sư tỷ căn bản khinh thường làm bạn với nàng. chúng ta đi xem, nghe nói cô nương của Xuân Phong lâu đều rất xinh đẹp, cô nãi nãi ta muốn xem thử rốt cuộc bộ dạng thế nào. Một đoàn nữ học viên e thiên hạ không loạn, vừa theo tới ký túc xá nam sinh như ong vỡ tổ, lúc này các lão sư cũng không thèm quản. Các vị lão sư, nơi này chính là ký túc xá của Diệp Huyền. Lúc này Vương Việt đã phóng như bay tới cửa ký túc xá của Diệp Huyền, nhìn thấy cửa ra ký túc xá trống rỗng, trong lòng của gã có chút nghi hoặc, dựa theo kế hoạch thì lúc này đám người mã binh đáng lẽ nên đứng đợi ở chỗ này mới phải, bất quá lúc này gã đã không nghĩ nhiều được như vậy nữa, chỉ vào bên trong ký túc xá của Diệp Huyền quát lớn. Các vị lão sư, nơi này chính là ký túc xá của Diệp Huyền. Hứa lão sư trầm mặt quát. Vương Việt, ngươi lên gõ cửa đi. Dạ. Vương Việt hưng phấn kích động, cộc cộc cộc, gõ một lát, bên trong không có ai trả lời, gã lập tức lớn tiếng nói. Hứa lão sư, cửa bị khóa trái rồi, người ở bên trong không chịu mở. Nói xong gã còn cố ý dùng sức đẩy cửa ký túc xá, phát hiện đúng là đã khóa trái từ bên trong, hơn nữa còn không có động tĩnh gì, trong lòng lập tức cười gian, hắc hắc, xem ra bình Nico cũng điên cuồng mà ta đưa cho đám người mã binh đã có tác dụng rồi. Nico cũng điên cuồng chẳng những có tác dụng thuốc tỉnh mà còn có tác dụng giống như thuốc mê. Vương Việt tưởng tượng tới cảnh tượng Diệp Huyền trần truồng tỉnh lại, nhìn thấy bị nhiều lão sư và học viên vây quanh như vậy rốt cuộc sẽ có vẻ mặt như thế nào đây. Ha ha, nhất định là rất đặc sắc. Vương Việt, ngươi có chắc là Diệp Huyền đưa cô nương Xuân Phong lâu về ký túc xá hay không? Hứa lão sư nổi danh thiết thủ vô tình trầm mặt, xác nhận lại lần nữa. Ký túc xá bên trong học viện là địa bàn tư nhiên của học sinh, cho dù là lão sư đi nữa nhưng không được học sinh đồng ý thì cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Dù sao đi nữa thì trong học viên cũng có rất nhiều học viên thích tu luyện bên trong ký túc xá, trong quá trình tu luyện kỵ nhất là bị quấy nhiễu, một khi bị kinh động nhất định sẽ bị nội thương, tới lúc đó gã thân là giáo đạo chủ nhiệm cũng sẽ lĩnh hậu quả nhất định. Nhất định, xác định, khẳng định. Vương Việt vốn đã tính trước cho nên tràn đầy lòng tin. Được, thành lão sư, vậy ngươi phá cửa ra đi. Hứa lão sư lạnh giọng nói. Dạ. Một vị lão sư có dáng người cao lớn đi tới trước, trực tiếp đánh một quyền lên cánh cửa, cửa của ký túc xá sao có thể chống đỡ nổi một quyền của lão sư học viên, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa chính văng ra đổ sầm xuống. Người các ngươi làm gì vậy? Chỉ nghe trong phòng truyền tới tiếng hét to hoảng sợ của nam tử, sau đó liền im bặt. Ha, quả nhiên là có chuyện. Đám học viên đứng bên ngoài vây xem, đặc biệt là nam sinh nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu la thất thanh thì cả đám liền trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, muốn xem rõ xuân quang bên trong. Chết tiệt, nhường chỗ một chút, để ta xem một cái. Chen cái gì mà chen, cha ngươi ở bên trong chắc. Ui ra, chân của ta. Ai lén sờ ngực của ta đó, xuất sinh. Trước cửa ký túc xá của Diệp Huyền có một đống người chen chúc xô đẩy nhau, đáng tiếc người quá đông, hơn nữa vài vị lao sư đứng cản ở phía trước, căn bản không nhìn thấy tình huống ở bên trong. Ở trước cửa, Vương Việt đứng ở sát cửa là người đầu tiên hưng phấn vọt vào bên trong. Ha ha, Diệp Huyền ngươi cũng có ngày hôm nay. Gã cười lớn, chỉ tay vào bên trong muốn chế rêu hai câu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì chỉ cảm thấy đầu góc choáng váng, mặt mũi trắng bệch, cả người nháy mắt liền dại ra. Chỉ thấy gã ngơ ngác hỏi với vẻ không dám tin. Trần Tinh, tại sao lại là ngươi? Mấy vị lao sư cũng đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng làm gì có cô nương Xuân Phong lâu và Diệp Huyền như lời Vương Việt nói, chỉ có mỗi mình Trần Tinh đang ngồi khoanh chân trên giường, bị cả đám người kinh động tới, miệng phun máu tươi, vẻ mặt hề hoài, rõ ràng là đã bị phản phệ cực lớn. Không ổn rồi. Hứa lao sư chấn kinh, vọt thẳng tới bên cạnh Trần Tinh, lấy ra một nắm đan dược chữa thương nhét vào miệng Trần Tinh, sau đó đặt hai tay lên ngực của gã, huyền khí mãnh liệt lập tức rót vào bên trong cơ thể Trần Tinh trị hết thương thế của gã. Một lát sau, Hứa lao sư thu hồi hai tay, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Việt, dùng thanh âm gần như có thể giết chết người hỏi. Vương Việt, đây là cô nương mà ngươi nói. Diệp Huyền và người của Xuân Phong lâu ở đâu? Chuyện này. Đầu óc của Vương Việt cũng choáng váng, gã muốn tìm bọn mã binh tới để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mới phát hiện từ đầu chí cuối không thấy bóng dáng của bọn họ xuất hiện, cũng không biết đã chạy đi đâu. Gã liếc về phòng nhỏ bên trong ký túc xá, tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Hứa lão sư, nhất định là Diệp Huyền hắn trốn bên trong phòng tu luyện. Vương Việt càng nói thì trong lòng càng khẳng định đây là đúng, tự tin lại đong đầy lần nữa. Diệp Huyền ngươi giỏi lắm, tự nhiên còn một chiêu này, lên trốn bên trong, để cho Trần Tinh ngồi tu luyện ở bên ngoài để qua mặt chúng ta. Thử, thiếu chút nữa là ta đã bị ngươi lừa rồi. Nghĩ tới đây gã vội đi tới trước cửa phòng tu luyện, mở toang cánh cửa. Ánh mắt của mấy vị lao sư cũng di chuyển theo, chỉ thấy bên trong phòng tu luyện nho nhỏ kia cũng giống tuyết, nào có tăm hơi bóng dáng ai. Đây không thể nào. Trong lòng của Vương Việt cũng có chút hoang mang, mồ hôi túa ra như suối, thầm mắng bọn mã binh là đồ heo, làm việc chẳng đâu vào đâu, rốt cuộc là giấu người ở nơi nào rồi. Đột nhiên gã nhìn về phía buồng vệ sinh, hét lớn. Các vị lao sư, Diệp Huyền nhất định trốn trong buồng vệ sinh. Chương 51, ngập máu phun người, 1. Rầm. Gã một cước đá văng cửa buồng vệ sinh, nhìn thấy buồng vệ sinh trống rỗng thì toàn thân run rẩy, lẩm bẩm. Diệp Huyền nhất định là trốn ở nơi khác rồi, dưới gầm giường, đúng, nhất định là ở dưới gầm giường. Đủ rồi. Hứa lao sư mặt mày sáng quét, ánh mắt sắc bén như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào tim Vương Việt. Vương Việt, nhìn việc tốt mà ngươi gây ra đi. Hiện tại chuyện thành ra thế này, gã cũng không biết nên giải quyết thế nào cho tốt. Thà ta. Sắc mặt Vương Việt trở nên khó coi, trong lòng đã mắng bọn mã binh cẩu hết lâm đầu, chuyện tới nước này thì gã đã biết căn bản không thể làm gì được Diệp Huyền, đúng rồi, rốt cuộc tên tiểu tử này đi đâu rồi? Đám học viên đứng ở phía trước cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong, cả đám lộ ra vẻ thất vọng vô cùng, cư nhiên không có gì hết, quả thực là khiến cho người ta quá mức thất vọng, còn đám học viên đứng ở phía sau thì vẫn chưa biết tình hình bên trong, nên vẫn đang cố gắng chen đi lên. Xích qua một chút, xích qua một chút đi. Đúng lúc này, bên ngoài đám người đột nhiên truyền tới một trận tiếng vang, sau đó có một giọng nói nghi hoặc truyền tới. Các ngươi vây quanh cửa ký túc xá của ta làm gì vậy? À, Diệp Huyền, sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi dắt một cô nương Xuân Phong lâu về ký túc xá sao? Một học viên nhìn thấy người tới là ai thì không khỏi cả kinh lên tiếng hỏi, những người khác cũng quay đầu lại nhìn với vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền nghi hoặc hỏi, ta tìm cô nương sao?
Đúng vậy, hiện tại Vương Việt dẫn theo Hứa lão sư xông vào bên trong bát gian.
Có chuyện gì vậy?
Đột nhiên, phía sau lưng Diệp Huyền có một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền tới, tất cả học viên ngẩng đầu nhìn qua, sau đó lập tức hoảng sợ hơn nữa.
A, Vân lão sư, La lão sư. Chỉ thấy hai vị lão sư Vân Ngạo Tuyết và La Chiến không biết đã đứng sau lưng Diệp Huyền từ khi nào.
Các ngươi tránh ra hết cho ta.
Vân Ngạo Tuyết lạnh lùng mở miệng. Đám người lập tức tách ra trở lại một đường nhỏ.
Diệp Huyền, sao ngươi lại ở đây?
Vương Việt nhảy dựng lên, chỉ vào hắn mà nói.
Diệp Huyền cười lạnh nói, đây là ký túc xá của ta, tại sao ta lại không thể ở đây?
Các vị lão sư, không biết ta và bạn cùng phòng Trần Tinh đã phạm phải lỗi gì lớn mà lại bị các ngươi xông cửa vào, hủy cả ký túc xá của bọn ta như vậy.
Huyền thiếu, ngươi rốt cuộc cũng về rồi.
Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, Trần Tinh vốn đang nằm bệnh trên giường đột nhiên bật dậy, ôm lấy hắn khóc giống lên.
Vừa rồi ta đang tu luyện, đột nhiên bị Vương Việt dẫn theo một đám người Hứa lão sư tông cửa xông vào, làm cho ta đang luyện công cũng bị kinh hách mà tẩu hỏa nhập ma, máu phun ba thước, bây giờ đầu ta đau, chân đau, ngực cũng đau, cảm giác như mình sắp chết tới nơi rồi, nếu như ta thật sự mất mạng thì xin huynh đệ ngươi nhất định phải đưa thi thể của ta về Trần gia, để gia phụ báo thù cho ta.
Trần Tinh không ngừng trợn mắt, nhìn qua thì cứ tưởng gã sắp chết, thực ra là diễn sâu quá mà thôi.
Hứa lão sư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Vân Nạo Tuyết và La Chiến đều bước lên, hỏi với vẻ nghi hoặc.
Vân lão sư, La lão sư, khu khụ, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm.
Đám người Hứa lão sư cảm thấy đau đầu không thôi, Trần Tinh là tam thiếu gia Trần gia ở Lam Nguyệt Thành, nếu như gã thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc thì dù là địa vị của Tinh Huyền Học viện có cao tới đâu thì Trần gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chuyện hiểu lầm gì khiến cho các vị lão sư bất chấp tông cửa xông vào?
Vân Nạo Tuyết nhíu mày.
Hứa lão sư cười khổ.
Còn không phải tên Vương Việt này nói nhìn thấy Diệp Huyền ở Xuân Phong lâu dắt theo một nữ nhân trở lại ký túc xá, cho nên chúng ta mới tới đây điều tra một phen. Không ngờ lại là hiểu lầm mà thôi.
Hiểu lầm?
Ta lại không thấy vậy.
Diệp Huyền cười lạnh.
Tên Vương Việt này tuy rằng là đồng học cùng ban với ta và Trần Tinh, nhưng kỳ thật vẫn luôn ganh tị ghen ghét Trần Tinh, hôm nay lại bày mưu đặt điều thế này, nhất định là hắn biết rõ Trần Tinh đang thời kỳ tu luyện trọng yếu cho nên muốn hại Trần Tinh tẩu hỏa nhập ma. Các vị lão sư, các ngươi nhất định là bị hắn lợi dụng rồi.
Vương Việt nổi trận lôi đình, chỉ vào Diệp Huyền gầm lên.
Diệp Huyền, ngươi sủa bậy cái gì đó?
Dường như cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của đám người Hứa lão sư, Vương Việt lại càng thêm giận quát lớn.
Các vị lão sư, Diệp Huyền hắn đang nói bậy mà thôi.
Ta nói bậy.
Không tin thì các ngươi có thể hỏi Trần Tinh.
Trên mặt Trần Tinh lập tức lộ ra vẻ bị phẫn, bất hợp nói.
Diệp Huyền nói không sai, Vân lão sư, La lão sư, các ngươi cũng biết đó, Trần gia chúng ta và Vương gia của hắn gần đây không hợp nhau, cho nên hai người chúng ta cũng nhìn nhau không thuận mắt, nhưng bất luận là dung mạo hay tu vi, Trần Tinh ta đều cao hơn Vương Việt hắn vài bậc, cho nên hắn vẫn luôn ghen ghét ta, chuyện hôm nay nhất định là do hắn cố ý bày nên.
Nói xong, Trần Tinh còn run run, nén đau cắn nát đầu lưỡi của mình, nặn ra hai giọt máu tươi.
Hiện tại ta tẩu hỏa nhập ma, chắc không sống được nữa rồi, trong lòng của hắn nhất định đang vô cùng vui sướng. Đáng thương thay cho nhất đại thiên tài như Trần Tinh ta, cư nhiên chết trong tay lão sư của học viện, Trần gia nhất định sẽ trả thù cho ta. Sắc mặt của mấy người Hứa lão sư đứng bên cạnh đen như đáy nổi, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Vương Việt, khiến cho Vương Việt bị nhìn tới kinh hồn tăng đảm, triệt để nổi điên.
Trần Tinh ngươi đừng có nói bậy, Vương Việt ta cần gì phải ghen tị với ngươi?
Đương nhiên là có rồi, ngươi ghen tị ta anh tuấn, ghen tị vì ta đã đột phá tới cảnh giới ngũ mạch, còn ngươi thì chỉ dừng lại ở tứ mạch.
Trần Tinh phóng xuất ra một tia huyền khí, quả nhiên là ngũ mạch huyền khí, gã thở dài một tiếng.
Ai, đáng tiếc, hiện tại bị Hứa lão sư kinh động cho nên đã bị tẩu hỏa nhập ma, cho dù không chết thì công lực phòng trừng cũng sẽ bị phế sạch rồi.
Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết vô cùng âm trầm.
Hứa lão sư, các ngươi tự tiện xông vào ký túc xá của học viện, rốt cuộc đã qua điều tra xác thực rõ ràng hay chưa?
Mấy người Hứa lão sư giật thót, ngay cả ý muốn thiên đao vạn quả Vương Việt cũng có rồi.
Chương 52, ngầm máu phun người 2.
Đừng thấy Vân Ngạo Tuyết chỉ là một vị lão sư bình thường của học viện, nhưng đám người Hứa lão sư biết rõ đạo sư của Vân Ngạo Tuyết chính là viện trưởng của Tinh Huyền học viện, Vân Ngạo Tuyết là lão sư thiên tài do viện trưởng đại nhân tự mình mang về từ Vương Thành, cả đám vội nói:
"Vân lão sư, vừa rồi Vương Việt dám cam đoan chắc chắn là đúng, chúng ta cũng chỉ là ai?"
"Cam đoan chắc chắn là đúng?"
"Hừ, Hứa lão sư, ta dám khẳng định, các ngươi đều bị Vương Việt lợi dụng rồi."
Diệp Huyền cười lạnh hai tiếng, nghiêm giọng nói:
"Vương Việt, vừa rồi ngươi nói nhìn thấy ta đưa cô nương Xuân Phong lâu trở về, là ngươi tận mắt nhìn thấy hay là nghe tin bậy bạ?"
Vương Việt mấp máy môi, vốn định phủi sạch mọi chuyện, nhưng phát hiện ánh mắt của mấy người Hứa lão sư đang hung hăng nhìn mình chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng chùn xuống, lập tức lớn tiếng nói:
"Hừ, là ta tận mắt nhìn thấy, Diệp Huyền, xế chiều hôm nay ngươi chạy tới Xuân Phong lâu, sau đó dắt một cô nương đi ra khỏi đó, cho dù ngươi có chối cãi thế nào đi nữa thì đây cũng là việc thật sự đã xảy ra, bất quá là bây giờ không biết cô nương kia đã bị ngươi giấu ở đâu rồi, ta cũng không biết phải nói gì hơn."
Trong lòng Vương Việt bây giờ đã mắng đám người Mã binh muốn chết rồi, gã cũng nghĩ kỹ rồi, nhất định là Diệp Huyền phát hiện điểm khác thường nên đã sớm giấu bị cô nương Xuân Phong lâu kia đi rồi, còn cứ gọi đám người Vân lão sư tới đây, thuận tiện trả đũa, tốt lắm, tiểu tử ngươi cứ đợi đó, đợi việc này trôi qua xem ta dạy dỗ ngươi thế nào.
Ha ha. Diệp Huyền đột nhiên cười phá lên.
Vân Ngạo Tuyết lão sư, xế chiều hôm nay ta rõ ràng bị ngươi gọi tới phòng làm việc, Vương Việt đồng học cũng khẳng định là đã nhìn thấy ta tới Xuân Phong lâu, không biết là do ta có thuật phân thân, hay là do Vương Việt đồng học trợn mắt nói láo đây.
A.
Trong mắt mấy người Hứa lão sư lóe lên, nhìn về phía Vân Ngạo Tuyết, chỉ thấy Vân Ngạo Tuyết khẽ gật đầu một cái, mấy người đều tức muốn nổ phổi. Vương Việt ngươi giỏi lắm, dám lợi dụng chúng ta, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử vương gia thì chúng ta không thể làm gì ngươi. Mấy vị lao sư đều tức giận tới mức phát run, đây đúng là sỉ nhục.
Cái gì?
Mặt của Vương Việt sáng quét. Gã chỉ biết là hôm nay sau khi rời khỏi trung tâm tu luyện thì Diệp Huyền đã biến đâu mất không thấy tung tích, ký túc xa không có, phòng học và phòng huấn luyện cũng không, đoán chắc rằng hắn đã rời khỏi học viện, nào ngờ hắn lại ở phòng làm việc của Vân Ngạo Tuyết lao sư cả buổi trời.
Vậy cũng có thể là ta nhìn nhầm.
Chuyện đã tới nước này rồi, Vương Việt cũng không biết nên làm gì mới phải.
Hừ, có phải nhìn nhầm hay không ta tự có định đoạt.
Hứa lao sư lạnh lùng mở miệng. Nếu như Diệp Huyền trong sạch vậy thì tất cả mọi người giải tán đi, về phần Vương Việt rốt cuộc là nhìn nhầm hay cố ý hãm hại đồng học, chờ chúng ta điều tra xong sẽ kết luận sau.
Hứa lao sư nhìn về phía Vân Ngạo Tuyết.
Vân lão sư, ngươi là luyện hồn sư, xin ngươi hỗ trợ chúng ta cùng đưa Trần Tinh đồng học tới phòng y vụ để kiểm tra, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì.
Vân Ngạo Tuyết gật gật đầu.
Đợi đã.
Chợt thấy Trần Tinh đột nhiên nhảy dựng lên, nói với vẻ căm phẫn.
Vân lão sư, Hứa lão sư, tuy rằng ta và Vương Việt đồng học bình thường hay đối đầu, nhưng ta vẫn còn niệm tình đồng học, hôm nay hắn ta đã bất nhân thì ta đây cũng bất nghĩa, ta muốn tố cáo, Vương Việt đồng học uy hiếp ép Lý Nguyệt đồng học của bàn chúng ta có quan hệ nam nữ bất chính với hắn, thường xuyên trói ở ký túc xá của hắn, uy hiếp dụ dỗ nàng ta, Lý Nguyệt đồng học đáng thương đối mặt với ma trảo của hắn lại không có khả năng phản kháng, chỉ có thể nuốt hận cam chịu, hiện tại ta muốn
vạch trần tên cầm thú bại hoại này.
Hoa.
Toàn trường lập tức ồ lên, các vị lao sư có mặt ở đây cũng lập tức biến sắc.
Vương Việt thở hổn hển, tức giận nói:
"Trần Tinh ngươi đừng có ngậm máu phun người."
Trần Tinh cười lạnh nói:
"Hừ, có phải ngậm máu phun người hay không thì bản thân ngươi tự biết, hôm nay ta nghe được ngươi căn dặn Lý Nguyệt tối nay tới ký túc xá của ngươi, nghĩ thử đi, ngươi gọi một nữ tử nhu nhược nửa đêm tới ký túc xá của ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"
Không ít học viên trong ban của đám người Diệp Huyền đều trợn mắt há mồm, Trần Tinh có phải là bị tẩu hỏa nhập ma xong thì đầu óc choáng váng rồi hay không, hay là sau khi bị hãm hại liền muốn trả đũa? Quan hệ tình lữ của Vương Việt và Lý Nguyệt trong ban có ai mà không biết, hai người buổi tối ở ký túc xá làm vài chuyện gì đó thì cũng bình thường thôi mà.
Bất quá, các học viên ở ban cấp khác và các vị lao sư thì lại không biết quan hệ của Vương Việt và Lý Nguyệt, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi, nếu như lời Trần Tinh nói là thật thì Vương Việt này thật sự là một tên xuất sinh.
Hứa lao sư trầm mặt hỏi:
"Vương Việt, chuyện Trần Tinh nói có thật không?"
Vương Việt vội nói:
"Hứa lao sư, hắn nói bậy."
"Ha, có phải nói bậy hay không thì cứ tới ký túc xá của ngươi xem sẽ biết, Vương Việt ngươi có dám không?"
"Hừ, có gì mà không dám chứ, không phải chỉ là muốn xem ký túc xá của ta hay sao, đi theo ta."
Trong lòng Vương Việt chỉ toàn lửa giận, gã đã bị chuyện hôm nay khiến cho đầu óc choáng váng, tức muốn điên rồi, về phần chuyện của Lý Nguyệt mà Trần Tinh nói thì gã cũng không để ở trong lòng.
"Hừ, không nói gì tới chuyện Lý Nguyệt hiện tại không có ở ký túc xá của mình, cho dù có ở ký túc xá của mình đi nữa thì đã làm sao?
Trong Tinh Huyền học viện không cấm nam nữ yêu đương, nam nữ si tình, ngươi tình ta nguyện, cho dù hai người thật sự làm gì đi nữa thì chỉ cần thừa nhận quan hệ tình lữ thì học viện cũng không quản tới.
Vương Việt là con trưởng của Vương gia nên không ở ký túc xá công cộng mà đã xin được ở riêng một mình một phòng ký túc xá, chẳng qua tất cả nam sinh trong học viện đều ở chung một khu ký túc xá, mọi người nhanh chóng đi tới trước ký túc xá cá nhân của Vương Việt.
Vương Việt mở toang cửa chính, lạnh lùng nói:
"Các ngươi muốn xem thì cứ vào mà xem, bất quá nếu như làm hư hỏng đồ của ta thì ta sẽ cho các ngươi để mặt."
"Hừ, vậy thì để ta đi vào kiểm tra đã."
Trần Tinh hừ lạnh một tiếng, nào còn bộ dạng yếu ớt như vừa tẩu hỏa nhập ma, cất bước đi vào bên trong ký túc xá.
Chương 53, khẩu vị thật nặng, 1.
Bên ngoài ký túc xá đơn chính là một phòng khách, bên trong mới chính là phòng ngủ, mọi người đi tới phía trước phòng ngủ, còn chưa đi vào thì đã nghe bên trong truyền tới từng hồi tiếng nước nợ nghẹn ngào trầm thấp.
"Chuyện gì thế này?"
Hứa lao sư biến sắc, đặt mạnh cửa xông vào, chỉ thấy bên trong phòng ngủ có 4-5 người nằm ngổn ngang, trong đó có 2 nam 3 nữ, nam chính là Lưu Đồng và Mã Bình, hai người nọ lóa thể quấn chặt lấy nhau triền miên, khiến cho người ta nhìn mà muốn nôn, nữ thì là Lý Nguyệt và một thiếu nữ, hai người y phục rơi hết một nửa. Xuân quang lộ ra, bị trói chặt lại, cuối cùng bên trong còn có một lao bà dung mạo xấu xí cũng bị buộc chặt một bên, miệng bị giam kín.
Trong đó Lưu Đồng, Mã Binh, Lý Nguyệt và thiếu nữ kia đều đã hôn mê, chỉ có lao bà xấu xí bán lộ kia trừng to hai mắt đầy hoảng sợ, miệng phát ra tiếng ô ô.
Mọi người nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt toàn bộ đều ngẩn người.
Đây không phải là tú bà của Xuân Phong lâu sao?
Phía sau có học viên kinh hô thành tiếng, đột nhiên gã như phản ứng lại, vội ngậm miệng không nói gì nữa.
"Mẹ!"
Không ít học viên trực tiếp nôn ra tại chỗ, Trần Tinh thì càng phẫn nộ chỉ vào Vương Việt, quát lên:
"Vương Việt, ngươi thật quá tàn nhẫn, ngay cả một lao thái bà ngươi cũng không dung tha, khẩu vị cũng thật quá nặng, còn Lưu Đồng và Mã Binh không phải là bằng hữu của ngươi sao? Bọn họ thế nào lại lóa thể quấn lấy nhau như vậy, chẳng lẽ các ngươi là cơ, gay, nam nữ đều ăn? Thật là đáng kinh tởm."
"Hoa."
Không ít học viên sợ tái mặt, nghe thấy câu này đều túi người nôn mửa lần nữa, gần như nôn ra cả mật xanh.
"Sao có thể?
Bọn họ sao lại ở đây?"
Vương Việt triệt để ngây người, đầu óc rối bời, gã lẩm bẩm:
"Không phải, ta không có làm, Diệp Huyền, là ngươi, đúng, nhất định là ngươi hãm hại ta."
Lúc này gã đã muốn phát điên rồi.
Sắc mặt của Hứa lao sư càng thêm khó coi, nhanh chóng đi tới trước mặt lão bà kia, giật đứt dây thừng trên người bà ta, xé băng dính ngoài miệng, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi là ai, tại sao lại ở đây?"
"Vương Việt công tử, ta."
Tú bà há miệng thở hổn hển mấy cái, theo bản năng đi tới trước mặt Vương Việt, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt âm trầm cùng với ánh mắt có thể giết chết người của Vương Việt, đầu óc bà ta lập tức phản ứng tới.
"Là Diệp Huyền, đúng vậy, là Diệp Huyền của học viện các ngươi, hôm nay hắn tới Xuân Phong lâu, muốn lao thân đưa một vị cô nương tới cho hắn nếm thử, không ngờ kẻ này mặt người giả thú, sau khi lửa lao thân và cô nương kia tới đây liền trói chúng ta lại ném vào đây, các ngươi là lao sư của Tinh Huyền Học Viện nhất định phải đuổi kẻ này đi, kẻ này quả thực là tội ác tày trời, không bằng cầm thú. Tú bà nói với vẻ tràn đầy căm phẫn, bộ ngực lòng thòng mềm mặt trên người run run, làm bẩn mắt người nhìn. Hứa lao sư cố nén cảm giác buồn nôn, nhíu mày lạnh lùng nói: "Ngươi mặc quần áo vào trước đi rồi nói." "Ha ha, tốt lắm, nói rất tốt." Trên gương mặt sáng ngoét như cho của Vương Việt đột nhiên sáng bừng lên. "Diệp Huyền, ngươi còn lời nào để nói không? Ta đã nói tại sao không tìm được người trong ký túc xá của ngươi, hóa ra là đã bị ngươi giấu tới ký túc xá của ta, còn muốn vu oan cho ta, hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi." Trong lòng của gã cười ha ha, quả nhiên là ý trời, "Diệp Huyền, ngươi không ngờ lại vác đá đập chân mình rồi đúng không? Ha ha, lần này ta xem ngươi còn giải thích thế nào, lao ma ma ngươi quả thật là hiểu ý ta, ha ha ha." Nếu như không phải xung quanh có nhiều người như vậy thì gã đều hận không thể xông lên hôn đối phương hai cái thật mạnh. Hứa lao sư sửng sốt, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói là thật sao?" Những học viên khác cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, tại sao lại dính tới Diệp Huyền rồi? Chỉ thấy Diệp Huyền đứng bên cạnh thần sắc bình tĩnh, khóe môi thậm chí còn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tú bà tức giận nói: "Đương nhiên là thật, lão thân ta lẽ nào lại đi lừa các ngươi hay sao? Tinh Huyền Học Viện các ngươi còn tự xưng mình là danh môn thế nào lại dạy ra loại đệ tử như vậy? Hừ, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo lên thành chủ." Tú bà nắm lấy cơ hội, cố gắng nắm thế chủ động, nếu không để người ta biết bà dám đưa cô nương tới Tinh Huyền Học Viện thì có bị lăng trì xử tử cũng không hết tội. "Ngươi nói bậy." Trần Tinh đột nhiên nổi giận, vọt tới trước mặt Tú bà, chỉ tay về phía bà mắng: "Sú lão bà, ngươi nhìn cho rõ lao từ đây. Diệp Huyền ta hôm nay tới Xuân Phong lâu tìm cô nương khi nào, ngươi dám hãm hại ta, có tin ta giết cả nhà ngươi hay không?" "Đúng là hắn." Tú bà quay sang mấy người Hứa lao sư tức giận nói: "Chính là cái mặt béo này, ta chết cũng sẽ không nhìn lầm, Diệp Huyền, ngươi dám hại lao thân, xem lão thân có báo lên thành chủ hay không?" Toàn trường lặng ngắt. Trần Tinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "À, hóa ra ngươi nói Diệp Huyền sao, lầm rồi, ha ha, ta tên là Trần Tinh, Tam thiếu gia Trần gia, không phải nói ta là được rồi, ha ha ha." Tú bà trợn tròn mắt, Tam thiếu gia Trần gia, toàn thân bà ta run lên, Trần gia cũng là một trong tam đại gia tộc. Vu oan cho đệ tử nhà họ thì mình sẽ có kết quả thế nào đây? Trong mắt Vương Việt gần như có thể phun ra lửa, chỉ vào Diệp Huyền quát: "Hắn mới là Diệp Huyền." Diệp Huyền đi ra từ trong đám người, thản nhiên nói: "Đúng vậy, ta mới chính là Diệp Huyền, lão thái bà, vừa rồi ngươi nhận lầm người rồi." "Đây." Tú bà run rẩy, vội vàng nói: "Đúng, đúng, chính là ngươi, cái bộ mặt gầy teo này ta có chết cũng sẽ không nhìn lầm, ngươi dám hãm hại lão thân, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu, xế chiều hôm nay chính là hắn." Nếu như lúc này mà mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quả thực quá ngu ngốc rồi. Lửa giận trong mắt Hứa lao sư gần như có thể thiêu hủy cả gian phòng, lạnh lùng nói: "Giải hết bọn họ về cho ta, nghiêm hình thảo vấn, dám bày mưu tính kê ở Tinh Huyền Học Viện của ta, nếu như không lăng trì xử tử thì thật đúng là khinh thường Tinh Huyền Học Viện ta dễ bắt nạt rồi." Hứa lao sư thân làm giáo đạo chủ nhiệm, trên người có một cỗ khí thế, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế đã khiến cho gã tức giận không thôi, lực lượng cường đại của võ sư Huyền Vũ cảnh lập tức hung hăng trấn áp trên người bà lão kia, sát khí giăng kín. Chương 54, khẩu vị thật nặng 2. "Dạ." Một vài vị lão sư quát lạnh một tiếng, chụp lờ bà ta kia. Lần này thì bà thật sự hoảng sợ, vội vàng kéo Vương Việt nói: "Vương Việt công tử, mau cứu ta." "Buông ra." Vương Việt hoảng loạn vội hất nàng ra, sắc mặt tái nhợt. "Vương Việt công tử, ngươi nhất định phải cứu ta." Tú bà lại nhào tới, vội la lên: "Vương Việt công tử, là ngươi gọi ta tới đây, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Ngươi đi chết đi." Vương Việt đá một cước lên mặt bà ta, khiến bà gãy không biết bao nhiêu cái răng, gã quay sang lão sư run rẩy nói: "Hứa lão sư, ta không liên quan gì tới bà ta cả, ta không quen bà ta. Có quan hệ hay không không phải ngươi nói là được, bắt luôn cả Vương Việt về cho ta. Bất luận là kẻ nào vi phạm quy định của Tinh Huyền Học Viện ta mặc kệ hắn là ai cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, tam đại gia tộc cũng không được." "A." Vương Việt trực tiếp ngã vật ra đất. Rất nhanh, kết quả xử lý của học viện liền phát ra, ba người Vương Việt, Lưu Đồng, Mã Binh mang theo nữ tử Xuân Phong lâu trở về ký túc xá, vu oan cho đồng học, chứng cơ vô cùng xác thực, theo quyết định nhất trí của học viện, phạt khai trừ, hơn nữa vĩnh viễn không thu nhận trở lại. Lý Nguyệt đồng học tham gia vu oan, nể tình lần đầu vi phạm nên khuyên tự xin nghỉ. Tuy rằng không bị khai trừ, nhưng Lý Nguyệt cũng không còn mặt mũi nào để ở lại, ảo nào chấp nhận, ngày hôm sau liền rời khỏi học viện. Sáng sớm hôm sau. "Ha ha ha, Huyền thiếu, tối hôm qua ngươi không nhìn thấy vẻ mặt của Vương Việt sau khi xông vào đâu, quả thực là đen như đáy nổi." Trần Tinh ngồi trên giường cười ha hả, hưng phấn nói: "Lần này hắn xem như bị phế triệt để rồi, gây ra chuyện lớn như vậy trở lại Vương gia, trưởng lão Vương gia cũng sẽ lột ra hắn. Càng là đại gia tộc thì càng để ý thanh danh, lúc trước chuyện Diệp Huyền chết võ hồn, phế mạch truyền ra, tất cả đệ tử của những thế gia trong Lam Nguyệt thành không ai mà không có phần hả hê, còn chuyện của Vương Việt thì còn hơn cả chuyện của Diệp Huyền lúc trước, phòng trừng cả Vương gia hiện tại đều luống cuống không biết làm gì vì có một tên nghiệt tử như gã." Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. "Vương Việt hắn là tự làm tự chịu, muốn hãm hại ta thì cũng phải xem hắn có năng lực đó hay không." Trần Tinh hưng phấn nói. "Còn phải nói sao, chỉ với tên phế vật đó mà cũng dám hãm hại Huyền thiếu, phòng trừng hắn chết thế nào cũng không biết, còn có Lý Nguyệt nữa, nếu như Lý gia biết chuyện này không biết có thể giận tới mức trực tiếp giết nàng ta hay không, ha ha ha." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Đừng nói tới bọn họ, ngươi thế nào rồi? Tu luyện cả đêm, hẳn là cách cảnh giới lục mạch cũng không xa rồi đúng không?" Trần Tinh nhảy dựng lên, giơ ngón tay cái lên hưng phấn nói. "Huyền thiếu, ngươi quả thực quá thần kỳ rồi. Hôm qua sau khi ta uống viên đan dược kia, mới đầu ta còn tưởng rằng mình thật sự bị tẩu hỏa nhập ma rồi, không ngờ lại nhân họa được phúc, đám người Hứa lao sư vì muốn lấy lại danh dự, ổn định thương thế của ta, vài vị lao sư thay nhau truyền huyền khí cho ta cả đêm. Hắc hắc, ta lén dùng cách ngưng khí mà ngươi dạy cho ta hấp thu cả đêm, hiện tại đã tới cảnh giới ngũ mạch đỉnh phong rồi, theo ta thấy thì không tới vài ngày nữa ta sẽ bước vào cảnh giới lục mạch rồi, ha ha ha, Trần gia Tam thiếu ta quả nhiên là thiên tài. Nghĩ tới bản thân trước đó không lâu vừa mới đột phá ngũ mạch xong hôm nay đã sắp sửa đột phá lục mạch, Trần Tinh Hưng phấn cười không khép được miệng, đợi kỳ thi cuối học kỳ kết thúc trở về nhà phòng trưởng cha và trưởng lão đều bị mình dọa cho chết khiếp. Đúng rồi. Trần Tinh Hưng phấn nhưng vẫn không quên báo cho Diệp Huyền. Huyền thiếu, lấy tính cách của vương gia thì nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu, có lẽ tay của bọn họ không dối được tới học viện nhưng rất có thể sẽ gây bất lợi với Diệp gia của ngươi, nếu có khó khăn gì thì ngươi cứ để trưởng bối Diệp gia các ngươi tới tìm Trần gia chúng ta có thể thử nói giúp cho các ngươi ở trong tộc. Diệp Huyền cười lạnh nói, yên tâm đi. Nếu vương gia không biết tốt xấu, chọc giận ta thì ta sẽ để vương gia bọn họ triệt để biến mất khỏi làm người thành. Trần Tinh lập tức ngây người. Mẹ nó, Huyền thiếu ngươi cũng quá khí phách rồi, sau này có việc gì cần phân phó thì cứ việc nói, lên núi đao xuống chảo dầu, nếu Trần Tinh ta nhữ mày một cái thì không phải nam nhân. Ừ, tốt lắm, hôm nay ngươi dọn dẹp lại ký túc xá đi, ta có việc muốn ra ngoài. Vẻ mặt chính nghĩa lâm lâm của Trần Tinh nháy mắt trở nên bí xị, khóc lóc nói. Huyền thiếu, không phải chứ, ai, ngươi đừng đi mà, nơi này lộn xộn lắm. Ngay lúc Diệp Huyền vừa rời khỏi học viện, bên trong phủ đệ vương gia lúc này giống như có gió lốc đánh tới, âm trầm vô cùng. Việt Nhi, ngươi đừng trách phụ thân, lần này ngươi gây ra họa lớn như vậy, tạo thành ảnh hưởng lớn cho thanh danh của gia tộc, trưởng lão đoàn có trừng phạt ngươi cũng đúng thôi, phụ thân là gia chủ vương gia, càng không thể niệm tình riêng. Cha của Vương Việt, đồng thời cũng là gia chủ hiện tại của vương gia, ánh mắt âm trầm nói. Vương Việt bị cuốn băng kín mít nằm ở trên giường như một cái xác ướp, khẽ động một cái thì toàn thân liền đau đớn vô cùng, gã nghẹn ngào nói. Phụ thân, lần này người nhất định phải báo thù cho Hải Nhi, đều là do tên Diệp Huyền kia, phụ thân người nhất định phải tìm người lấy mạng hắn, ta thế nào cũng không nuốt trôi được cơn tức này. Ánh mắt của Vương Hải lạnh xuống, khiển trách. Câm miệng, ngươi còn mặt mũi nói, ngay cả một phế vật cũng không giải quyết được, Vương Hải ta sao lại sinh ra thứ vô dụng như ngươi? Vương Việt nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân, đều là do tên Diệp Huyền kia quá giàu hoạt. Được rồi, không cần nói nữa. Vương Hải quát lớn. Chỉ là một phế vật mà thôi, đáng để ngươi để bụng như vậy sao? Bây giờ ngươi phải lo lắng cho chính bản thân mình mới đúng. Hừ, ta vất vả bồi dưỡng ngươi, chính là vì muốn cho ngươi tiếp nối công việc của ta, bây giờ thì tốt rồi, ngươi làm ra việc thế này, ta bồi dưỡng bao năm xem như bị hủy trong chốc lát, nói không chừng, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn thì cũng sẽ bị trưởng lão đoàn đấy tới nơi thâm sơn cùng cốc rồi. Chương 55, hồn sư tháp. Vương Việt cả kinh, run run nói: "Phụ thân, không nghiêm trọng tới mức đó chứ?" "Không nghiêm trọng tới mức đó?" "Hừ." Vương Hải lộ ra vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành. "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho trưởng lão đoàn làm vậy đâu, bọn họ nhìn chúng chính là vương phi nhà nhị đệ, muốn bồi dưỡng hắn làm tộc trưởng, hừ, nào dễ như vậy." Ánh mắt của Vương Hải lóe lên. "Ngươi bị đuổi khỏi Tinh Huyền học viện cũng tốt, ta sẽ âm thầm bồi dưỡng ngươi, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi cường thế trở lại, để cho trưởng lão đoàn xem cho rõ, con của Vương Hải ta mới là người thích hợp nhất để làm tộc trưởng." Vương Việt nghe mà tâm thần kích động, nhưng vẫn không quên hỏi. "Phụ thân, Diệp Huyền." Vương Hải trừng mắt, cả giận nói: "Tên ngu ngốc nhà ngươi, lúc này rồi mà vẫn còn nhớ mãi không quên tên phế vật kia, quả thực là vô phương cứu chữa rồi. Ngươi yên tâm, vi phụ sẽ không để hắn sống khá giả đâu." "Tốt, tốt lắm." Vương Việt kích động tới mức cả người đều run lên, nhưng vừa động một cái thì toàn thân liền đau đớn như bị dao chém, trong mắt của gã ánh lên vẻ ngon độc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ thân, ngươi định làm thế nào?" Vương Hải cười nhạt một tiếng, không quên dạy bảo con trai của mình: "Việt Nhi, ngươi nghe cho rõ đây, vương gia chúng ta không thể nhúng tay vào việc của Tinh Huyền học viện, nhưng không phải là không thể đối phó với Diệp gia chính là dựa vào việc buôn bán dược liệu ở Thanh Sơn trấn, còn vương gia chúng ta lại chiếm cứ 7 phần thị trường đan dược ở Lam Nguyệt thành, chỉ cần chúng ta mở miệng thì Diệp gia cũng chỉ có thể cạp đất mà ăn, đương nhiên, nếu vậy thì Chu gia và Trần gia cũng sẽ có hành động, bọn họ chưa chắc sẽ để cho vương gia chúng ta độc đại, bất quá, Thanh Sơn trấn còn có một Lý gia, cô bạn nhỏ mà ngươi quen ở Tinh Huyền học viện chính là con gái của gia chủ Lý gia, mấy ngày nữa ngươi cưới nàng ta vào cửa, chúng ta có thể giúp đỡ Lý gia, tạo thành đả kích đối với Diệp gia." "A, phụ thân, nữ nhân này rất lẳng lơ, ta chỉ chơi đùa mà thôi." Ánh mắt của Vương Hải lạnh xuống. "Bây giờ đã khác rồi, cứ thu nàng làm thiếp, ngươi cũng không mất gì, chờ thêm 10 năm nữa, để cho Lý gia chậm rãi nắm giữ phần lớn mối làm ăn dược liệu của vương gia chúng ta, tới lúc đó có Lý gia duy trì ngươi làm gia chủ, vì lợi ích gia tộc, trưởng lão đoàn sẽ không có ý kiến gì, đây gọi là một hòn đá ném hai con chim." "Hóa ra là vậy." Vương Việt cười ha ha. "Phụ thân, người quả nhiên đa mưu túc trí, quả thực là thần tượng mà ta sùng bái." Vương Hải tự đắc cười lớn. "Hừ, còn cần ngươi nói sao, bằng không thì ngươi cho rằng vi phụ làm sao lên làm gia chủ được?" Gã hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Việt một cái. "Cũng không biết người thông minh như ta tại sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như ngươi, nếu như không phải mẹ ngươi chết sớm, ta thật sự muốn hỏi nàng, rốt cuộc ngươi có đúng là con trai ruột của Vương Hải ta hay không?" Trong lúc cha con Vương gia đang bí mật mưu đồ đối phó Diệp gia thì Diệp Huyền lại đi tới một tòa kiến trúc vô cùng to lớn và tráng lệ của Lam Nguyệt thành. Đây là một tòa kiến trúc hình tháp cao tới 7 tầng, đứng sừng sững ở khu vực phồn hoa nhất của Lam Nguyệt thành, được xưng tụng là tòa kiến trúc tiêu biểu của Lam Nguyệt thành, tổng thể còn cao lớn so với hiệp hội luyện dược sư một phần, vô cùng khí phách. Không thể ngờ trong một thành trì của một quốc gia nhỏ bé xa xôi trong góc Thiên Huyền đại lục như vậy cũng có hồn sư tháp, có thể giúp ta giảm bớt không ít phiền toái. Diệp Huyền mỉm cười, bước về phía tòa kiến trúc lớn kia. Kỳ thực không phải thức tỉnh võ hồn càng sớm thì càng tốt, giai đoạn thức tỉnh hoàn mỹ nhất chính là ở ngưng mạch kỳ, dù sao thì một khi võ sĩ đột phá võ sĩ linh vũ cảnh thì sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, tới lúc đó không nói tới việc muốn tiếp tục thức tỉnh võ hồn sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần, đối với bản thân võ hồn cũng có tổn thương nhất định, đương nhiên loại võ hồn tự mình thức tỉnh như hắc sắc võ hồn của Diệp Huyền thì đương nhiên không nằm trong số đó. Sau khi biết trong cơ thể mình còn có hai loại võ hồn khác, Diệp Huyền cũng đã quyết định khi nào phải thức tỉnh chúng nó rồi, chỉ có sau khi thức tỉnh thì võ hồn mới có thể phát huy ra lực lượng thật sự của chúng nó. Bên ngoài hồn sư tháp không có bất kỳ thủ vệ nào, nơi này cũng không cần thủ vệ, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không dám gây chuyện ở hồn sư tháp, mức độ an toàn ở nơi này thậm chí còn cao hơn chứ không kém gì so với phủ thành chủ. Đi vào đại sảnh, một trận thanh âm huyên náo truyền vào trong thai Diệp Huyền, cả hồn sư tháp phi thường náo nhiệt. Xin hỏi Mục Nhan đại sư khi nào thì mới rảnh, ta muốn mời Mục Nhan đại sư tiến hành tẩy lễ cho ta. Con ta năm nay 13 tuổi rồi, đã tiếp nhận qua 2 lần tẩy lễ nhưng vẫn chưa thức tỉnh võ hồn, xin hỏi liệu có còn hy vọng thức tỉnh võ hồn hay không? Cho qua một chút, cho qua một chút, ta là người của Mục gia Lam Nguyệt Thành, xin hỏi hôm nay Thiết Nhu đại sư có rảnh không? Ta có hẹn trước với Trần Phàm đại sư, cho vào trước. Có hẹn trước thì hay lắm sao, ngươi không biết xếp hàng chờ trước sau hả? Trong đại sảnh, đầu người nhấp nhô, đám sau tiếp đám trước, cảnh tượng không khác gì ngoài chợ. Luyện hồn sư có địa vị cao quý, cả đám thời gian đều có hạn, cho nên số lượng người được tẩy lễ mỗi ngày đều phải trải qua quản lý nghiêm ngặt, rất nhiều người sợ mình bị xếp tuột lại phía sau, mất đi cơ hội tẩy lễ, cho nên đều tụ tập trước quầy phục vụ, vội vàng hỏi thăm nhân viên công tác. Yên lặng một chút, yên lặng hết cho ta. Trước quầy phục vụ, Trần Tư Tư bị làm ổn tới mức đầu cũng ong lên, cao giọng hô, thế nhưng căn bản không ai nghe nàng, nàng tức giận nên vỗ một cái thật mạnh xuống quầy phục vụ, thanh âm lớn tới mức khiến cho cả đại sảnh nháy mắt liền lặng ngắt. Ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, Trần Tư Tư nhướng mày, hai tay chống nạnh, quát lớn: "Tất cả mau xếp hàng cho ta, nếu ai dám tiếp tục chen lấn xô đẩy thì hôm nay đừng hòng gặp được các vị đại sư. Ta là đội trưởng đội thành vệ quân của Lam Nguyệt Thành, ta muốn gặp Mục Nhan đại sư." Trần Tư Tư còn chưa nói dứt lời thì có một vị đại hán cao to bước ra, đi tới phía trước quầy phục vụ, lớn tiếng đáp trả. Chương 56: Sinh mệnh võ hồn, 1. Sắc mặt Trần Tư Tư thoáng cái trầm xuống, mở miệng giống một chữ: "Cút. Ngươi nói cái gì?" Đại hán xa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Ta là đại đội trưởng của đội thành vệ quân thứ 7, ngươi chỉ là một phục vụ viên nho nhỏ mà cũng dám?" Dám em gái ngươi đại đội trưởng đội thành vệ quân thì ngon lắm sao? Còn vợ vị trước mặt lão nương, ta đã nói rồi, hôm nay cho dù là thống lĩnh thành vệ quân đi nữa, chỉ cần chọc giận ta thì đừng hòng xin được số, có bản lĩnh thì các ngươi tìm đại sư lúc tư nhân đi. Con bà nói, lão nương không tức giận thì các ngươi khinh ta làm mèo sao? Cút về xếp hàng ngay cho ta, bằng không thì ngươi đừng tới xin số nữa. Trần Tư Tư chống lạnh, khí thôn sơn hà, mở miệng chửi lớn, giống như một vị đại quan đang nắm sinh tử của mọi người trong tay, nói tới uy phong lẫm lẫm. Đại đội trưởng thành vệ quân tức tới mức mặt mũi đỏ gay, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng ngậm miệng lại, ảo não lùi về xếp hàng. Đúng như lời nhân viên công tác có nói, nếu như gã thật sự có bản lĩnh thì hoàn toàn có thể hẹn riêng đại sư ở giờ nghỉ ra trao đổi, không cần phải tới xếp hàng lúc mới sáng sớm thế này. Có một màn như vậy xảy ra, mọi người thấy ngay cả đại đội trưởng thành vệ quân còn bị mắng không ngóc đầu lên nổi, cả đám liền ngoan ngoãn xếp thành hàng, chấm dãi chờ lĩnh số. Diệp Huyền thấy thế thì mỉm cười, một nhân viên công tác của hồn sư tháp đã có thể mắng đại đội trưởng thành vệ quân như con cháu thế kia, nhưng đối phương cũng không dám tức giận, bởi vậy có thể thấy được địa vị của luyện hồn sư ở trên đại lục cao tới mức nào. Vô luận là thăng cấp võ hồn, trị liệu võ hồn hay là thức tỉnh võ hồn, chỉ cần là một võ giả có võ hồn thì đời này đều không tránh khỏi phải liên hệ với luyện hồn sư, không ai dám đắc tội với một vị luyện hồn sư cường đại, bằng không thì quả thực ý sau này nửa bước cũng khó đi. Diệp Huyền không chen vào bên trong nhóm người này mà trực tiếp đi về phía quầy phục vụ. "A, tên tiểu tử này muốn chết đúng không? Dám không xếp hàng." Có người nhìn thấy vậy thì vẻ mặt có chút hả hê. "Hắc hắc, nhìn xem lát nữa hắn chết như thế nào." Trần Tư Tư nhìn thấy Diệp Huyền, không đợi hắn mở miệng thì đã nhíu mày lại. "Thiếu niên, ngươi là tới để thức tỉnh võ hồn sao? Cha mẹ của ngươi đâu, sao không tới đây? Muốn thức tỉnh võ hồn thì hãy đi xếp hàng trước đi. Tới lượt ngươi thì tự nhiên sẽ có đại sư giúp ngươi tẩy lễ." Thiếu niên tầm cỡ Diệp Huyền tới hồn sư tháp 100 người thì cũng hết 99 người là để tẩy lễ. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Ta không phải tới tìm người tẩy lễ, cho ta một cái phòng tình hồn." "Phòng tình hồn?" Ánh mắt Trần Tư Tư khựng lại, đưa mắt nhìn Diệp Huyền, phòng tình hồn chính là gian phòng mà luyện hồn sư giúp người khác tẩy lễ mới dùng tới, bên trong có một vài thiết bị chỉ có luyện hồn sư mới có thể sử dụng được. Thiếu niên này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chẳng lẽ lại là một học đồ luyện hồn sư hay sao? Hay là hắn muốn tự tẩy lễ cho bản thân? Chuyện như tự tẩy lễ cho bản thân không phải là chưa từng có. Rất nhiều học đồ luyện hồn sư đối với hiểu biết về luyện hồn học không phải là cao, học được một ít tri thức liền tự cho mình là đúng, tự mình đi thử, kết quả lần nào cũng đều rất thê thảm. Nghĩ vậy nên nàng nói một tiếng: "Thiếu niên, ta cho ngươi một lời khuyên, nếu muốn tiếp thụ tẩy lễ, thức tỉnh võ hồn thì cách tốt nhất chính là mời đại sư của hồn sư tháp chúng ta tiến hành đi, nếu không trong quá trình thao tác có gì không đúng sẽ tạo thành ảnh hưởng nặng nề sau này khó mà bù đắp được đó." Dừng một chút, Trần Tư Tư lại nói: "Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ cố gắng hết sức giới thiệu cho ngươi một vị luyện hồn sư lợi hại." Đối với ý tốt của nàng, Diệp Huyền chỉ có thể cười khẽ một tiếng. Trong ấn tượng của hắn thì hình như vị luyện hồn sư giỏi nhất ở hồn sư tháp của Lam Nguyệt Thành này hình như cũng chỉ là một vị luyện hồn sư nhị phẩm thì phải, hắn mà cũng xứng để giúp mình thức tỉnh tam sinh võ hồn hay sao? Năm đó hắn không cách nào tu luyện huyền khí, Diệp gia từng tốn rất nhiều của cải mời được một vài vị luyện hồn sư ở hồn sư tháp về, kết quả không có bất cứ một ai có thể giải quyết được vấn đề của hắn, thậm chí tên luyện hồn sư cuối cùng còn kết luận võ hồn của hắn là võ hồn chết, huyền mạch cũng là phế mạch, loại phế vật đuôi mù này đánh chết Diệp Huyền cũng không thể để bọn họ tẩy lễ cho mình. Huống hồ tam sinh võ hồn của mình quá mức đặc biệt, toàn bộ đại lục cũng khó gặp, cho dù là người thần cận tới mấy hắn cũng không thể nói ra. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Trước khi có được năng lực tự bảo vệ chính mình thì Diệp Huyền biết rất rõ tầm quan trọng của việc che giấu, nếu không hắn dám khẳng định một khi chuyện mình có được Tam Sinh Võ Hồn truyền ra thì toàn bộ giới luyện hồn sư của đại lục đều sẽ bị kinh động, tới lúc đó một vài luyện hồn sư cường đại chạy tới đây, không chừng sẽ mổ xẻ mình ra để nghiên cứu. Thân từng là bát phẩm hồn hoàng nên hắn biết rõ, cái gọi là luyện hồn sư căn bản chính là một đám của nghiên cứu. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cười khẽ một tiếng, nói: "Không cần, ngươi chỉ cần cho ta một gian phòng tỉnh hồn là được, chuyện khác ngươi không cần phải xen vào." Trần Tư Tư nhìn hắn một cái thật kỹ, bình thường những người đi vào hồn sư tháp đều là có việc cầu người, bởi vậy cho nên thần thái đều vô cùng cung kính, cho dù là người có thân phận địa vị cao đi nữa thì động tác và vẻ mặt cũng sẽ có chút khẩn trương và mất tự nhiên, nhưng khi Diệp Huyền đi vào, bất kể là thái độ khi nói chuyện với mình hay là hành vi cùng phong thái đều không mặn không nhạt, bộ dạng khoan thai, hơn nữa cộng thêm yêu cầu của Diệp Huyền, trong lòng nàng đã sớm dán cái nhãn học đồ luyện hồn sư cho Diệp Huyền rồi. Hẳn là đệ tử của một vị đại sư nào đó, muốn tự mình nghiên cứu quá trình tẩy lễ đây mà. Trần Tư Tư thầm nghĩ trong lòng, nghĩ vậy, nàng tự nhiên không quên. Diệp Huyền nữa mà lấy ra một bản đăng ký, cho thuê phòng tình hồn, một canh giờ là 200 huyền tệ, các hạ ký một cái trong này là được rồi. Đây là 200 huyền tệ. Diệp Huyền lấy ra 200 huyền tệ trong chữ vật giới chỉ đặt lên bảy. Chương 57, sinh mệnh võ hồn 2. Trong lòng thì liên tục lắc đầu, giá thuê phòng tình hồn đúng là mắc, so với phòng luyện chế căn bản trong hiệp hội luyện dược sư còn mắc hơn gấp 4 lần. Thấy Diệp Huyền đột nhiên lấy ra 200 huyền tệ, ánh mắt Trần Tư Tư lập tức sáng ngời, xem ra tiểu tử này làm học đồ luyện hồn sư không tệ, chữ vật giới chỉ chính là thứ cực kỳ chân quý, bình thường chỉ có cường giả cấp bậc võ sư huyền vũ cảnh mới có thể có được, thiếu niên này mới mười mấy tuổi đã có chữ vật giới chỉ, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Trần Tư Tư vốn muốn để cho nhân viên công tác khác đưa hắn đi, nhưng bây giờ lại đổi ý, nhìn vào thông tin đăng ký của Diệp Huyền, nàng cười nói: "Huyền thiếu đúng không, phong tình hồn ở bên này, mời." "Chuyện gì thế này, vừa rồi còn nói phải chờ xếp hàng chờ số mà sao lại có người chen ngang rồi, quy củ kiểu gì đây?" "Đúng vậy, vậy còn để chúng ta xếp hàng gì nữa chứ?" Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp đi vào bên trong quầy phục vụ, nói vài ba câu đã được dắt đi, đám người kia lập tức nóng nảy xôn xao lên. Trần Tư Tư lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái. "Hừ, người ta là học đồ luyện hồn sư, không phải tới để tẩy lễ, có bản lĩnh thì ngươi cũng làm luyện hồn sư đi, hơn nữa, lão nương dẫn ngươi chen ngang thì đã sao? Muốn xếp thì xếp, không xếp thì cút đi cho lão nương." "Luyện hồn sư học đồ?" Thiếu niên này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình trừng mắt to như hai quả trung đồng, thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi của mình, con của mình còn đang phải nghĩ hết cách để tìm người tẩy lễ, con nhà người ta đã là luyện hồn sư học đồ rồi. Quả thực là người so với người, tức chết người mà. Khu khu, hóa ra là luyện hồn sư học đồ đại nhân, nên như vậy, nên như vậy. Vị đại nhân này, đi thong thả há, chú ý dưới chân. Tại hạ có một nữ nhi năm nay vừa tròn 13, rất có tư sắc, không biết thiếu hiệp có hứng thú tới nhà của ta gặp mặt một chuyến hay không. Cả đám người lập tức nhao nhao định loạn, không chút xấu hổ và lương tâm nào, tuy rằng Diệp Huyền chỉ là một thiếu niên nhưng thân phận luyện hồn sư học đồ thì bọn họ cũng không thể bỏ qua được. Dẫn Diệp Huyền đi vào bên trong phòng tình hồn, Trần Tư Tư cười nói: "Không biết Huyền thiếu còn điều gì cần phân phó không?" Diệp Huyền chậm rãi kiểm tra một lần, sau đó chỉ vào dụng cụ trong phòng nói không chút khách khí: "Ừm, năng lượng của viên tình hồn thạch này chỉ còn lại có 1/3, giúp ta đổi một viên tình hồn thạch khác đầy năng lượng đi, còn có hồn lực dịch này hẳn là đã để 3 ngày rồi, hoạt tính của dược dịch bên trong đã giảm bớt rồi, giúp ta đổi một bình hồn lực dịch mới, còn có hồn lực chấn phúc bản ở phía sau, trận vân bên trên đã cũ quá rồi, có vài đạo linh vân bị khuyết thiếu rất nghiêm trọng, cũng đổi một cái mới giúp ta đi." Diệp Huyền liên tục chỉ ra 5-6 thứ cần thay đổi, sau đó vỗ vỗ tay nói: "Chỉ bấy nhiêu thôi, những thứ khác cũng tạm ổn, miễn cưỡng cũng có thể dùng được." Đánh thức võ hồn, thứ quan trọng nhất kỳ thật vẫn là hồn lực tu vi và tạo nghệ luyện hồn của bản thân luyện hồn sư, có một vài luyện hồn sư giúp người ta tẩy lễ căn bản không cần dụng cụ, nhưng hiện tại Diệp Huyền chỉ mới ở ngưng mạch kỳ, hồn lực không bằng 1/1 của kiếp trước, muốn tự mình tẩy lễ, thức tỉnh võ hồn thì chỉ có thể mượn nhờ rất nhiều dụng cụ ở đây. Diệp Huyền nói một lèo, Trần Tư Tư đứng kế bên đã hoàn toàn ngơ ngác. Tuy rằng nàng không phải luyện hồn sư, nhưng đối với dụng cụ trong phòng tình hồn thì lại biết rất rõ ràng, 5-6 thứ Diệp Huyền chỉ tên là có vấn đề cần phải thay đều là những dụng cụ quan trọng nhất, thậm chí có một vài điểm mà ngay cả luyện hồn sư chính thức cũng chưa chắc đã chú ý tới. Tỷ như hồn lực dịch này, đúng là Trần Tư Tư vừa mới thay 3 ngày trước, Diệp Huyền chỉ nhìn thoáng qua một cái liền nói ra được thời gian chính xác, luyện hồn tạo nghệ mà hắn phô bày ra khiến cho Trần Tư Tư kinh hãi và phần. Thiếu niên này thật sự chỉ là một luyện hồn học đồ sao? Xem bộ dạng sao mà còn lợi hại hơn một đám luyện hồn sư nhất phẩm trong tháp. Trong lòng Trần Tư Tư dậy lên từng đợt sóng ngầm. Thế nào, sao còn chưa đi? Nhìn thấy Trần Tư Tư đứng ngẩn ra thì Diệp Huyền cau mày, làm như nhớ ra gì đó, hắn thản nhiên nói: "À, đúng rồi, nếu như thay đổi thiết bị cần phải tính thêm phí tổn gì đó thì cứ ghi ra thành danh sách đi, lát nữa ta sẽ trả thêm, chuyện này ngươi không cần lo đâu." Trần Tư Tư lập tức giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Huyền thiếu, những thứ này đều là chuyện hồn sư tháp chúng ta nên làm, ta lập tức giúp ngươi thay, xin hãy chờ một chút." Lúc này, Trần Tư Tư đã nâng địa vị của Diệp Huyền lên tới trình độ nhất phẩm luyện hồn sư nên rất dốc sức mà làm. Không bao lâu sau, những thứ Diệp Huyền muốn đổi đều đã được đổi mới toàn bộ. "Tốt lắm, ngươi có thể ra ngoài rồi." "Vâng, nếu như Huyền thiếu còn việc gì cần phân phó thì cứ việc sai bảo, ta sẽ đứng canh ở bên ngoài." Trần Tư Tư cung kính lui ra ngoài, nàng đã quyết định phải hầu hạ vị thiếu niên này cho tốt, nàng cực kỳ tin vào ánh mắt của mình nên dám khẳng định tiên phú của Diệp Huyền rất mạnh, thậm chí có thể nói là người tiên, tương lai rất có thể sẽ có được địa vị ở hồn sư tháp. Không rảnh mà đi quan tâm xem Trần Tư Tư nghĩ gì, Diệp Huyền khóa cửa lại rồi khoanh chân ngồi trước dụng cụ tình hồn. tự mình tẩy lễ tỉnh hồn cho bản thân cũng giống như y sinh tự phẫu thuật cho mình vậy, độ khó của nó rất cao, trong giới luyện hồn sư được xưng tụng là một cấm kỵ, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì cũng không phải chuyện bất khả thi gì. Hắn nhắm mắt lại, một tia hồn lực rất nhỏ thẩm thấu vào bên trong hồn lực trấn phúc bảng trước mặt. Chỉ một thoáng, tất cả linh vân vốn đen khịt đều phát sáng lên, một tia hồn lực của Diệp Huyền thẩm thấu vào bên trong hồn lực trấn phúc bảng, sau đó lập tức tăng lên gấp 10 lần, hồn lực cường đại thông qua hồn lực dịch tinh lọc, cuối cùng thẩm thấu đến bên trong tỉnh hồn thạch. Ông, một tia quang mang mờ mịt trong trẻo như ánh trăng rơi xuống, bao phủ toàn thân Diệp Huyền. Bên dưới hào quang, Diệp Huyền cảm nhận được rõ ràng bên trong cơ thể mình ngoại trừ hắc sắc võ hồn đã thức tỉnh ra thì hai võ hồn ở hai nơi tâm huyệt và thiên môn vẫn không nhìn thấy chút động tĩnh nào. Chương 58, Địa Võ Sư, 1. Chẳng trách trước kia đám luyện hồn sư kia đều bị quá mắt, trải qua chấn phúc, hồn lực của ta đã đạt đến trình độ của luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong, cư nhiên vẫn không phát hiện ra hai võ hồn này, ẩn nấp cũng đủ sâu. Diệp Huyền thầm nghĩ, tuy hắn không thể nhìn thấy hai võ hồn này, nhưng bằng vào kinh nghiệm kiếp trước vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tâm huyệt và thiên môn có một chút dị trạng. Có thể thấy được, vẫn là do thực lực của những luyện hồn sư từng tẩy lễ cho mình trước kia quá yếu, kinh nghiệm không đủ, không thể phát hiện được dị trạng ở bên trong. Hồn nhãn, mở cho ta. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, một cỗ khí tức hồn lực đặc biệt bắn ra từ mi tâm của hắn, dường như nơi đó mở ra một hồn nhãn thần bí. Trong nháy mắt, mỗi một tế bào trong thân thể của Diệp Huyền đều hiện ra trong não hải, huyền khí lưu động, huyền mạch đã đạt thông, võ hồn đã thức tỉnh, ngay cả tâm huyệt và thiên môn cũng ẩn ẩn tản ra một tia sáng màu vàng và màu xanh mờ ảo, hai loại võ hồn đang dần dần hiện ra. Hồn chi đạo, thiên địa giai sinh, vạn vật chủ thể, huyền môn thị vi nhất, thiên môn thị vi nhị, sinh môn thị vi tam, tử môn thị vi mạn, dĩ vô sinh đâu xuất vi chủ, nghịch cửu thiên chi hồn. Diệp Huyền mặc niệm tinh hồn tâm quyết, hai luồng hào quang trên người ngày càng sáng rõ, dần dần ở giữa hai đạo hào quang càng thêm rõ ràng. Quang mang màu vàng bên trong tâm huyệt hóa thành một phiến hoàng thổ, dày nặng, ngưng thực. Quang mang màu xanh ở thiên môn thì hóa thành một chồi non xanh, vô tận, trường sinh, hai loại khí tức giống như hai con hùng sư vừa thức tỉnh, dần dần tản ra khí tức của chính mình. Trước mớ dụng cụ kia, toàn thân Diệp Huyền ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ khó chịu. Tinh hồn thuật, thiên môn vạn đạo, không thứ nào giống nhau, còn thứ mà Diệp Huyền chọn dùng chính là Huyền Thiên Sinh Tử Hồn thuật mạnh nhất mà kiếp trước hắn nắm giữ, yêu cầu đối với khả năng khống chế hồn lực cần phải đạt tới mức độ cực kỳ biến thái. Hôm nay là Diệp Huyền cố tình muốn tự tỉnh hồn cho bản thân, vừa phải điều khiển dụng cụ, vừa phải quan sát bản thân, hai bên cùng tiến hành. Chỉ hơi sai sót một chút thôi thì sẽ thất bại trong gắng sức, phản phệ thụ thương, đối với Diệp Huyền cũng là một khảo nghiệm khó khăn. Nhưng điểm quan trọng nhất chính là Diệp Huyền một lần thức tỉnh hai loại võ hồn, có thể nói là hành động nghịch thiên tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Không biết trải qua bao lâu. Vâng anh. Nhờ hồn lực làm rượu, hoàng thổ và chồi non dần dần trở nên rõ ràng, một loại khí tức hoàng thổ mênh mông, mang theo sinh cơ bừng bừng bốc lên từ trong cơ thể của hắn. Phụt. Dưới khí tức chấn động mãnh liệt, Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng, sức cùng lực kiệt sủi lơ trên mặt đất, nhưng trong mắt của hắn cũng bắn ra một loại thần quang vô tận. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, ba loại võ hồn lục, hoàng, hắc chiếm cứ tam đại mệnh điểm bên trong cơ thể hắn, mỗi loại đều tản mát lực lượng hùng hậu của chính mình. Võ hồn ở thiên môn trong đầu là một chồi non xanh mướt, tươi mơn mận, xung quanh chồi non là sương mù mờ mịt, có sinh mệnh khí tức nồng đậm vây quanh, những đốm sương mù rơi lên cơ thể Diệp Huyền, khiến cho thân thể và tinh thần mệt mỏi lúc trước biến mất với tốc độ kinh người, điều này chứng tỏ đây là một loại võ hồn thần bí có khả năng trị liệu, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại. Nghe đồn trên đời này có một loại võ hồn bất tử nghịch thiên, bất tử võ hồn, hình thân bất diệt, lục nha võ hồn của mình dường như lại có tác dụng diệu kỳ giống như vậy, lại còn có sinh mệnh khí tức, sinh cơ bừng bừng, vậy thì cứ gọi nó là sinh mệnh võ hồn đi. Võ hồn ở tâm huyệt là một mảnh hoàng thổ, nặng nề, ngưng thực, kiên cố, bất hủ, đồng thời lại bao dung hết thảy. Quả nhiên đây là đại địa võ hồn của Diệp gia ta rồi. Còn võ hồn ở đan điền thì là một điểm đen cỡ bằng hạt đậu, điểm đen tựa như một hố xoáy đen, không ngừng xoay tròn, thôn phệ từng tia nguyên khí, tà ác khủng bố. Võ hồn ở đan điền này có thể thôn phệ nguyên khí, đoạt tạo hóa thiên địa, vậy thì cứ gọi nó là thôn phệ võ hồn đi. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đột phá nhất giai võ sĩ, hoàn toàn phóng thích ra năng lực thật sự của võ hồn, nhưng Diệp Huyền căn cứ vào đặc tính của ba loại võ hồn bên trong cơ thể của bản thân để đặt tên cho mỗi loại. Có được ba loại võ hồn sinh mệnh, đại địa và thôn phệ trên người, ta cũng có chút chờ mong, kiếp này của ta rốt cuộc có thể đi xa được tới đâu. Diệp Huyền mỉm cười, ngồi nghỉ ngơi hồi phục một lúc xong mới bước ra khỏi phòng. Trần Tư Tư cư nhiên thật sự đứng canh giữ ở cửa, nhìn thấy cửa mở lập tức hành lễ tiến lên hỏi thăm ân cần, lúc ngẩng đầu lên thì trong lòng không khỏi chấn động. Vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền, nàng chỉ cảm nhận được Diệp Huyền khí thế bất phàm, không giống với những võ giả tầm thường, nhưng lúc này chỉ mới một canh giờ ngắn ngủi không gặp, đến khi gặp lại Diệp Huyền lần nữa thì đối phương lại có cảm giác sâu không thể dò, khiến nàng khiếp sợ không thôi. Loại cảm giác này từ xưa tới nay nàng chỉ cảm nhận được từ trên người của hội trưởng đại nhân của hồn sư tháp. Thiếu niên này thật khiến người ta giật mình. Mục nhân đại sư, thật sự không còn cách nào nữa hay sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp lại mang theo ý khẩn cầu từ xa truyền tới, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một trung niên nam tử dáng người cao lớn mặc khôi giáp, đang lo lắng hỏi han một vị lão giả mặc áo luyện hồn sư. Trung niên nam tử có một đầu tóc ngắn màu nâu, nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, khôi giáp trên người bóng loáng, trường đao khí phách, nhưng vẻ mặt lại chán nản và mệt mỏi không thôi, lộ rõ vẻ u sầu. Mục nhân hừ lạnh một tiếng. Lâm Hùng, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, một khi võ hồn chi lực suy giảm thì không có khả năng xoay chuyển được nữa, hiện tại võ hồn chi lực của ngươi chẳng những suy giảm mà ngay cả võ hồn cũng không thể thành hình, điều này chứng tỏ võ hồn của ngươi không chỉ bị tổn thương mà đã có điểm báo sắp hủy rồi, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng tiếp tục phí công tìm kiếm cách trị liệu võ hồn khắp nơi nữa, hiện tại điều duy nhất ngươi có thể làm chính là triệt để từ bỏ võ hồn của mình, như vậy còn có thể giữ lại một phần thực lực, bằng không, đợi tới khi võ hồn của ngươi bị hủy hoàn toàn thì cảnh giới của ngươi bây giờ cũng không thể giữ được, triệt để biến thành một phế nhân. Chương 59, Địa Võ Sư 2. Được rồi, lời cũng nói hết rồi, ngươi đi đi. Mục Nhân khoát khoát tay, hiển nhiên là đang muốn tiễn khách. Lâm Hùng gấp gáp, nói không kịp lựa lời. Mục Nhân đại sư, không biết đại sư khác có cách trị được hay không? Tại hạ nghe nói hội trưởng Tương Vân của Quý Tháp đã đạt tới cảnh giới luyện hồn sư nhị phẩm rồi, không chừng hắn sẽ có cách giải quyết, không biết Mục Nhân đại sư có thể giúp đỡ một phen hay không? Lâm Hùng vô cùng cảm kích. Lời này quả thực đã phạm tới điều cấm kỵ của Mục Nhân, luyện hồn sư kỵ nhất là so sánh, sắc mặt của gã trầm xuống. Hừ, Lâm Hùng, ngươi dù sao cũng là nhân vật có địa vị ở Lam Nguyệt Thành, ta mới giúp ngươi xem mấy lần, nhưng hội trưởng đại nhân có thân phận há lại có thể cho ngươi tùy ý gặp mặt. Huống hồ gì võ hồn đã sắp bị hủy, đừng nói là hội trưởng, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng bất lực, uổng công ta nhiều lần kiến nghị cho ngươi, mau đi đi, bằng không đừng trách ta đuổi người. Mục Nhân tức giận, lập tức có một cỗ khí thế vô hình lan ra, khiến cho sắc mặt Lâm Hùng đại biến, vội vàng nói: "Mục Nhân đại nhân, tại hạ là nhất thời nóng vội cho nên mới đắc tội, kính mong người tha lỗi." "Được rồi, không cần nói gì nữa, hôm nay ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm, ngươi không thấy bên ngoài đại sảnh còn rất nhiều người xếp hàng chờ hay sao? Còn nữa, sau này ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa, cho dù ngươi có trả thù lao nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không xem cho ngươi." Mục Nhân nói xong liền xoay người đi về phía phòng của mình. Lâm Hùng mặt xám như tro tàn, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Ai, đường đường là phó thống lĩnh thành vệ quân, cư nhiên lại rơi vào hoàn cảnh này, thật là đáng thương." Nghe nói hắn là vì muốn để thăng tinh cấp võ hồn của mình cho nên đi vào Hắc Phong lĩnh giết huyền thú, kết quả không giết được mà còn bị huyền thú đả thương, võ hồn cũng bị thương rồi. Nghe Mục Nhân đại nhân nói vậy thì xem võ hồn của Lâm Hùng phó thống lĩnh không giữ được nữa rồi, chẳng những không giữ được võ hồn mà một thân tu vi cũng sẽ mất hết. Nhưng hắn là địa võ sư địa huyền cảnh nhất trọng, là lực lượng trong kiên bảo vệ Lam Nguyệt Thành, một khi cảnh giới của hắn bị rớt xuống thì chẳng những thực lực giảm mạnh, chỉ sợ là vị trí phó thống lĩnh cũng phải chắp tay đưa cho người khác. Chậc chậc, Lâm Hùng phó thống lĩnh năm nay mới chỉ hơn 30 thôi, ta nhớ hắn cũng là một trong những cường giả có thiên phú hàng đầu ở Lam Nguyệt Thành chúng ta, nghe nói còn có hy vọng trùng kích thiên võ sư, đáng tiếc. Thực tế tàn khốc như vậy đấy. Có không ít người đứng chờ ở quầy phục vụ nhìn thấy một màn này đều thì thầm bàn tán, có thở dài, có trào phúng, lại có kẻ hà hê, đủ mọi loại biểu hiện. Phải biết rằng địa võ sư tam giai ở Lam Nguyệt Thành này đã được xưng tụng là cường giả đỉnh tiêm rồi, cho nên Lâm Hùng mới có thể ngồi trên vị trí phó thống lĩnh thành vệ quân. Dù sao đi nữa thành vệ quân là cố lực lượng mạnh nhất dưới trưởng phủ thành chủ, bảo đảm sự an toàn của Lam Nguyệt Thành. Nếu như không có thực lực căn bản không thể ngồi lên vị trí phó thống lĩnh được. Mà đẳng cấp cao nhất ở Lam Nguyệt Thành nghe nói cũng chỉ là địa vũ cảnh, những người này chỉ phủ thành chủ, tam đại gia tộc mới có. Viện trưởng Tinh Huyền Học Viện và hội trưởng của Hiệp hội luyện dược sư nghe nói cũng ở cảnh giới đó. Về phần những gia tộc và thế lực khác thì chưa chắc đã có. Còn người đứng đầu Lam Nguyệt Thành được công nhận chính là Hát Trác thống lĩnh ở phủ thành chủ. Tu vi của gã là địa võ sư tam giai, chỉ cách thiên võ sư tứ giai một bước mà thôi. Cho nên thực lực và địa vị của Lâm Hùng đủ để được gọi là quyền cao chức trọng. Một khi người như gã bị rớt đài thì quả thực cũng gây nên rung động vô cùng lớn cho người khác. Trong đại sảnh, Lâm Hùng giống như không nghe thấy lời xì xầm bàn tán của mọi người, hồn phi phách lạc đi trở về. Trong lòng gã rất không cam tâm, gã sinh ra trong gia đình nghèo khổ, từng bước đi lên tới vị trí phó thống lĩnh thành vệ quân, không biết đã chịu bao nhiêu đắng cay, đổ bao nhiêu máu và mồ hôi. Vị trí này chính là gã từng đao từng đạo liều mạng tạo thành, trải qua biết bao gian khổ không ai tưởng tượng ra nổi. Mấy tháng trước gã vì muốn đột phá võ hồn của mình từ 1 sao lên 2 sao cho nên dứt khoát đi vào Hắc Phong lĩnh, nhưng hiện thực lại cho gã một kích quá nặng. Gã không sợ chết, thậm chí đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng loại cảm giác vô lực nhìn võ hồn từ từ bị hủy, sau đó trở thành phế nhân, gã không thể nào chịu được nổi. Nhưng không chịu được nổi thì đã sao? Gã không dám nghĩ tới cảnh tượng khi trở về nhà mỗi ngày nữa, cảnh nói cười cười ngày xưa đã không còn, mặc dù thê tử rất biết nghĩ cho gã nên tới nay không hỏi han gì nhiều, nhưng vẻ mặt tràn ngập lo lắng, mỗi đêm khóc thầm của nàng vẫn không thể gạt được gã. Gã thậm chí đã từng nghĩ tới cái chết. Nhưng nếu gã chết đi thì thê tử và con trai ở nhà phải làm sao đây? Đây là hành vi của những kẻ hèn yếu, Lâm Hùng gã không thể làm được. Thôi, thôi đi, đành vậy thôi, Mục Nhân cũng đã nói như vậy rồi, xem ra võ hồn của ta thật sự không thể cứu được nữa, bỏ đi võ hồn, còn có thể giữ lại thực lực nhất định, tới lúc đó cùng lắm thì dựa vào nhân mạch ngày xưa cũng không tới mức để vợ con chịu khổ, chỉ là hôm nay phải nghĩ cách đổi một luyện hồn sư khác rồi. Trong lòng Lâm Hùng rốt cuộc cũng chấp nhận sự thực này. Gã cũng biết rõ khi gã bước ra khỏi nơi này thì giấc mộng phong vân một cõi, đỉnh phong võ đạo khi xưa đã toàn xa tầm tay của gã. Ha ha, chỉ một chút khó khăn đó mà đã không thể chịu nổi mà ủ rũ cúi đầu, mất hết ý chí chiến đấu thì còn làm thống lĩnh thành vệ quân gì nữa chứ? Theo ta thấy thì đúng là một quả trứng mềm, cứ phế đi võ hồn như vậy cũng tốt, trở về làm nông sẽ hợp với ngươi hơn. Đột nhiên một đạo thanh âm hờ hững truyền vào trong thai của Lâm Hùng, mang theo ý chê cười trắng trợn, vô cùng chói tai. Ngươi nói cái gì? Hôm nay khó khăn lắm mới hạ được quyết định, nỗi thống khổ mãnh liệt trong lòng Lâm Hùng còn chưa có chỗ phát tiết, đột nhiên nghe được mấy lời mỉa mai này, tựa như một cọng rơm cuối cùng đè chết là đà, khiến gã bạo phát. Chương 60, nhận ta làm chủ. Có gan thì ngươi lặp lại lần nữa. Gã tức giận quay đầu giống lên, liền nhìn thấy người đứng trước mặt gã là một thiếu niên. Cơn phẫn nộ trong lòng Lâm Hùng không nguội bất mà còn dữ dội thêm, tuy rằng võ hồn của mình bị tổn thương nhưng ít nhất thực lực hiện tại vẫn còn, thân phận phó thống lĩnh thành vệ quân cũng vẫn còn, nhưng đám người này tất cả đều muốn đuổi cùng giết tận, hận không thể đạp thêm cho mình bài cước, ha ha, chẳng lẽ mình thật sự là kẻ dễ bắt nạt hay sao? Bây giờ ngay cả một thiếu niên cũng dám nói chuyện với mình như vậy. Chẳng lẽ nghĩ mình thật sự đã thành một phế nhân hay sao? Giống như tên Mục Nhân kia, gã là nhất phẩm luyện hồn sư. Lúc trước mình hẹn gã thì gã coi như còn có chút khách khí, nhưng vừa nay thái độ lại giống như muốn đuổi một con chó hoang vậy. Ta đường đường là phó thống lĩnh thành vệ quân, cũng không phải dễ chọc. Nghĩ tới đây, vẻ chán chường trên mặt của Lâm Hùng đều biến mất, ngược lại còn lộ ra một tia ngông cuồng. Ha ha, lúc trước ta tận tâm tận lực với Lam Nguyệt Thành, đối với bất kỳ kẻ nào cũng lễ độ có thừa, hôm nay cũng nên nhân lúc vẫn còn thực lực mà ngông cuồng một phen, tới lúc tính toán một chút cho nửa đời sau của vợ con rồi. Nghĩ vậy, Lâm Hùng dẫm chân muốn rời đi. Ha ha, khí thế bây giờ không tệ, còn có chút tư thế của phó thống lĩnh thành vệ quân. Thanh âm thản nhiên kia lại vang lên lần nữa. Tiểu quỷ nhà ai đây? Lâm Hùng dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo như dã lang Trường Diệp Huyền. Nếu như đối phương là người khác thì gã đã sớm đánh cho một chừng rồi, nhưng đối với một tên tiểu quỷ mới mười mấy tuổi gã vẫn không hạ thủ được. Gã nheo mắt nghiêm giọng nói: Tiểu quỷ, cơn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy. Ta niệm tình ngươi còn nhỏ không biết phân biệt tốt xấu cho nên không so đo với ngươi. Mau đi đi, đừng có tự rước họa vào người. A, còn rất có đạo đức đây. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng, ý vị thâm trường nói: Võ hồn của ngươi là đao hả? Lâm Hùng nhíu mày, gã cảm thấy thiếu niên này có chút kỳ quái, lạnh lùng nói: Chuyện Lâm Hùng ta có được đao võ hồn, khắp Lam Nguyệt Thành này ai cũng biết. Chậc chậc. Diệp Huyền thản nhiên nói: Đao võ hồn đứng đầu trong khí võ hồn, nếu như tu luyện tới cao nhất thì dù không thể xưng là vô địch trong số cùng giai, nhưng cũng là khó có đối thủ. Đáng tiếc là bị sóng hồn của Hổ Khiếu Thú chấn nhiếp, đao ý bị hao tổn, đao hình không còn, không tới nửa tháng sẽ triệt để bị hủy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thân hình cao lớn của Lâm Hùng run lên, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, kinh hãi nói: Sao ngươi biết là bị Hổ Khiếu Thú đả thương? Trong mắt Diệp Huyền lộ ra ý cười. Tại sao ta biết không quan trọng, quan trọng là đao võ hồn của ngươi vẫn chưa hoàn toàn bị hủy, vẫn còn có thể chữa trị được, nhưng nếu như ngươi không kịp thời tiến hành trị liệu thì sẽ bị phế thật. Cái gì? Ngươi nói còn có thể chữa trị được? Lâm Hùng nhảy dựng lên như bị điện giật, nháy mắt liền vọt tới trước mặt Diệp Huyền, nắm lấy bả vai của hắn, cả kinh hỏi: Ngươi nói thật sao? Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý từ bỏ võ hồn, nhưng khi nghe thấy Diệp Huyền nói vẫn còn có thể chữa trị được thì trong lòng Lâm Hùng lập tức không thể bình tĩnh được nữa, cả người kích động run rẩy không ngừng. Diệp Huyền khẽ liếc hai bàn tay đang túm lấy bả vai của mình. Lâm Hùng vội vàng lấy tay xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao biết vẫn còn cách chữa trị được cho ta? Mau nói cho ta biết có thật vậy hay không, xin ngươi, hãy nói cho ta biết. Đương nhiên là thật rồi, chẳng những ta biết được có thể trị khỏi, mà ngay cả cách trị ta cũng biết, nhưng... Diệp Huyền lạnh lùng nói. Tại sao ta phải cho ngươi? Ngươi vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Hùng lúc này cũng đã từ trong chấn kinh dần lấy lại tinh thần, gã đưa mắt nhìn Diệp Huyền, vị thiếu niên chỉ hơn mười mấy tuổi này lại nói mình có cách chữa trị mà ngay cả luyện hồn sư nhất phẩm đều không thể trị được. Người bình thường nghe thấy nhất định sẽ cho rằng đối phương đang nói chơi, trong lòng Lâm Hùng cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Diệp Huyền trong lòng đột nhiên lại dâng lên một loại xúc động phải tin tưởng đối phương. Gã lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Tiểu huynh đệ, ta không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi thực sự có thể giúp ta chữa trị võ hồn, mặc kệ ngươi muốn ta làm gì ta cũng đồng ý." "Thật sao?" Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh đi, truyền âm nói: "Yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là ngươi phải xem ta là chủ." "Cái gì? Không thể được, ngươi đang đùa với ta sao?" Đồng tử của Lâm Hùng đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, tức giận nói: "Tiểu tử, ngươi có biết đùa giỡn ta sẽ phải trả cái giá đắt thế nào không?" Một cỗ khí thế vô hình lan ra từ trên người gã, đè xuống người Diệp Huyền, đây là uy áp khí thế của địa võ sư. Diệp Huyền lại như không hề cảm nhận được, lạnh lùng nói: "Cái giá thế nào thì ta không biết, ta chỉ biết là nếu như ngươi không đồng ý với điều kiện của ta thì nửa tháng sau, ngươi sẽ là một phế nhân." Toàn thân Lâm Hùng chấn động, khí thế và sự sắc bén vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất như một quả bóng bị xì hơi, trong lòng của gã đang giãy giụa, giống như đang hỏi Diệp Huyền, lại như đang hỏi chính bản thân mình, khó khăn lên tiếng: "Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi, hoặc nên nói là làm sao ta biết được ngươi không phải đang gạt ta?" Diệp Huyền bình tĩnh nhìn gã, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, ta không cần phải chứng minh điều gì với ngươi, bởi vì ngoại trừ tin tưởng ta thì ngươi không còn con đường nào khác có thể đi, vừa rồi mục nhân nói không sai, dù là hội trưởng hồn sư tháp của Lam Nguyệt Thành cũng không cách nào cứu được ngươi, người có thể cứu ngươi chỉ có ta, cho nên, ngươi chỉ có thể chọn cách tin tưởng ta." "Đương nhiên, ngươi có thể chọn không tin." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Chẳng qua là ta tờ ý ngươi thiên phú không tệ, không đành lòng để ngươi trở thành một phế vật, còn chuyện có muốn hay không thì chỉ có ngươi mới có thể cho ra quyết định. Hiện tại ngươi quyết định đi, muốn hay là không?" Trong lòng Lâm Hùng vô cùng rối rắm. Chương 61, nhận ta làm chủ, 2. Khiến cho Đường Đường là một phó thống lĩnh thành vệ quân, địa võ sư nhất trọng xem một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi làm chủ, chuyện như vậy căn bản thật sự phá vỡ nhận thức của gã, nếu để lộ ra thì tôn nghiêm của gã xem như triệt để mất sạch. Động tĩnh ở nơi này cũng kinh động không ít người đang đứng đợi trước quầy phục vụ, tuy rằng không biết rõ Diệp Huyền và Lâm Hùng đang nói gì, nhưng bọn họ vẫn cứ xì xào bàn tán, nhìn tới mức vẻ khinh thường và mỉa mai đều lộ hết ra trong mắt họ. Ha ha. Trong lòng Lâm Hùng cười thảm, gã bây giờ còn nói gì tới tôn nghiêm, địa vị nữa, mọi người đều ước gì có thể đi lên đạp thêm cho gã một cước, quả thật như đối phương đã nói, gã còn có quyền lựa chọn hay sao? "Ta đồng ý." Lâm Hùng cắn chặt hàm răng, tựa như phải dốc hết khí lực toàn thân mới có thể nói ra mấy chữ này, tiếp sau đó, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt tựa như một con ác lang, gắt gao nói: "Chỉ cần ngươi có thể chữa trị cho võ hồn của ta thì bắt đầu từ bây giờ Lâm Hùng ta sẽ coi ngươi là chủ nhân, nhất ngôn vi đỉnh. Nhưng nếu như ngươi dám lừa ta, ta sẽ cho ngươi biết Lâm Hùng ta cũng không phải dễ lừa như vậy đâu." Sau khi nói ra câu này xong thì cả người Lâm Hùng liền buông lỏng, trái tim bị đè nén bóp nghẹn bao lâu nay cũng từ mây đen giăng kín tới trời quang mây tạnh, điều này cũng khiến trong lòng gã vô cùng khiếp sợ. Trong mắt Diệp Huyền rốt cuộc cũng hiện lên ý cười, gật đầu nói: "Không tệ, coi như xong. Không bao lâu nữa ngươi sẽ cảm thấy may mắn cỡ nào vì quyết định của ngươi hôm nay." Lấy giấy bút ra, Diệp Huyền nhanh chóng viết ra một số thứ. "Đây là tên của một ít thảo dược, ngươi tới hiệp hội luyện dược sư mua mỗi loại 10 phần, sau đó nghiền nhỏ, sáng tối một phần, bôi lên vị trí tâm huyệt, chúng có thể tạm thời làm giảm tốc độ vỡ nát của đao võ hồn nằm ở tâm huyệt của ngươi, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời kéo dài mà thôi. Một vài tài liệu ở phía dưới chính là những thứ dùng để chữa trị võ hồn của ngươi, trong vòng 5 ngày phải tìm đủ, sau đó lập tức đến Tinh Huyền Học Viện báo cho ra biết. Đúng rồi, ta tên Diệp Huyền. Làm sao ngươi biết võ hồn của ta nằm ở tâm huyệt? Lâm Hùng nghe xong liền thoáng kinh ngạc, chuyện này ngoại trừ mục nhân từng trị liệu cho mình ra thì không có bao nhiêu người biết được. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn gã một cái, bán phương thuốc ra, nói giọng niệm ai. Nếu như chuyện đó cũng không nhìn ra thì ta dựa vào cái gì để chữa trị võ hồn cho ngươi? Lâm Hùng nhận lấy tờ giấy, bên trên quả nhiên viết tên không ít loại thảo dược, bên dưới thảo dược thì lại là một ít tài liệu, những tài liệu này đều có chút quý hiếm, nhưng với thân phận và địa vị của gã, trong vòng 5 ngày vẫn có thể tìm đủ. Nhìn thấy những tài liệu quý hiếm mà chỉ có luyện hồn sư mới có thể dùng được này, trong lòng Lâm Hùng lại có chút kích động, nói không chừng đối phương thật sự có khả năng chữa trị được cho gã. Giàn cơn kích động trong lòng xuống, Lâm Hùng buồn chồn hỏi: "Chủ nhân, ngươi nắm chắc có bao nhiêu phần sẽ chữa trị được cho võ hồn của ta?" Gã khó khăn kêu lên hai chữ chủ nhân, trong lòng cảm thấy xấu hổ khôn cùng xen lẫn tức giận và sỉ nhục, nhưng so với tương lai của mình thì chút xấu hổ và giận dữ đó cũng không phải là không thể nhịn được. Diệp Huyền nhướng mày: "Cứ trực tiếp gọi ta là Huyền thiếu là được rồi, về phần vấn đề của ngươi, chỉ cần làm theo những gì ta nói, ta có thể nắm chắc 10 phần." "Cái gì? 10 phần?" Lâm Hùng như bị thiên lôi đánh trúng, thất thanh la lên. Diệp Huyền lạnh lùng nói: "Nếu như không nắm chắc 10 phần thì ta cũng sẽ không mở miệng, nhớ kỹ, đừng bao giờ nghi ngờ lời ta nói, đây là điều đầu tiên khi đi theo ta." "Vâng, Huyền thiếu." Lâm Hùng dè dặt gấp đơn thuốc lại, sau đó cẩn thận đặt vào bên trong chữ vật giới chỉ, giống như đây chính là tuyệt thế bảo vật. Trần Tư Tư đứng bên cạnh tận mắt nhìn thấy cả quá trình thì khiếp sợ tột đỉnh, tuy rằng nàng không rõ lắm cụ thể rốt cuộc Diệp Huyền và Lâm Hùng đang nói về chuyện gì, nhưng có thể thấy được chính là Diệp Huyền dường như có thể chữa được võ hồn của Lâm Hùng, đưa ra vài yêu cầu với Lâm Hùng, cuối cùng Lâm Hùng hình như đã đồng ý. Chẳng lẽ đây là nói Diệp Huyền thật sự có khả năng chữa trị cho võ hồn của Lâm Hùng? Phát hiện này làm cho Trần Tư Tư ngây người ra, Lâm Hùng là phó thống lĩnh thành vệ quân, sau khi võ hồn của gã bị tổn thương, mấy ngày này số lần tới hồn sư tháp cũng không ít. Trần Tư Tư đương nhiên biết rõ vì thương tổn của gã, hồn sư tháp thậm chí từng mở một lần giao lưu hội của các đại sư, kết quả cuối cùng chính là võ hồn đã bị hao tổn, không thể trị được. Bây giờ Diệp Huyền lại nói hắn có thể trị được cho Lâm Hùng, chẳng phải là nói hắn còn cường đại hơn tất cả đại sư của hồn sư tháp hay sao? Hừ, ai đứng ồn ào trước cửa phòng của ta? Ngay trong lúc Trần Tư Tư cảm thấy kinh hoàng không thôi thì căn phòng ở cách đó không xa vang lên một tiếng hừ lạnh bất mãn, sau đó mục nhân đi ra với vẻ mặt khinh thường. "À, ta nói là kẻ nào không biết điều như vậy, dám ồn ào ở đây, coi hồn sư tháp của ta như cái chợ vậy, hóa ra là Lâm phó thống lĩnh. Xem ra vừa rồi ta kêu ngươi rời đi nhưng ngươi căn bản không thèm nghe đúng không?" Lâm Hùng vẻ mặt không đổi, thản nhiên nói: "Chúng ta lập tức đi ngay." Mục nhân nhíu mày, trên mặt lập tức lộ ra vẻ trào phúng, cười lạnh nói: "Lâm phó thống lĩnh, ta vốn cũng xem ngươi là đại nhân vật, bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi, ngay cả lời của một tiểu quỷ mà ngươi cũng tin, nếu như hắn có thể chữa trị được võ hồn của ngươi thì mục nhân ta sẽ bái hắn làm thầy, tùy tiện viết ra mấy thứ rác rưởi cũng dám gọi là đơn thuốc, hạng người lừa đời lấy tiếng thế này, mục nhân ta đã thấy nhiều rồi." Vừa rồi lúc ở trong phòng mục nhân nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, trong lòng cười lạnh không thôi, vấn đề của Lâm Hùng lúc trước ở giao lưu hội của hồn sư tháp bọn họ cũng từng thảo luận qua, ngay cả hội trưởng cũng đã nói không ai có thể trị được, tên tiểu quỷ trước mắt này lại có thể trị được cái giám. Chương 62, tắt mặt thật mạnh, 1. Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống, đơn thuốc tự mình ghi ra thật sự là báu vật vô giá, kiếp trước dù là đám bát giai hồn hoàng, cửu giai hồn đế khác đều tranh nhau cướp lấy, cư nhiên lại bị một nhất phẩm luyện hồn sư nho nhỏ gọi là rất rưởi, lập tức lạnh giọng nói: "Người tên là mục nhân." Trên mặt mục nhân lộ ra vẻ không vui. Một tên tiểu quỷ cũng dám gọi thẳng tên của mình, cho dù là những kẻ quyền quý hiển hách trong thành nhìn thấy mình cũng phải cung kính gọi một tiếng đại sư. Khóe miệng của Diệp Huyền nhếch lên cười lạnh: "Mục nhân đúng không? Thật đáng tiếc báo cho ngươi biết, loại phế vật phải 50-60 tuổi mới lăn lộn lên được tới nhất phẩm luyện hồn sư như ngươi muốn làm đệ tử của ta còn không thèm." "Ngươi nói gì?" Toàn thân mục nhân rung lên, giống như không nghe thấy lời Diệp Huyền nói, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. "Ta nói." Thanh âm của Diệp Huyền ngày càng lớn, vang dội khắp đại sảnh hồn sư tháp. "Loại phế vật như ngươi, có muốn làm đệ tử ta cũng không thèm, bây giờ đã nghe rõ chưa? Xem ra ngươi chẳng những phế vật, hơn nữa mắt cũng mở, hai cũng đi rồi." Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ ngây người. Trần Tư Tư cũng há hốc mồm, mắt trừng lớn. "Ngươi?" Mục nhân tức tới mức thiếu chút nữa không thở được, chỉ vào Diệp Huyền, gương mặt tức giận tới mức cơ thịt đều vặn mèo, nửa ngày không nói nên lời. "Coi trời bằng vung, thật là coi trời bằng vung. Một luyện hồn sư nhất phẩm như gã đã bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy, bắt đầu từ khi gã trở thành luyện hồn sư nhất phẩm tới nay, thưởng thụ tất cả sự kính ngưỡng và ánh mắt tôn kính của tất cả mọi người, dù đi tới nơi nào, đứng trước mặt hai người khác đều phải cung kính gọi gã một tiếng đại nhân, nhưng tất cả những thứ này hôm nay lại bị một thiếu niên phá hỏng. "Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không, dám nói chuyện với ta như vậy?" Diệp Huyền có loại nào mà chưa thấy qua, khinh thường nói. "Không phải chỉ là một lao thất phu sao?" "Ngươi?" Mục nhân giận tí mặt, giận tới mức suýt chút nữa đã phun ra một búng máu, toàn thân run rẩy không dứt, ở hồn sư tháp nào có ai dám nói chuyện với mình như vậy, hơn nữa lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy. "Tiểu tử, ngươi đừng có mà khua môi múa mép, vũ nhục đường đường là luyện hồn sư nhất phẩm như ta mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi từ đâu tới. Hôm nay Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi." "Ha ha, lão thất phu ngươi tức giận cũng ra dáng lắm. Đường đường là luyện hồn sư nhất phẩm, chỉ với chút hồn lực của ngươi cũng chỉ mới tới nhất phẩm mà thôi, ra vẻ cái gì?" "A." Mục Nhân sắp phát điên rồi, đời này gã chưa từng gặp qua kẻ nào vô lễ như vậy. Mục Nhân đại sư, xin bớt giận, Huyền thiếu, ngươi đừng nên nói nữa. Trần Tư Tư vội bước lên khuyên can. Cút. Mục Nhân vung tay, trực tiếp hất Trần Tư Tư ngã ra đất, mắt đỏ hoét sắp phun ra lửa, lớn tiếng chửi ầm lên. Thứ ăn cây táo rào cây sung, nếu còn tiếp tục nói nhảm thì ta sẽ giết chết ngươi. Gã đã tức giận lắm rồi, ngay cả Trần Tư Tư dẫn đường cho Diệp Huyền cũng bị gã giận lấy. Tiểu tử, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống ra khỏi đây, chẳng những là ngươi, ngay cả người nhà của ngươi ta cũng sẽ ngũ mã phanh thây hết. Mục Nhân hét lớn một tiếng, cả người lao tới như mãnh hổ vồ mồi, tu vi võ sĩ nhất giai tam trọng đều thi triển ra hoàn toàn, hung hăng đánh về phía Diệp Huyền. Lâm Hùng đứng bên cạnh sao có thể để Mục Nhân đả thương Diệp Huyền, một tay đỡ lấy Mục Nhân vừa phóng tới giữa không trung, ném qua một bên, thản nhiên nói: "Mục Nhân đại sư, cơn giận của ngươi quá lớn rồi." Sắc mặt của Mục Nhân trương đỏ, gầm lên: "Lâm Hùng, ngươi dám ngăn ta?" Trong mắt Diệp Huyền lộ ra hàn quang, lạnh giọng nói: "Lâm Hùng, cho hắn chút giáo huấn đi." Trên mặt Lâm Hùng lộ ra vẻ do dự, đánh nhau với một luyện hồn sư nhất phẩm ở hồn sư tháp, cho dù gã có là phó thống lĩnh thành vệ quân đi nữa cũng hoàn toàn không có lá gan này. Hừ. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, đây là một cơ hội tốt để khảo nghiệm Lâm Hùng, nếu như Lâm Hùng ngay cả can đảm động thủ cũng không có vậy thì coi như xong, dù sao này Lâm Hùng có cầu xin hắn đi nữa hắn cũng sẽ không ra tay giúp đỡ nữa, Diệp Huyền cần chính là một chiến sĩ có thể dũng cảm lao lên phía trước, chứ không phải một kẻ yếu đuối sợ hãi rụt đầu suốt ngày do dự. Người như vậy không xứng để đi theo hắn. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Huyền, trong lòng Lâm Hùng không khỏi phát lạnh. Lâm Hùng, ngươi cút ra cho ta, nếu còn tiếp tục cản ta thì ngươi cũng phải chết. Lão thất phu kia đã tức giận tới mức hoàn toàn đánh mất lý trí. Ánh mắt của Lâm Hùng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lão già kia, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết điều, đắc tội Huyền thiếu, tự tìm đường chết. Bút bút bút. Lâm Hùng ra tay, nháy mắt đã tắt cho Mục Nhân 7-8 cái tóe lửa, đánh tới mức mặt gã sưng lên như bánh bao, ngay cả nói năng cũng khó khăn, song xuôi mới ném qua một bên. Ánh mắt oán độc của Mục Nhân nhìn chằm chằm Lâm Hùng, không dám tin Lâm Hùng lại dám động thủ đánh mình. Sau khi đánh xong, Lâm Hùng lạnh lùng nói: Mục Nhân, ngươi thân là luyện hồn sư nhưng lại không xem luật pháp vương quốc ra gì, ở nơi công cộng dám hạ sát thủ với người vị thành niên. Lâm Hùng ta thân là phó thống lĩnh thành vệ quân đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi ác độc của ngươi, lần này xem như trừng phạt nho nhỏ, mong ngươi sau này lấy đó làm gian đe, nếu không dù ngươi có là luyện hồn sư cũng khó tránh khỏi lưới pháp luật. Đánh Mục Nhân xong, Lâm Hùng còn đứng ở góc độ đại nghĩa mắng cho gã một trận, dựa vào thân phận phó thống lĩnh thành vệ quân của gã nói ra những lời này vô cùng phù hợp, hơn nữa lúc trước quả thật là Mục Nhân ra tay trước, dù cho gã có kiện tới phủ thành chủ, Lâm Hùng cũng không sợ. Đánh xong mấy cái, trong lòng của Lâm Hùng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như một viên thuộc hạ vừa hoàn thành xuất sắc việc lớn nào đó, quay sang nhìn về phía Diệp Huyền như chờ mong được khen ngợi. "Không tệ." Diệp Huyền khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Xem ra ta không nhìn nhầm người, chúng ta đi thôi." Nghe thấy Diệp Huyền khen làm cho Lâm Hùng giống như ăn được nhân sinh quả vậy, trong lòng vô cùng thoải mái, điều này cũng khiến cho bản thân gã cảm thấy chấn kinh vạn phần. Chương 63: Tắt mặt thật mạnh 2. "Tiểu xuất sinh, ngươi chết chắc rồi, ngươi nhớ kỹ, ngươi xong rồi, mặc kệ ngươi đi tới đâu, ngươi cũng chết chắc rồi, đắc tội hồn sư tháp của ta, không ai có thể cứu được ngươi, cả nhà các ngươi đều phải chết." Nằm trên mặt đất, Mục Nhân dướng cổ thì thào, lọng nọng không rõ lời, nhưng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc như muốn khắc sâu Diệp Huyền vào trong lòng, hồn lực trong não hải kịch liệt ba động. "Một tên phế vật, ngươi mà cũng xứng đại biểu cho hồn sư tháp." Diệp Huyền xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Theo hắn trầm giọng quát lên, một cỗ linh hồn chi lực khổng lồ bạo phát ra từ bên trong não hải, xông mạnh về phía hồn lực của Mục Nhân. Mục Nhân không ngờ Diệp Huyền lại còn chiêu như vậy, không kịp phản ứng lại, não hải trực tiếp bị hồn lực của Diệp Huyền đánh thật mạnh. Phụt. Hồn lực bị thương, Mục Nhân phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ bất thốt. "Ngươi hồn lực trùng kích, không thể nào." Lời vừa dứt thì sắc mặt Mục Nhân đột nhiên trở nên trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, cả người giống một quả bóng xì hơi, nháy mắt khô quắt lại, gã lập tức hoảng sợ hét lên: "Hồn lực của ta tại sao đột nhiên lại rớt xuống nhiều như vậy? Không, ta là luyện hồn sư nhất phẩm, không thể nào, ta là luyện hồn sư nhất phẩm." Gã tự thì thào một mình, đôi mắt oán độc cũng trở nên vô thần, tinh khí trong cơ thể giống như bị thứ gì rút sạch. Tất cả mọi người đều khiếp sợ ngơ ngác nhìn, hồn lực của Mục Nhân nháy mắt giảm xuống cực nhanh, từ nguyên bản là luyện hồn sư nhất phẩm, nhanh chóng rớt xuống trình độ của một luyện hồn sư học đồ bình thường, cuối cùng thậm chí còn thua một người bình thường. Mất đi hồn lực cường đại, mất đi thân phận luyện hồn sư nhất phẩm, Mục Nhân trong nháy mắt giống như mất đi tất cả. Đây quả thực còn khó chịu hơn so với giết gã. Hơn nữa, lấy số tuổi của Mục Nhân, một khi hồn lực suy giảm thì không bao giờ còn khả năng khôi phục lại nữa. Sau này, trên đời này đã không còn luyện hồn sư nhất phẩm Mục Nhân nữa. Đợi tới khi mọi người hồi phục tinh thần lại thì Diệp Huyền và Lâm Hùng đã rời khỏi đại sảnh rồi. Hồn sư tháp xảy ra nhiều chuyện như vậy liền trở nên hỗn loạn, là một trong những nơi có địa vị cao quý nhất Lam Nguyệt Thành, còn chưa từng có người dám động thủ với luyện hồn sư ở hồn sư tháp bao giờ, chuyện này ở hồn sư tháp chấn động giống như xảy ra động đất vậy. Làm càn, Lâm Hùng hắn là ai, chỉ là một kẻ sắp trở thành phế vật mà lại dám ra tay hung ác với luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta như vậy, quả thực là coi trời bằng vung. Đúng vậy, hội trưởng, chúng ta phải lập tức bẩm báo lên phủ thành chủ, yêu cầu nghiêm trị hung thủ, bắt Lâm Hùng về đây, để cho hồn sư tháp của chúng ta xử trí. Còn có thiếu niên đi cùng với Lâm Hùng, dám nhục mạ luyện hồn sư của hồn sư tháp ta, tội ác tày trời, phải cùng giải tới để xử trí. Một đám luyện hồn sư nghe chuyện trở về lúc này đang tụ tập trong phòng họp của hồn sư tháp, lòng đầy căm phẫn, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn về phía hội trưởng ngồi ở phía trên. Hội trưởng, nếu như chuyện này chúng ta không làm gì thì người ngoài sẽ không coi hồn sư tháp chúng ta ra gì, lần này Lâm Hùng kia nhất định phải chết. Có luyện hồn sư nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt đối phương, luyện hồn sư chính là chức nghiệp cao quý nhất trên đại lục này, bị người ta đánh ngay trên địa bàn của mình, chuyện như vậy căn bản chính là đánh thẳng vào mặt của hồn sư tháp bọn họ. Lúc này một vị lão giả lên tiếng. À, hội trưởng, ta lại cho rằng chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của đối phương, chân tướng sự việc chúng ta cũng đã nghe thấy, lúc đó rõ ràng là mục nhân ra tay trước, là hắn sai trước, đương nhiên, Lâm Hùng dám động thủ ở hồn sư tháp chúng ta, trừng phạt hắn cũng đúng. Thiết Đu, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ý của ngươi là đối phương đánh mục nhân là có lý? Thiếu niên kia là gì, cho dù bị mục nhân giết thì cũng là phúc khí của hắn, không lý nào lại dám đánh trả. Hừ, Trần Phàm, lời này của ngươi không khỏi quá xem thường luật pháp của vương quốc rồi, luyện hồn sư chúng ta tuy rằng có địa vị cao quý, nhưng cũng không phải phường lưu manh côn đồ. Trần Phàm vô bản, đột nhiên đứng bật dậy. Ngươi nói ai là lưu manh côn đồ, lão già kia, có gan thì ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phàm, ta cũng không phải nói ngươi, chính ngươi vội vã thừa nhận thì liên quan gì tới ta, sao hả, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Thiết Nhu cười lạnh. Đủ rồi. Lúc này hội trưởng Trương Vân từ đầu chí cuối không nói gì đột nhiên quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén quét qua mọi người. Xem ra hồn sư tháp của chúng ta cần phải chỉnh đốn lại một chút rồi, nhìn xem các người đi, cả đám còn ra thể thống gì nữa, khác gì đám đàn bà tranh chua mắng chửi nhau hay không? Hội trưởng tức giận, toàn trường lập tức im lặng. Thường Vân lạnh lùng nói, chuyện này ta đã biết, mục nhân đột nhiên ra tay là đã làm sai trước, nhưng luyện hồn sư của hồn sư tháp chúng ta cũng không phải là nơi bất kỳ kẻ nào cũng có thể giáo huấn được. Vậy ý của hội trưởng ngài là? Ừ, võ hồn của Lâm Hùng chỉ còn nửa tháng nữa là hoàn toàn bị hủy rồi, hắn hiện tại chỉ là một con chó điên, vớ được ai thì cắn kẻ đó. Huống hồ gì hắn vẫn còn chức phó thống lĩnh thành vệ quân, trước tiên cứ để hắn tự do vài ngày đi, chờ tới khi hắn mất đi địa vị phó thống lĩnh thành vệ quân thì lại tiếp tục đối phó hắn cũng không muộn. Vậy thiếu niên đi cùng với Lâm Hùng thì sao? Việc của thiếu niên kia thì tạm thời để đó, đợi xử lý Lâm Hùng xong thì ta sẽ định đoạt. Vâng, hội trưởng. Mặc dù một vài luyện hồn sư cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nhưng lại không thể làm được gì, ở hồn sư tháp, hội trưởng Tưởng Vân chính là quyền uy tuyệt đối. Đúng rồi, còn có một việc, mục nhân giận dữ công tâm, huyền thức tán loạn, hồn lực đã giảm xuống tới mức thấp nhất, thực lực hiện tại còn không bằng một luyện hồn sư học đồ. Hơn nữa tuổi tác hắn đã cao không có khả năng khôi phục, cho nên thỉnh cầu cáo lao hồi hương để an hưởng tuổi già, ta đã phê chuẩn. Các vị ở đây, mặc kệ trước đây các ngươi có ân oán gì với hắn, cũng không được dùng bất kỳ lý do gì để đi quấy rầy hắn, nếu để ta biết được thì sẽ không bỏ qua đâu. Thường Vân lạnh lùng nói. Chương 64, rốt cuộc gặp được đại sư, một. Cái gì? Hồn lực của mục nhân đã không thể khôi phục được nữa. Sao có thể chứ? Mọi người kinh ngạc không hiểu tại sao, võ giả tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma rất dễ bị hủy tu vi, nhưng luyện hồn sư thì lại khác, hồn lực của bọn họ cường đại vượt xa võ giả bình thường. Cho dù có bị thương thì hồn lực cũng không thể giảm xuống thấp, không cách nào khôi phục như vậy. Nghĩ tới tình trạng từ một luyện hồn sư nhất giai cao cao tại thượng nháy mắt trở thành phế vật của mục nhân, trong lòng mọi người cũng có chút cảm giác mèo khóc chuột. Sau khi kết thúc thảo luận, mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình hội trưởng Tưởng Vân. Thương tích của mục nhân cư nhiên là do bị một loại hồn lực nào đó trúng kích, rốt cuộc thiếu niên kia là ai? Hơn nữa nghe Trần Tư Tư nói, Diệp Huyền kia hình như còn có thể trị khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng, ta muốn xem rốt cuộc là hắn khoác lác hay thật sự có khả năng đó. Trong ánh mắt Tưởng Vân lóe lên tinh quang, lẩm bẩm: Lam Nguyệt Thành chúng ta cư nhiên lại xuất hiện người như vậy, thật đúng là có ý tứ. Sở dĩ gã không làm gì hết là vì gã đang ôm suy nghĩ chờ xem kết quả. Trên đường lớn, Diệp Huyền đi cùng với Lâm Hùng. Huyền thiếu, hôm nay chúng ta đánh mục nhân ở Hồn Sư Tháp, theo ta thấy Hồn Sư Tháp tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, mấy ngày sắp tới ngươi nên cẩn thận một chút, bất quá ngươi là đệ tử của Tinh Huyền Học viện, chỉ cần ngươi ở trong học viện thì Hồn Sư Tháp tạm thời không thể động tới ngươi được, hơn nữa bọn họ có muốn ra tay thì nhất định cũng sẽ tìm ta trước, ta sẽ kéo hết mọi chuyện về phía mình. Lâm Hùng cũng coi như có quyết đoán, sau khi đáp ứng Diệp Huyền thì không chút hàng hồ. Hoàn toàn coi Diệp Huyền là chủ nhân của mình, lo nghĩ mọi chuyện giúp hắn. Diệp Huyền đưa mắt nhìn gã. Vậy ngươi có thể gánh nổi áp lực từ Hồn Sư Tháp? Lâm Hùng nói đầy tự tin. Huyền thiếu ngươi cứ yên tâm, mặc dù mục nhân là luyện hồn sư nhất phẩm nhưng Lâm Hùng ta hiện nay ít nhất vẫn là phó thống lĩnh thành vệ quân, hơn nữa vừa rồi cũng là hắn động thủ trước, cho dù Hồn Sư Tháp có tìm tới phủ thành chủ thì Lâm Hùng ta cũng không sợ hắn. Điều duy nhất ta lo sợ chính là nếu như võ hồn của ta không thể trị được thì chức phó thống lĩnh của ta nhất định sẽ bị tước mất, tới lúc đó thì sẽ khó nói, đương nhiên, trong 5 ngày này ta vẫn có thể chống đỡ được. Gã cũng không còn cách nào khác, đập nồi dìm thuyền cũng đã làm rồi, chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyền, không thành công thì thành nhân. Cảm nhận được nỗi bất an trong lòng Lâm Hùng, Diệp Huyền cười khẽ nói: "Ha ha, yên tâm đi, ngươi đã đi theo ta thì ta đương nhiên sẽ không để ngươi gặp khó khăn, lát nữa ngươi sẽ biết quyết định lúc trước của ngươi chính xác tới mức nào, chúng ta đi vào thôi." Bất chi bất giác Diệp Huyền và Lâm Hùng đã đi tới hiệp hội luyện dược sư. "Là ngươi?" Bước vào đại sảnh của hiệp hội luyện dược sư, không đợi Diệp Huyền kịp mở miệng thì một đạo thanh âm dễ nghe mang theo vẻ hưng phấn kích động lập tức vang lên bên tai Diệp Huyền. "Ha ha, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp rồi." Tuy rằng không biết tại sao Lô Duyệt lại kích động như vậy, nhưng Diệp Huyền vẫn cười khẽ một tiếng. "Mau, mau lấy ghế cho Huyền thiếu ngồi, Diệp Huyền, Huyền thiếu, ngươi không cần nói gì cả, mặc kệ hôm nay ngươi tới làm gì, chờ ta một lát đã, lần này ngươi nhất định không được đi, nhớ kỹ, nhất định đừng đi." Lô Duyệt vội vàng phân phó hai câu xong lập tức chạy lên lầu. "Chu quản sự, Huyền thiếu tới rồi, Huyền thiếu tới rồi." Đang lúc Diệp Huyền cảm thấy không hiểu gì hết thì trên lầu lại một hồi gà bay chó sủa, một trung niên nhân mặc áo quản sự chạy như bay xuống từ trên lầu, long thành hổ bộ, có một loại khí thế gặp thần sắt thần gặp Phật sắt Phật, làm cho người ta sợ hãi. Đây không phải là Chu Hoa Dung quản sự của hiệp hội luyện dược sư hay sao? Sao lại khí thế hùng hổ thế này, chẳng lẽ Huyền thiếu cũng có thủ với y? Lâm Hùng thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, ai mà không biết, nhìn thấy Chu Hoa Dung hùng hổ lao tới như vậy sắc mặt lập tức thay đổi, gã lập tức bước lên chắn trước mặt Diệp Huyền, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi, vừa rồi mình vừa mới đắc tội hồn sư tháp, nếu như bây giờ lại đắc tội luôn cả hiệp hội luyện dược sư vậy thì nửa bước cũng khó đi trong Lam Nguyệt Thành rồi. Quả nhiên, lời của Diệp Huyền đã chứng minh suy đoán của gã. Chỉ thấy Diệp Huyền nhíu mày. Các hạ, chuyện lần trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, sao hả? Chẳng lẽ ngươi lại muốn ra mặt cho tên tiểu tử kia? Chu Hoa Dung lập tức nói. Ha ha, Huyền thiếu hiểu lầm rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Tên tiểu tử kia là gì mà ta phải ra mặt cho hắn? Lần này ta là chuyên môn tới gặp Huyền thiếu ngươi. Gặp ta làm gì? Ta không rảnh. Diệp Huyền khoát khoát tay, chỉ cần không phải ra mặt cho tên kia là được. Lâm Hùng đứng kế bên đổ mồ hôi lạnh, Chu Hoa Dung gã cũng biết, đây chính là tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư. Ở Lam Nguyệt Thành này, hiệp hội luyện dược sư là tổ chức gần với hồn sư tháp, một đám luyện dược sư trong đó mắt đều mọc ở trên đỉnh đầu. Tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư cho dù là thống lĩnh thành vệ quân của bọn họ cũng phải khách khí vài phần. Diệp Huyền nói năng với ý như vậy, không thủ án cũng sẽ có thủ án. Gã vừa định mở miệng nói vài lời thì đã thấy Chu Hoa Dung cười ha hả nói: "Ta biết rõ Huyền thiếu ngày bận trăm việc, không lúc nào rảnh rỗi, không biết lần này Huyền thiếu tới hiệp hội luyện dược sư có việc gì cần, cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được thì tuyệt không chối từ." Nếu Chu Hoa Dung cũng đã mở miệng nói vậy thì Diệp Huyền cũng không khách khí, lập tức nói với Lâm Hùng: "Lấy thứ ta đưa cho ngươi ra đi." "Ha ha, Chu quản sự, đây là đơn thuốc, lần này chúng ta tới là để mua dược liệu." Lâm Hùng vội vàng lấy ra đưa tới. Chu Hoa Dung nhìn gã một cái. Hóa ra là Lâm phó thống lĩnh, ha ha. Nhận lấy đơn thuốc, Chu Hoa Dung nhìn một cái, chợt mỉm cười. "Huyền thiếu, dược tài trên đơn thuốc này đều là những dược tài bình thường mà thôi, ngươi chờ một lát, hiệp hội luyện dược sư chúng ta lập tức đưa tới cho ngươi, về phần những tài liệu bên dưới thì bên trong cũng có không ít thứ là tài liệu luyện hồn, cần thời gian mới có thể tìm đủ, nhưng trong vòng 3 ngày hiệp hội luyện dược sư chúng ta nhất định có thể tìm đủ." Chương 65, rốt cuộc gặp được đại sư 2. Nghĩ, Chu Hoa Dung lại nói: "Đúng rồi, có phải Huyền thiếu ngươi muốn luyện chế loại đan dược gì hay không? Thứ khác hiệp hội luyện dược sư chúng ta không có, chỉ có luyện dược sư là không thiếu, nếu như cần hiệp hội luyện dược sư chúng ta hỗ trợ thì xin cứ nói." Lâm Hùng ngây người ra nhìn, mấy tên điên luyện dược sư từ khi nào thì dễ nói chuyện như vậy. Gã nhớ rõ mình đã từng bỏ số tiền lớn ra để cầu mua một viên đan dược, hơn nữa toàn bộ tài liệu còn là do mình tự chuẩn bị, cuối cùng phải chờ hơn một tháng mới lấy được. Hôm nay mình chỉ mới đưa đơn thuốc ra thì Chu Hoa Dung lập tức bắt đầu an bài, lại còn chủ động đưa luyện dược sư ra. Thậm chí ngay cả những tài liệu luyện hồn không nằm trong phạm vi kinh doanh của hiệp hội luyện dược sư cũng lên tiếng sẽ hỗ trợ chuẩn bị, làm cho Lâm Hùng thiếu chút nữa bị trói mù hai mắt. Diệp Huyền nhíu mày: "Chu quản sự, hiệp hội luyện dược sư các ngươi muốn gì đây? Hình như ta và các ngươi cũng không quen thân tới vậy thì phải." "Ha ha, Huyền thiếu, ngươi có thể làm khách của chúng ta thì đã là vinh hạnh vạn phần cho hiệp hội luyện dược sư chúng ta rồi, chúng ta tới phòng khách quý đợi một lát, tài liệu sẽ lập tức tới ngay." Lâm Hùng đã không còn biết nói gì. Ba người vừa mới tới phòng khách quý ngồi một lát, chỗ còn chưa nóng thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng kêu to kinh hỉ. "Ha ha ha, đại sư tới rồi, đang ở đâu?" Thanh âm vừa vang lên, cửa liền rầm một tiếng mở ra, sau đó một lão giả râu tóc lôi thôi kích động vọt vào trong, đôi mắt tinh quang lấp lánh quét mắt nhìn khắp phòng, nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay của Diệp Huyền. "Ha ha, vị này chính là Diệp Huyền đại sư đúng không? Tại hạ là hội trưởng Hoa La Huyền của hiệp hội luyện dược sư tại Lam Nguyệt Thành, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, thiên tướng ngút trời." "Lâm Hùng, hôm nay đám người của hiệp hội luyện dược sư phát điên tập thể rồi đúng không? Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư?" Diệp Huyền ngẩng đầu, dò xét đối phương một phen, gật đầu nói: "Không tệ, huyền lực nồng đậm, huyết thức kín kẽ, mềm mại mà hữu lực, luyện dược sư tam phẩm hậu kỳ, xem ra hiệp hội luyện dược sư của Lang Nguyệt Thành này cũng có được một vài nhân vật. Bộ dạng này rõ ràng là của một lão sư đang khen đệ tử đây mà. Quả nhiên là đại sư, một câu trúng đích." Hoa La Huyên không hề phật lòng mà còn kích động nói: "Nếu như không phải lần trước nhờ đại sư ngươi chỉ điểm ở Hoán Tỉnh Dược Tề thì ta đây có thể vẫn còn dừng lại ở tam phẩm trung kỳ mà thôi, sau lần đó ta mới cảm ngộ sâu sắc được, sau đó một bước tiến vào tam phẩm hậu kỳ." Nói xong, trên mặt Hoa La Huyên còn mang theo vẻ đắc ý. Diệp Huyên thì lại khinh bỉ: "Lẽ nào ngươi chính là người xin trợ giúp có kiến thức căn bản cực kỳ nát, ngay cả dược tính của ám dạ thảo có mấy tầng cũng không phân biệt được đó sao?" Hoa La Huyên cười ha hả nói: "Diệp Huyền đại sư, người ngươi nói chính là tại hạ, chính là tại hạ." Chu Hoa Dung đứng một bên mặt mũi đã đỏ bừng lên, mất mặt quá đi thôi. Vừa rồi sở dĩ y nhiệt tình với Diệp Huyền như vậy, ngoại trừ việc Diệp Huyền đã giúp y giải quyết vấn đề lớn ở cầu chợ khu gia, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì hội trưởng Hoa La Huyên coi trọng, nhưng y thật không ngờ sau khi hội trưởng Hoa La Huyên gặp được Diệp Huyền cư nhiên lại có biểu hiện nhược trí như thế. Bất quá y cũng biết đây là tác phong của hội trưởng Hoa La Huyên từ trước tới nay, chỉ cần gặp được luyện dược sư có sở trường đặc biệt nào đó hơn mình ở phương diện luyện dược học thì lao sẽ như thế, vô cùng cuồng nhiệt. "Đúng rồi Diệp Huyền đại sư, lần trước trải qua sự chỉ điểm của ngươi, ta cẩn thận xem xét lại quyển đặc tính của các loài thảo dược thường gặp trên đại lục, quả nhiên có được sự dẫn dắt sâu sắc, không ngờ trong quyển sách căn bản như vậy lại có thể ẩn chứa nhiều điều huyền diệu như thế, nhưng cũng vì vậy mà ta phát hiện ra một vấn đề, như trong quá trình luyện chế hồi huyền đan, thiên trừ thảo và hồng mai thảo đều có thể trở thành vị thuốc cuối cùng được cho vào, nhưng ở trên quyển thư tích này, phân tích thuộc tính của hai loại linh dược này lại hoàn toàn khác nhau, đây là đạo lý gì?" Hoa La Huyên cười định nọt, quay sang Diệp Huyền hỏi han, không có vẻ gì là mới gặp lần đầu, tựa như hai lão bằng hữu lâu năm đã thân quen tới mức không thể thân hơn được nữa. "Điều này chứng tỏ hiểu biết của ngươi về hồi huyền đan vẫn còn chưa đủ tường tận, đặc tính của thiên chữ thảo và hồng mai hoa quả thực là hoàn toàn khác nhau, nhưng điều đầu tiên chúng ta phải hiểu chính là hai loại linh dược này có tác dụng gì trong quá trình chế tạo hồi huyền đan." Đối với loại học tập cùng như Hoa La Huyên, trong lòng Diệp Huyền cũng có chút cảm xúc, kiếp trước hắn cũng giống hệt như Hoa La Huyên, chỉ cần gặp phải vấn đề khó hiểu thì nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới thôi, thường xuyên không ngại học hỏi kẻ dưới, nên mới có được thành tựu sau cùng. cho nên đối với mấy nghi hoặc của Hoa La Huyền, Diệp Huyền cũng không chút giấu giếm, đều giải thích kỹ càng. Nhất thời, bên trong phòng khách quý, hai người Lâm Hùng và Chu Hoa Dung hoàn toàn bị ngó lơ, chỉ thấy Diệp Huyền và Hoa La Huyền giống như hai lão bằng hữu lâu ngày không gặp, hồn nhiên thảo luận đủ thứ với nhau. Ở trước mặt Diệp Huyền, Hoa La Huyền đã hoàn toàn quên chuyện Diệp Huyền chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, cũng không xem Diệp Huyền là một thiếu niên bình thường, mà xem hắn như một vị dược tề đại sư có đủ tư cách cùng mình cùng nhau nghiên cứu dược tề, thậm chí là một vị lão sư có thể chỉ điểm cho mình ở rất nhiều phương diện khác. Chu Hoa Dung chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, lấy tạo nghệ của y ở luyện dược học thì đã hoàn toàn nghe không kịp tiết tấu của hai người kia. Nhìn qua hội trưởng Hoa La Huyền đang chăm chú tham khảo và khiêm tốn nghe giảng giải, trong lòng Chu Hoa Dung chỉ đành câm nín, vị này thật sự là hội trưởng Hoa La Huyền sao? Tại sao không khác gì với học sinh tiểu học chăm chú nghe lão sư giảng bài thế này? Còn Lâm Hùng đứng bên kia thì lại càng cả kinh hơn nữa. Chương 66, Thành Tâm Lĩnh Giáo. Tuy rằng gã không rõ nội dụng cụ thể mà hai người kia đang nói với nhau là gì, nhưng theo vẻ mặt cùng động tác của cả hai thì gã có thể thấy được, trong cuộc nói chuyện của hai người thì Diệp Huyền chiếm cứ vị trí chủ động hoàn toàn, còn Hoa La Huyền chính là người lắng nghe. Điều này làm cho gã không dám tin vào hai mắt của mình. Hoa La Huyền là ai chứ? Là hội trưởng của Hiệp hội Luyện Dược sư Lam Nguyệt Thành, luyện dược sư cung đình của Vương quốc, đây chính là người có địa vị không thua kém gì hội trưởng Tưởng Vân của Hồn Sư Tháp, là một trong những tam trọng võ sư đỉnh tiêm của Lam Nguyệt Thành, dậm chân một cái có thể khiến cho Lam Nguyệt Thành rung chuyển, đừng nhìn bộ dạng già mà không đứng đắn, hay cằn nhằn lẩm bẩm của lão như vậy, nhưng vô luận lão đi tới đâu cũng không ai dám bỏ qua sự tồn tại của lão. Nhưng ở trước mặt Diệp Huyền, biểu hiện của lão lại giống hệt một hài tử, thỉnh thoảng lại bị Diệp Huyền mắng hai câu ngu xuẩn, đồ ngốc cư nhiên còn hân hoan mừng rỡ như vậy. Chu Hoa Dung và Lâm Hùng cảm thấy khiếp sợ trong lòng nhưng cũng không biết làm sao. Hoa La Huyền mấy chục năm trước ở trong số rất nhiều luyện dược sư Lam Nguyệt Thành, cũng không phải nằm trong nhóm ưu tú nhất, thiên phú của lão cũng chỉ có thể xem là bình thường trong số mọi người, sở dĩ lão có thể đạt tới cảnh giới luyện dược sư tam phẩm hậu kỳ, trở thành hội trưởng của Hiệp hội Luyện Dược sư Lam Nguyệt Thành, có liên quan rất lớn với tính cách không biết thì hỏi, mặc kệ thân phận của đối phương, không ngại học hỏi kẻ dưới. Tính cách này của lão đã định sẵn tương lai lão nhất định sẽ trở thành một luyện dược sư không tầm thường, mà cước bộ của lão ở luyện dược học cũng tuyệt đối không chỉ bấy nhiêu. Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau thì dược liệu Diệp Huyền cần, Hiệp hội Luyện Dược sư cũng đã đưa tới. Hoa hội trưởng, ta cần phải trị liệu sơ cho Lâm Hùng rồi. Diệp Huyền đúng lúc cắt đứt cuộc trò chuyện với Hoa La Huyền. Trên mặt Hoa La Huyền lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện Lâm phó thống lĩnh gặp phải tại hạ cũng có nghe nói qua, chẳng lẽ Diệp Huyền đại sư có thể trị được thương thế của hắn sao? Lâm Hùng dù sao cũng coi như một danh nhân ở Lam Nguyệt Thành, chuyện gã gặp phải, các đại cường giả ở Lam Nguyệt Thành đã sớm biết rõ, thứ bị thương tổn chính là nơi đáng sợ nhất, võ hồn bị thương tổn, Hoa La Huyền cũng biết mình không có cách nào trị được, hôm nay nghe thấy Diệp Huyền có thể trị được đương nhiên cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Ha ha, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Đám người Hoa La Huyên đều trừng mắt tới mức trong mắt sắp lọt ra ngoài, võ hồn bị tổn thương còn gọi là vết thương nhỏ thì thế nào mới là vết thương lớn. Nhất thời, trong lòng bọn họ đều cảm thấy tò mò, không biết Diệp Huyền sẽ trị võ hồn của Lâm Hùng thế nào. Trước mắt mọi người, chỉ thấy Diệp Huyền nhanh chóng lấy tài liệu được đưa tới sau đó mở ra, tốc độ nhanh như chớp, đám người Hoa La Huyên nhìn mà hoa mắt chóng mặt, lúc đầu bọn họ còn nhớ rõ được trình tự và thủ pháp, nhưng càng về sau thì đầu óc của bọn họ đã sớm quay cuồng, hoàn toàn không rõ Diệp Huyền đang làm những gì, chỉ có Hoa La Huyên còn miễn cưỡng nhìn ra được một ít tinh túy, nhưng trình tự cụ thể lão cũng quên mất không còn một mảnh. Như lọt vào trong sương mù. Sau một loạt phản ứng và thao tác, Diệp Huyền rốt cuộc cũng ngừng luyện chế, một vật thể có trạng thái dược cao màu đen thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Vật thể màu đen kia vô cùng khó coi, giống như một cục bùn đen, nhưng quỷ dị nhất chính là từ trong thứ đó lại tản mát ra một mùi hương thơm mát thấm vào tận ruột gan, vừa ngửi một cái, võ hồn bên trong cơ thể Chu Hoa Dung liền dục dịch, có một loại cảm giác muốn phóng ra ngoài. Cư nhiên là linh cao nhị phẩm. Thành công, hô. Diệp Huyền thở phào một hơi, lấy cảnh giới ngũ mạch của hắn hiện tại, muốn luyện chế loại linh cao có độ khó thế này thật đúng là có chút khó khăn. Nếu như không phải dùng tới một ít thủ pháp luyện chế đặc thù của kiếp trước, chỉ riêng việc chênh lệch cấp giai cũng có thể khiến cho Diệp Huyền thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy một màn này, đám người Hoa La Huyền đã hoàn toàn trợn mắt kinh ngạc rồi. Trời ạ, võ giả ngưng mạch kỳ luyện chế ra linh cao nhị phẩm, trời ạ, thứ ta nhìn thấy là thật sao? Đây quả thực là do một võ giả ngưng mạch kỳ luyện chế ra thật sao? Mấy người dùng sức rụt mặt, đều muốn nhìn rõ xem chuyện vừa xảy ra trước mắt rốt cuộc là ảo giác hay là thật. Được rồi, Lâm Hùng, phóng thích võ hồn của ngươi ra đi, đồng thời cởi y phục trên người ngươi ra. Diệp Huyền mặc kệ ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trực tiếp mở miệng phân phó. Vâng. Lâm Hùng kích động cởi bỏ khôi giáp, sau đó cởi áo ra, chỉ nghe gã quát một tiếng, ông, tâm huyệt ở ngực đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, một thanh chiến đao màu đen lớn chừng một thước nháy mắt hiện lên trên đỉnh đầu của gã. Quang mang bên ngoài chiến đao lấp lóe, tản mát ra khí thế khiến cho người ta sợ hãi, nhưng hình thể của nó lại có vẻ mờ ảo, bên trên thân đao còn có từng vết rạn chẳng chịt, những vết rạn nước này trải dài trên thân đao, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát ra. Diệp Huyền nhíu mày. Võ hồn bị hủy chia ra làm 3 giai đoạn, bị thương, giải thể, bị hủy hoàn toàn, đao võ hồn của ngươi đã bước vào giai đoạn thứ 2 là giải thể. Một khi tới giai đoạn thứ 3 thì võ hồn đã hủy thì sẽ không thể nghịch chuyển được nữa. Lâm Hùng lo lắng hỏi: "Huyền thiếu, vậy còn có thể cứu được không?" Diệp Huyền mỉm cười: "Yên tâm, đây không tính là nghiêm trọng, có ta ra tay, đao võ hồn của ngươi có muốn hủy cũng không được đâu, nhớ kỹ đừng ngừng việc phóng thích võ hồn, ta phải ra tay rồi." "Huyền thiếu, ta chỉ có thể giữ được một phút mà thôi." Lâm Hùng cắn răng, trán ướt mồ hôi, nói với vẻ thống khổ: "Sau khi võ hồn bị tổn thương, mỗi lần gã thúc dục võ hồn, tâm huyệt đều chuyển tới đau đớn khó chịu nổi, giống như trái tim bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung vậy, tối đa chỉ có thể duy trì được một phút." Diệp Huyền thản nhiên nói, "Một phút là đủ rồi." Lời vừa dứt thì tay phải của hắn đột nhiên quệt lấy một phần linh cao, búng tay một cái, một đống linh cao màu đen tựa như một miếng cao dược, nháy mắt dán lên tâm huyệt trên ngực của gã. Sau đó hai tay của Diệp Huyền đột nhiên biến ảo thành một đạo huyễn ảnh mờ ảo, không ngừng điểm lên nơi dán cao dược với tốc độ nhanh như chớp. Chương 67, luyện chế võ hồn, 1. Phách phách phách. Tiếng trưởng kích vang lên liên miên như bạo vũ vang lên liên tiếp, Diệp Huyền hai tay xuất quyết, mỗi lần đánh ra đều không phải 10 chiêu như một mà giống như mang theo một loại thần vận nào đó, nhanh chóng biến hóa bộ dáng. Theo tay hắn đánh ra linh cao màu đen trên tâm huyệt của Lâm Hùng chậm rãi tiêu tán với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Kích dược nhập thể, hóa giải dược lực. Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đều trợn mắt lên nhìn. Đây là thủ pháp gì? Tốc độ dung nhập của dược liệu sao lại kinh người thế này? Diệp Huyền không giải thích, hai tay không ngừng biến hóa ấn quyết, lần lượt đánh ra, khiến cho người ta hoa mắt. Hai người Hoa La Huyên thì mở to mắt ra nhìn, đến nháy mắt cũng không dám. Thủ ấn của Diệp Huyền bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng mỗi kích đánh ra, lại có một loại thần vận đặc biệt phong ra, dường như ẩn chứa một loại đại đạo chi lý nào đó, mờ mịt, mơ hồ, khiến cho bọn họ như ngắm hoa trong sương mù, không biết phải nắm bắt thế nào, nôn nóng tới mức muốn giơ tay cào đầu. Gần 30 giây sau, linh cao màu đen trên ngực của Lâm Hùng đã hoàn toàn biến mất, dược lực đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong tâm huyệt của gã, không có nửa điểm hao tổn. Xong rồi, Diệp Huyền đột nhiên thu trưởng mà đứng, phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Hùng đối diện, trước ngực đỏ bừng lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của gã bốc lên khói xanh, đao võ hồn bay phía trên lúc trước vốn đang mơ hồ lúc này lại rõ ràng hơn rất nhiều vết rạn trên thân đao cũng đã không còn nhiều như trước nữa, dần dần có xu thế khép lại. Gã kích động mở miệng nói: "Huyền thiếu, sao ta có cảm giác võ hồn của ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, đau đớn ở tâm huyệt cũng đã giảm đi rất nhiều, là võ hồn của ta đang khôi phục sao?" Diệp Huyền cười nói: "Lâm Hùng, ngươi trước tiên khoan kích động, võ hồn của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta chỉ làm chậm tốc độ tan vỡ của nó, ổn cố tâm huyệt của ngươi lại một chút thôi, nếu muốn trị hết hoàn toàn thì còn phải dùng cách khác." Lúc trước khi Diệp Huyền chuẩn bị mời chào Lâm Hùng, chỉ là ôm tâm tính thử một lần mà thôi, dù sao thì mấy ngày nay hắn cũng đắc tội không ít người ở học viện, tuy rằng Diệp Huyền căn bản không thèm để họ vào mắt nhưng bất luận là Chu gia hay Vương gia đều có thế lực rất lớn ở Lam Nguyệt thành này, nếu như bọn họ dùng mấy chiêu nham hiểm, thực lực của hắn dù sao cũng vẫn còn yếu, có một hộ vệ thì sẽ thuận tiện hơn một chút. Không ngờ trong lúc giao tranh với mục nhân, thái độ và thủ đoạn của Lâm Hùng thể hiện khiến hắn có chút thỏa mãn. Nếu đã vậy thì Diệp Huyền cũng không ngại bồi dưỡng gã một chút, cho nên mới phải tự mình ra tay, giúp gã hóa giải dược lực. Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa. Hai người Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đứng một bên cũng mở to hai mắt, đầu óc nháy mắt ngược lại, rất nhiều thủ pháp vừa cố gắng nhớ được khi nay cũng căng ra sau đầu, kinh ngạc đứng dậy, lẩm bẩm nói: "Diệp Huyền đại sư, chẳng lẽ linh dược này thật sự có thể trị liệu võ hồn hay sao? Vậy thì quá thần kỳ rồi." Vừa rồi những gì Diệp Huyền thể hiện đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của bọn họ, từ xưa tới nay võ hồn là lĩnh vực chỉ có luyện hồn sư mới có thể khống chế, chưa từng nghe nói qua chuyện linh dược cũng có thể trị được võ hồn. Diệp Huyền mỉm cười giải thích: "Hai vị, đan dược đúng là không thể nào trị được cho võ hồn, nhưng nguồn sống của võ hồn chính là dựa vào tam đại mật tàng của thân thể, bởi vật mật tàng cực kỳ quan trọng đối với tính ổn định của võ hồn, cao dược mà ta chế ra khi nãy có thể ổn cố phần nào tâm huyệt vốn đã bị thương tổn của Lâm Hùng, võ hồn đương nhiên cũng sẽ ổn định, cũng có thể xem như là chữa trị gián tiếp cho võ hồn từ góc độ khác. Còn có thuyết pháp này sao?" Quả nhiên là một câu thức tỉnh người trong ngộng. Lời nói của Diệp Huyền tựa như mở ra một cánh cửa mới trong lòng của Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung, để cho bọn họ nhìn thấy một thế giới mới, hai người kích động vô cùng, không thể kiềm nổi. Nói thực thì bọn họ chưa từng thấy qua chuyện luyện dược sư trị liệu võ hồn, thậm chí còn chưa từng nghe qua, nhưng Diệp Huyền lại để bọn họ thấy được cái gì mới là đại sư thật sự. Lâm Hùng cảm giác được võ hồn của mình thực sự có khả năng khôi phục thì lệ nóng doanh trọng. Võ hồn vỡ nát khiến cho gã lúc trước như từ thiên đường ngã xuống địa ngục, nhưng lúc này thấy được hy vọng có thể chữa trị được, tôn nghiêm hay địa vị gì đó đều bị gã ném ra sau đầu, từ sâu trong lòng gã sinh ra sự sùng bái và kính ngưỡng đối với Diệp Huyền, chỉ cần có thể khiến cho gã khôi phục lại như trước kia, mặc kệ Diệp Huyền muốn gã làm gì thì gã cũng sẽ không chút do dự. Dưới sự mời mọc mãnh liệt của Hoa La Huyền, sau khi chữa trị võ hồn cho Lâm Hùng, Diệp Huyền cũng ở lại hiệp hội luyện dược sư. Hiện tại còn cách lúc thi cuối học kỳ là nửa tháng, trong nửa tháng này học viện sẽ không quản việc nghỉ ngơi của học viên, chỉ chờ tới ngày thi cuối cùng kết thúc thì xem như học kỳ này đã xong. Vì giữ Diệp Huyền lại, hội trưởng Hoa La Huyên thậm chí còn nhường phòng tu luyện của mình ra. Mặc dù hiệp hội luyện dược sư không có trung tâm tu luyện như Tinh Huyền học viện, nhưng hội trưởng Hoa La Huyên có một phòng tu luyện riêng, mức độ huyền khí nồng đậm bên trong đó cũng không kém gì phòng tu luyện cao cấp trong trung tâm tu luyện của Tinh Huyền học viện. Mấy ngày sau đó, Diệp Huyền vừa tu luyện vừa tiến hành kéo dài quá trình võ hồn tan vỡ của Lâm Hùng, đồng thời thỉnh thoảng cũng thảo luận một chút về phương diện luyện dược học cùng với Hoa La Huyên. Trải qua chỉ điểm của Diệp Huyền, Chu Hoa Dung và Hoa La Huyên đều có một loại cảm giác được mở rộng tầm mắt ở phương diện luyện dược học, đi tới trình độ của bọn họ bây giờ trước kia con đường trước mắt họ bình thường luôn là một mảnh tối đen, giống như người mù đi đêm, nhưng bây giờ một con đường thênh thang đang hiện rõ ra trước mặt bọn họ, khiến cho bọn họ mừng rõ không thôi đồng thời cũng vô cùng cảm kích Diệp Huyền. Đến ngày thứ ba, số tài liệu mà Hiệp hội luyện dược sư giúp Lâm Hùng chuẩn bị rốt cuộc cũng đã đủ. Nghe Diệp Huyền gọi tới, thần sắc Lâm Hùng kích động đi về phía phòng luyện chế, hai người Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung cũng đội vàng chạy theo. Chương 68, luyện chế võ hồn 2. Huyền thiếu, ba ngày nay ta cảm giác tình trạng rất tốt, lúc phóng thích võ hồn, tâm huyệt cũng không còn đau nữa, ngược lại còn có cảm giác mát lạnh thoải mái. Lâm Hùng nói với vẻ hưng phấn, từ sau khi được Diệp Huyền trị liệu, gã cảm thấy tình trạng của mình ngày càng tốt, thậm chí còn hơn hẳn thời kỳ toàn thịnh trước kia. Ừm, ngươi kích động cái quỷ gì, ta chỉ để tăng cường độ tâm huyệt của ngươi một chút thôi, tăng lên tới mức độ mà tam tinh võ hồn có thể thừa nhận được, đau võ hồn vẫn chưa được chữa trị chút nào hết. Cái gì? Tới mức tam tinh võ hồn có thể thừa nhận nổi? Ba người đồng loạt kinh hô thành tiếng, trợn mắt há mồm ra nhìn. Tâm huyệt giống như một chiếc lọ, võ hồn chính là nước bên trong chiếc lọ đó, lọ càng mạnh thì áp lực nước có thể chứa được càng cao. Lúc trước sở dĩ võ hồn của Lâm Hùng bị thương cũng là vì tâm huyệt của gã không chịu nổi sóng hồn của huyền hồn hổ khiếu thú trùng kích nên võ hồn mới tan vỡ, tạo thành kết quả hiện tại. Nếu như dùng cường độ tâm huyệt hiện tại đi chống đỡ thì phòng trường đã sớm hấp thu huyền hồn của đối phương, để thăng võ hồn lên tới nhị tinh rồi. Chuyện này có gì đâu mà ngạc nhiên tới vậy? Diệp Huyền trợn mắt lên nhìn. Mau tranh thủ phóng xuất võ hồn của ngươi ra đi, ta bận lắm, tranh thủ thời gian trị cho hết rồi mau cút đi, ta không rảnh để nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với ngươi. Lâm Hùng nuốt nước bọt một cái, lúc này mới phóng xuất võ hồn ra. So với 3 ngày trước thì võ hồn của Lâm Hùng đã rõ ràng hơn rất nhiều, uy áp phát ra cũng khủng bố dị thường, nếu như không phải thân đao vẫn còn những vết rạn nứt chằng chịt thì rất khó mà tin được võ hồn tản mát ra uy áp mạnh như thế lại là một võ hồn đang dần tan vỡ. Được rồi Lâm Hùng, chuyển võ hồn của ngươi vào bên trong luyện chế trận đi. Diệp Huyền đưa tay chuyển về phía trận pháp bên trong phòng luyện chế của Hoa La Huyền, thản nhiên nói: "Vì lý do an toàn cho nên Hoa La Huyền đã đưa luôn phòng luyện chế chuyên dụng của mình cho Diệp Huyền." Tuy rằng không rõ Diệp Huyền có dụng ý gì, nhưng Lâm Hùng vẫn dùng ý niệm chuyển đao võ hồn vẫn mờ ảo của mình tới bên trên trận pháp luyện chế. "Được rồi, ngươi đừng động đậy, để cho võ hồn một mực giữ nguyên thế này là được rồi." Diệp Huyền nhìn về phía Hoa La Huyền. "Hoa hội trưởng, có một việc cần ngươi giúp, mở trận pháp luyện chế ra, hơn nữa phải duy trì nó ở trạng thái tăng cấp. Căn bản nhất của trận pháp luyện chế chính là hỏa lực phân đẳng cấp, cái gọi là trạng thái tam cấp của nó chính là dùng trạng thái luyện chế đan dược tam phẩm, lấy tu vi của Diệp Huyền hiện tại vẫn chưa cách nào thúc dục được." "Ha, khai mở trận pháp." Hoa La Huyền trợn mắt. "Diệp Huyền, ngươi chắc chắn là ngươi không nói sai. Đây chính là trận pháp để luyện chế đan dược, trận pháp khởi động thì cũng sẽ coi võ hồn của Lâm Hùng trở thành dược liệu mà luyện hóa sạch sẽ đó." Chân của Lâm Hùng khẽ run, sống lưng đột nhiên lạnh buốt. "Bảo ngươi mở thì ngươi cứ mở đi, ta chính là muốn luyện chế võ hồn của hắn, thông qua trận pháp, thuận ngưng luyện cho võ hồn của hắn luôn." Diệp Huyền hờ hững nói. "Dùng trận pháp luyện đan để ngưng luyện võ hồn. Đây không phải đang làm bừa sao? Cho dù là thần kinh của Hoa La Huyền có lớn tới mấy đi nữa lúc này cũng cảm thấy không thể nào bình tĩnh nổi, lão chưa từng thấy qua luyện dược sư luyện chế võ hồn theo kiểu dược tài thế này." Lúc này, Hoa La Huyền thậm chí còn hoài nghi, rốt cuộc là Diệp Huyền có thể trị được cho võ hồn của Lâm Hùng hay không, chắc không phải làm càn ở đâu đấy chứ. Đối với tri thức luyện dược học của Diệp Huyền thì lão vô cùng tin tưởng, nhưng phương diện luyện học thuật này thì lại vô cùng hoài nghi. Tới lúc đó võ hồn của Lâm Hùng có bị hủy rồi thì cũng đừng tìm mình liều mạng. Bất quá, dưới sự hối thúc của Diệp Huyền, Hoa La Huyền rốt cuộc cũng mở trận pháp, hơn nữa còn duy trì trạng thái tăng cấp. Hô! Một cỗ hỏa diễm huyền khí bốc lên từ tay của Diệp Huyền, tựa như một đóa hoa sen, nhẹ nhàng nâng võ hồn của Lâm Hùng. Sau đó liền có một cỗ khí tức nóng rực men theo đao võ hồn truyền vào bên trong não hải của Lâm Hùng. Trước mắt bao nhiêu người võ hồn của Hoa La Huyền đột nhiên run rẩy kích động, giống như không thể chịu nổi nhiệt độ cao thế này. Tuy rằng Lâm Hùng rất tin tưởng Diệp Huyền, nhưng lúc này cũng nhịn không nổi mà hai chân bắt đầu run rẩy. Chính tại lúc ba người kia bắt đầu suy nghĩ lung tung thì Diệp Huyền rốt cuộc cũng động. Hắn bước lên một bước nhỏ, đi qua đi lại thật nhanh bên cạnh trận pháp, vừa đi hai tay không ngừng bấm ra một đống pháp quyết, sau đó không ngừng đánh vào trận pháp, đồng thời mỗi loại tài liệu trong tay hắn cũng theo pháp quyết ném vào bên trong trận pháp. Hơn trăm viên huyền thạch xếp xung quanh trận pháp đột nhiên điên cuồng bắn huyền khí ra, sau đó ồ ạt nhập vào bên trong trận pháp, bên dưới trận pháp có khắc linh văn cổ cũng bắt đầu phát sáng lên như đèn neon, từng đạo hỏa hoa của trận vân dễ dàng chiết xuất tất cả những tài liệu mà Diệp Huyền bỏ vào, hóa thành một cỗ tinh khí răng mù mịt bên trong trận pháp. "Diệp Huyền đại sư, đao võ hồn của Lâm Hùng sắp nát rồi." Lúc này Hoa La Huyền đột nhiên la lên, chỉ thấy trên không trung phía trên trận pháp, những vết dạn trên đao võ hồn của Lâm Hùng đã triệt để lan ra, võ hồn rung lên, giống như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Tình huống này làm cho Hoa La Huyền không nhịn được mà thu liễm một chút huyền khí. Nếu đao võ hồn thật sự vỡ nát thì đây chẳng phải là xong rồi sao? Tên ngu xuẩn này, ai kêu ngươi giảm bớt huyền khí, mau khôi phục trình độ tam cấp đi. Diệp Huyền thấy thế thì vội vàng mở miệng mắng. Hoa La Huyền run lên một cái, huyền khí vốn vừa bị giảm xuống nhanh chóng được đẩy lên lại. Bụp. Lão vừa tăng lên thì đao võ hồn vốn đã răng kín vết dạn của Lâm Hùng rốt cuộc cũng đã hoàn toàn nát ra. Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi, võ hồn của Lâm Hùng đã bị phế hoàn toàn rồi, ta quả nhiên không nên tin Diệp Huyền. Hoa La Huyền giật mình một cái, liên tục cười khổ, trong lòng trầm xuống, lão cảm giác mình đã quá tin Diệp Huyền, rốt cuộc đưa tới hậu quả như vậy, lão cũng là một trong những đồng lõa hại võ hồn của Lâm Hùng bị vỡ nát. Chương 69, thâm sâu khó dò, 1. Còn Lâm Hùng thì lại càng sợ tới mất hồn mất vía, run rẩy cắn răng, tâm tình mong chờ đột nhiên rớt xuống đáy cốc, một câu sống không bằng chết cũng không đủ để hình dung. Một đám ngu ngốc, các ngươi đang làm gì vậy? Lâm Hùng, đừng có dừng thúc dục võ hồn, Hoa hội trưởng, đừng có ngừng phóng xuất huyền khí, các ngươi tập trung một chút cho ta, thật đúng là một đám chư đội hữu. Diệp Huyền nhịn không được mà mắng thêm lần nữa. Lời này lọt vào trong thai Lâm Hùng thì lại càng chói tai, con bà nói, võ hồn cũng đã vỡ nát bét hết rồi, ngươi còn kêu ta đừng có ngừng cái dám. Gã thậm chí nhịn không được mà muốn mở miệng mắng một tiếng, nhưng không chờ gã mở miệng thì đột nhiên lại ngớ người ra, bởi vì gã phát hiện mặc dù đao võ hồn của mình đã triệt để vỡ nát rồi, nhưng cảm giác về sự tồn tại của võ hồn vẫn không biến mất, tựa hồ đao võ hồn vẫn còn ở phía trên trận pháp kia, chỉ là mình không nhìn thấy nó mà thôi. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ võ hồn của mình vẫn chưa thật sự biến mất? Trong lòng của gã đột nhiên kích động hẳn lên, ông trời ơi, chủ nhân, bất kể là ai, nhất định phải phù hộ cho võ hồn của ta vẫn còn tồn tại. Ngay trong lúc gã âm thầm cầu xin trong lòng thì Diệp Huyền đột nhiên vung tay lên, tinh khí do một đống lớn tài liệu hóa thành đột nhiên bao trùm một đoàn hư vô trên không, sau đó trong tay Diệp Huyền lại xuất hiện một viên hồn tinh màu đen, tay phải điểm mạnh một cái. Bụp. Hồn tinh cứng rắn vô cùng đột nhiên vỡ nát, bột phấn màu đen bị sóng hồn lực nồng đậm tác động hóa thành, dưới sự dẫn dắt của trận pháp nhanh chóng bị kéo dung nhập vào chỗ võ hồn chi lực đang bị tinh khí bao trùm kia. Bột phấn màu đen và tinh khí của tài liệu cùng với võ hồn chi lực vốn là đao võ hồn kia nhanh chóng dung hợp lại với nhau, tạo thành một viên hồn thể màu đen có hình dạng như giọt nước. Hồn thể màu đen này dưới sự luyện chế của trận pháp không ngừng biến ảo hình dạng, tạp chất bên trong cũng nhanh chóng biến mất, ngày càng trở nên thuần túy, ngày càng trở nên sáng trong. Đây là chuyện gì thế này? Sắc mặt của Hoa La Huyên vốn đang âm trầm nháy mắt liền trở nên dại ra, thì thào lẩm bẩm: sóng hồn lực nồng đậm như vậy, thứ này cư nhiên là võ hồn bản nguyên. Chuyện gì thế này? Võ hồn của Lâm Hùng lúc nãy không phải đã bị vỡ nát hoàn toàn rồi sao? Sao vẫn còn có thể dung hợp trở lại? Chu Hoa Dung cũng ngẩn người hồi lâu mới giật mình, cả kinh nói: một khi võ hồn bị vỡ nát thì sẽ biến thành hồn lực tiêu tán triệt để, tại sao võ hồn của Lâm Hùng giống như vẫn còn đó, hơn nữa dường như còn mạnh mẽ hung hãn hơn trước khi bị vỡ nát rất nhiều như vậy? Một đám ngu ngốc, mau ngậm miệng lại nhìn thật kỹ cho ta, đừng có chọc ta nổi giận nữa. Thanh âm của Diệp Huyền vang lên trong phòng luyện chế. Các ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là không phá thì không thể xây được, phá rồi lại lập, phẩm giai của đao võ hồn của Lâm Hùng chỉ mới là một sao, kết cấu lỏng lẻo, hồn lực không đều, quả thực là nát như cặn bã. Ta nhân cơ hội này trước tiên phá vỡ võ hồn của hắn, sau đó lại dùng tinh khí bảo hồn để giữ lại võ hồn bản nguyên, cuối cùng cho thêm hồn tình chân nguyên, khiến cho võ hồn của hắn phá rồi lại lập, trụ cột nguyên bản lại tăng thêm một bậc. Đám các ngươi đừng có như một lũ ngốc đứng đó kinh ngạc tò mò gì nữa. Ông trời ơi, tự nhiên là như vậy. Không phá thì không thể xây, võ hồn đã bị phá hư thật sự còn có thể tiếp tục dựng lại sao? Thần hồ kỳ kỹ mà, chuyện này cũng có thể được. Sự mất mát thất vọng trong lòng hai người lúc trước nháy mắt đã biến mất, cả đám trợn mắt há mồm, gương mặt đầy vẻ kinh hãi không dám tin, nửa ngày không nói nên lời. Tuy rằng những việc Diệp Huyền làm bọn họ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi nghe Diệp Huyền nói như vậy hai người lập tức kích động không thôi, toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không muốn bỏ sót bất kỳ thứ gì. Trong lòng bọn họ có một loại cảm giác là những gì bọn họ nhìn thấy hôm nay có thể xưng là kỳ tích trong lịch sử luyện chế của luyện dược sư và luyện hồn sư. Có một loại cảm giác được mở rộng tầm mắt hiện lên trong lòng họ, tựa như có một tia sáng mặt trời bừng lên giữa màn đêm tăm tối dẫn lối cho họ đi tới trên con đường luyện dược học. Có lẽ các ngươi khó mà tin được võ hồn cũng có thể luyện chế được như đan dược, nhưng nếu tìm hiểu rõ ràng thì thật ra nó rất đơn giản. Hạch tâm của võ hồn chính là hồn lực, còn hạch tâm của đan dược chính là huyền khí và dược lực. Hai loại này nhìn thì có vẻ như hoàn toàn khác nhau, nhưng bản chất đều giống nhau, đều là năng lượng. Cho nên nếu dược liệu có thể luyện chế thì võ hồn cũng có thể luyện chế được, chỉ là thủ pháp luyện chế khác nhau mà thôi. Chú ý một chút, bây giờ ta muốn ngưng luyện võ hồn của hắn ra lại rồi. Lên. Trong quá trình giảng giải, Diệp Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên tinh quang, một cỗ hồn lực hùng hậu đột nhiên bắn ra từ trong mắt của hắn, oanh, tựa như đã bị kích thích, võ hồn bản nguyên màu đen bị tinh khí bao trùm chậm rãi vươn ra, dưới hồn lực của Diệp Huyền rèn luyện, một thanh đao võ hồn giống hệt như lúc trước dần dần hình thành, sau đó dưới sự luyện chế của trận pháp chậm rãi mài, càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng sáng chói. Thần linh ơi, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, võ hồn vốn đã vỡ nát của Lâm Hùng đang thành hình lại một lần nữa với tốc độ kinh người. Thu, quát khẽ một tiếng, tinh khí ngập trời biến mất, một thanh đao võ hồn tản ra khí tức hùng hậu hiện ra trên đỉnh đầu của Lâm Hùng, giống như đao trung chi vương. Võ hồn của ta đã khôi phục rồi, ha ha ha, võ hồn của ta thật sự khôi phục, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Lâm Hùng nhìn thấy võ hồn trên đỉnh đầu của gã thì lập tức kích động cười ha ha, sắc mặt đỏ bừng, cả người run rẩy kịch liệt, hai tay siết chặt, ánh mắt kia, thần thái kia, giống như đang rơi vào điên cuồng. Từ thiên đường rất xuống địa ngục, lại từ địa ngục trở lại thiên đường, Lâm Hùng đã trải qua những trắc trở và đau khổ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này đây, niềm vui mừng điên cuồng trong lòng gã nháy mắt đã che mắt tất thảy. Chương 70, thâm sâu khó dò 2. Chạm. Trong cơn hưng phấn, chỉ nghe gã hét lớn một tiếng, hai tay khép lại giơ lên, đao võ hồn trên đỉnh đầu nhanh chóng run rẩy lên, thúc giục võ hồn, hai tay của gã nhanh chóng chém xuống, một cỗ đao khí sáng chói bắn ra từ song trưởng của gã, chém mạnh về một góc trong phòng luyện chế. Không xong, tên này phát điên rồi. Hoa La Huyên thấy thế thì tức giận gầm lên một tiếng, thân thể nháy mắt đã xuất hiện chắn phía trước đao khí, đánh một trường nên đón. Ầm. Trường lực hùng hậu và đao khí va chạm với nhau, song phương giao thủ giấy lên bạo phong nháy mắt đã chấn nát rất nhiều bàn ghế và chai lọ trong phòng luyện chế. Tên khốn kiếp Lâm Hùng nhà ngươi, dám phá hư phòng luyện chế của ta. Hoa La Huyên tức giận tới mức ngay cả tóc cũng sắp dựng đứng lên, lão nhảy dựng lên, đánh một trường về phía Lâm Hùng. Ầm 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 ầm. Lâm Hùng lùi lại một bước, nhưng không bị xây sức gì, Hoa La Huyên lại giơ tay lên, hận không thể một trường đập nát bét tên Lâm Hùng kia. Tới rất hay. Lâm Hùng quát khẽ một tiếng, ánh mắt lóe sáng, khí tức hào phóng bá đạo, uy phong lẫm lẫm, cư nhiên không sợ đòn tấn công của Hoa La Huyên. Mắt thấy một trưởng của Hoa La Huyên sắp hạ xuống, nhưng đột nhiên lão lại khựng lại ngay trên không trung, kinh ngạc nói: "Không đúng, vừa rồi sao ngươi có thể đỡ được một trưởng của ta?" Hoa La Huyên chính là Tam Trọng Võ Sư, là một trong những cường giả đỉnh tiêm của Lam Nguyệt Thành, so với Lâm Hùng thì còn cao hơn hai tiểu cảnh giới, dù cho một trưởng vừa rồi lão không dốc hết toàn lực nhưng cản bản không phải thứ mà một nhất trọng võ sư như Lâm Hùng có thể dễ dàng ngăn cản được. A, bản thân Lâm Hùng cũng phát hiện không đúng, cẩn thận đánh giá một hồi, phát hiện vấn đề nằm ở võ hồn. Đao võ hồn của ngươi đã từ một sao đột phá lên hai sao rồi à? Hoa La Huyên cũng mở to mắt nhìn gã, thất thanh kêu lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Lâm Hùng khí tức hồn lực do đao võ hồn phóng xuất ra vô cùng nồng đậm, bá đạo uy nghiêm, quét ngang ngàn quân, hai vầng sáng mờ ảo lượn lờ hai bên, lên xuống xen kẽ, hai viên bao phủ, tự nhiên là cảnh tượng mà chỉ có đao võ hồn đã đạt tới cảnh giới hai sao mới có được. Đao võ hồn hai sao. Vẻ mặt của Lâm Hùng nháy mắt cũng ngây ra. Chuyện bấy lâu nay gã tha thiết mơ ước, nay lại đạt được dễ dàng như vậy. Nhất thời đầu óc Lâm Hùng ngây ra. Lúc này một tiếng mắng tức giận truyền tới. Mẹ kiếp, ai cho hai người các ngươi động thủ ở đây, khiến cho phòng luyện chế chướng khí mù mịt như vậy? Diệp Huyền hùng hùng hổ hổ nói. Sớm biết ngươi nóng nảy như vậy thì ta đã không chữa trị võ hồn cho ngươi rồi, suối quẩy. Dầm. Diệp Huyền vừa mắng xong thì Lâm Hùng cũng quỳ mạnh xuống trước mặt hắn. Chủ nhân ở trên, xin nhận một lệ của Lâm Hùng ta, đa tạ chủ nhân đã giúp thuộc hạ để thăng võ hồn. Trong mắt Lâm Hùng ẩn chứa kích động không nói nên lời, đã cúi đầu gặp người thật sâu. Diệp Huyền sờ sờ mũi, bĩu môi nói: "Mau đứng lên đi, chỉ là giúp ngươi tăng lên từ 1 sao tới 2 sao mà thôi, cũng không phải tăng lên tới 7-8 sao, có cần phải kích động tới vậy không?" Lâm Hùng không để ý, kích động tới mức lệ nóng doanh trọng, sau khi quỳ lệ xong lại dập đầu thêm mấy cái thật vang. Ân tái tạo của chủ nhân, Lâm Hùng không bao giờ quên, sau này Lâm Hùng sẽ đi theo chủ nhân, làm trâu làm ngựa cho chủ nhân. Lúc này Lâm Hùng đã thật sự phục Diệp Huyền, cũng hoàn toàn xem hắn là chủ nhân của mình. Có thể trị khỏi hoàn toàn cho võ hồn của mình, kéo mình lại từ mép vực thẳm, ơn nghĩa của Diệp Huyền đối với gã lớn hơn cả đất trời, càng không cần phải nói Diệp Huyền đã giúp võ hồn của gã từ 1 sao tăng lên 2 sao. Đừng thấy từ 1 sao lên 2 sao nghe qua thì có vẻ như nhẹ nhàng lắm, nhưng khó khăn trong đó Lâm Hùng lại hiểu sâu sắc, lúc trước gã chính là vì muốn đề thăng võ hồn của mình nên mới liều chết tiến vào bên trong Hắc Phong lĩnh, khiến cho võ hồn bị hao tổn, sống không bằng chết. Nhưng hôm nay gã lại có thể vực dậy một lần nữa, nếu như không phải nhờ có Diệp Huyền, hiện tại có lẽ gã đã trở thành một kẻ phế nhân. Được rồi, đứng lên đi, ngươi dẫu sao cũng là phó thống lĩnh thành vệ quân, quỳ gối ở đây thì còn ra thể thống gì, chỉ cần từ nay về sau ngươi đi theo ta thì chỗ tốt hưởng không hết. Diệp Huyền thản nhiên nói, hiện tại võ hồn của ngươi vừa mới đột phá 2 sao, võ hồn đột phá thì sẽ tự dẫn phát huyền khí vận chuyển, tranh thủ thời gian đi tu luyện đi, củng cố lại cảnh giới cũng sẽ có lợi ích rất lớn đối với việc giúp ngươi đột phá võ sư nhị trọng. Vâng. Lâm Hùng kích động đứng lên. Huyền thiếu, ta trở về tu luyện trước đây. Lâm Hùng thi lễ một cái liền cáo lui trở về. Rời khỏi phòng luyện chế của Hoa La Huyền, Lâm Hùng siết chặt nắm đấm, âm thầm hưng phấn. Huyền thiếu quả thực khiến cho người ta kinh ngạc, thật không ngờ võ hồn của ta chẳng những có thể khôi phục lại còn có thể đột phá tới 2 sao. Huyền thiếu, sau này Lâm Hùng ta chắc chắn sẽ trung thành đi theo ngươi, ta nói được thì làm được. Lâm Hùng không phải kẻ ngu ngốc, sở dĩ gã cam tâm trở thành thuộc hạ của Diệp Huyền không chỉ vì Diệp Huyền cứu gã, mà là vì gã thấy được tiền cảnh khi đi theo Diệp Huyền. Ngay cả võ hồn vỡ nát cũng có thể chữa trị được, thậm chí còn trực tiếp giúp gã đột phá, thực lực cỡ này trước kia đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe qua Lâm Hùng cũng chưa từng nghe tới. Hội trưởng Tưởng Vân của hồn sư tháp chắc cũng tới lúc rời chức rồi chăng? Đến cả gã cũng không thể chữa trị được cho võ hồn của mình, so với Huyền thiếu quả là kém xa và dặm, mình có thể đi theo chủ nhân như vậy nhất định là nhờ tổ tiên tích phước. Nếu như cơ hội như vậy mà gã còn không biết nắm chặt lấy thì gã cũng không thể từ một kẻ bình dân leo lên tới vị trí phó thống lĩnh như hôm nay được. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Hùng vội cất bước rời đi, hôm nay võ hồn của gã vừa mới đột phá, lúc này đương nhiên cảm thấy toàn thân ngập tràn lực lượng, hận không thể lập tức đi tu luyện. Trong phòng luyện chế, Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Hùng đã thực lòng thần phục hắn, bao công sức bỏ ra trong khoảng thời gian này quả nhiên không uổng phí. Đương nhiên nếu Lâm Hùng là loại bạch nhãn lang, hắn có thể giúp đối phương trị khỏi, cũng có thể khiến cho gã trở thành phế nhân một lần nữa. Chương 71, thi cuối học kỳ, 1. Hoa hội trưởng, thật ngại quá, đã hủy phòng luyện chế của ngươi rồi. Diệp Huyền mỉm cười nói. Không sao, không sao, phòng luyện chế của ta có thể được Diệp Huyền đại sư sủng hạnh thì đó là vinh hạnh của nó. Hội trưởng Hoa La Huyền nghẹn họng chân chối nhớ lại hành động thuần phục của Lâm Hùng, cho nên nói năng lộn xộn ngay cả từ sủng hạnh cũng đem ra nói được, cảm thấy những chấn kinh nửa đời trước của lão còn không nhiều bằng một ngày hôm nay. Đúng rồi Diệp Huyền đại sư, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết đại sư có thể đáp ý được không? Hoa La Huyền như nhớ ra điều gì đó, vội mở miệng nói. Tâm tình của Diệp Huyền coi như không tệ, nói: "Yêu cầu gì, cứ nói ra đi." "Ha ha, ta muốn mời Diệp Huyền đại sư đảm nhiệm chức khách khanh của Hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành ta, không biết ý của đại sư thế nào?" Diệp Huyền nhướng mày. "Khách khanh?" Khụ khụ, "Đại sư đừng hiểu lầm." Hoa La Huyền bội nói, "Khách khanh này chỉ là danh nghĩa, đại biểu cho thân phận của đại sư ở Hiệp hội luyện dược sư là vô cùng cao quý, nhưng cũng không cần đại sư phải làm gì cho Hiệp hội luyện dược sư, nhưng lại có thể hưởng được rất nhiều ưu đãi ở Hiệp hội luyện dược sư ta, ví dụ như mua bất kỳ tài liệu hoặc dược tề nào cũng có thể được hưởng ưu đãi giảm 5 phần, luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành gặp khách khanh lệnh như gặp hội trưởng, còn có được một phòng luyện chế riêng ở Hiệp hội luyện dược sư cùng nhiều ưu đãi khác nữa." "Tốt như vậy." Đây là lần đầu tiên Diệp Huyền nghe thấy chức vị chỉ có quyền lợi không cần nghĩa vụ thế này, chuyện tốt cỡ này không nhận thì uổng, cho nên liền vui vẻ đồng ý. "Ha ha." Nhìn thấy Diệp Huyền đáp ứng, Hoa La Huyền cũng hưng phấn không thôi, nhanh chóng đưa tới hai cái hộp. "Đại sư, một cái hộp bên trong chứa khách khanh lệnh, một cái khác chính là chứa huy chương luyện dược sư nhị phẩm, tuy rằng cấp bậc hơi thấp một chút, bất quá đây là huy chương cấp cao nhất mà Hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành ta có thể phát được, kính xin đại sư thứ lỗi." "Không tệ, không tệ, huy chương luyện dược sư nhị phẩm, mỗi tháng có thể lĩnh được đồng lộc không tệ từ Hiệp hội luyện dược sư." Diệp Huyền gật gật đầu, không chút chần chừ trực tiếp nhận lấy. Tuy rằng đã trị xong võ hồn của Lâm Hùng nhưng Diệp Huyền cũng không rời khỏi Hiệp hội luyện dược sư, hôm nay cách ngày thi cuối học kỳ còn khoảng 10 ngày. Diệp Huyền cũng không tính sẽ trở về học viện, dù sao ở đây có thể dùng miễn phí phòng tu luyện của Hoa La Huyền, còn nhanh hơn không ít so với tu luyện ở học viện. Hoa La Huyền đương nhiên là ước gì được như vậy, nghe nói Diệp Huyền muốn ở lại ở nơi này gần 10 ngày thì hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. "Hoa hội trưởng, vậy ta đi tu luyện đây, ha ha, chiếm phòng tu luyện của ngươi thế này thật ngại quá, nếu như ngươi muốn tu luyện thì xin tới phòng tu luyện của Chu quản sự đi vậy." Diệp Huyền xoay người rời đi, tiếng cười lớn dần dần đi xa. "Chu Hoa Dung." Hoa La Huyền nhìn bóng lưng Diệp Huyền biến mất, lúc này mới thở dài đứng dậy, hít sâu một hơi. "Chu quản sự, ngươi cảm thấy Diệp Huyền thế nào?" Trong mắt Chu Hoa Dung hiện lên một tia cười khổ, trầm giọng nói: "Thâm sâu khó dò." Hoa La Huyền nhìn y một cái nói: "So với ta thì sao?" Chu Hoa Dung nghĩ nghĩ, hẳn là hội trưởng người nhỉnh hơn một chút. "Hơn cái đầu của ngươi, chẳng trách ngươi cả đời chỉ có thể làm quản sự, mãi tới bây giờ vẫn chỉ ở nhất phẩm hậu kỳ." Hoa La Huyền đập thật mạnh lên đầu của Chu Hoa Dung, đầu Chu Hoa Dung lập tức sưng lên một cục. Hoa hội trưởng trịnh trọng nói: nhớ kỹ, sau này nếu như ta không ở hiệp hội, nếu như Diệp Huyền đại sư cần làm bất kỳ chuyện gì thì ngươi nhất định phải tận tâm tận lực, gặp hắn như gặp ta, thậm chí còn phải nhiệt tình hơn cả ta, biết chưa? Chu Hoa Dung khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì liên tục cười khổ. Thật ra, với luyện dược sư tạo nghệ nhất phẩm hậu kỳ của Yiye, tuy rằng vừa rồi Diệp Huyền luyện chế mang tới rung động cực lớn cho Yiye, nhưng nếu để y so sánh giữa Diệp Huyền và Hoa La Huyền, thì y vẫn cảm thấy hội trưởng Hoa La Huyền đáng sợ hơn một chút. Hoa hội trưởng là luyện dược sư cung đình của vương quốc, địa luyện dược sư tam phẩm hậu kỳ, uy danh vang dội đã lâu. Nhìn thấy ánh mắt của Chu Hoa Dung, Hoa hội trưởng một bộ hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có phải ngươi cảm thấy ta đang làm quá mọi chuyện hay không? Tên ngu ngốc nhà ngươi, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể được Diệp Huyền đại sư chỉ điểm một chút thôi, tới lúc đó muốn đột phá nhị phẩm sẽ vô cùng dễ dàng. Cái gì? Chu Hoa Dung trừng mắt lên nhìn. Hừ. Hoa La Huyền hừ lạnh một tiếng, thấp giọng thì thầm. Tạo nghệ của Diệp Huyền đại sư ở luyện dược sư vô cùng cao thâm, khắp Lưu Vân quốc không có ai có thể so được với hắn. Chu Hoa Dung nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, vẻ mặt tràn ngập vẻ không dám tin, kinh hoàng nói: "Chuyện này không thể nào." "Hừ, gì mà không thể nào?" Hoa La Huyền hừ lạnh một tiếng. "Mấy năm trước ta đã từng trao đổi qua với luyện dược sư đứng đầu của vương quốc là Dương An đại nhân rồi, quả thực là vô cùng cao thâm, không thể đoán được, nhưng cảm giác hắn mang tới cho ta so với Diệp Huyền đại sư thì..." Trong mắt lão đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Diệp Huyền đại sư càng sâu không thể dò. Chu Hoa Dung vẫn cảm thấy không dám tin. Nhưng đây cũng không thể chứng minh Diệp Huyền đại sư có thể so với Dương An đại sư được. Mặc dù hội trưởng Hoa La Huyên là luyện dược sư cung đình nhưng chỉ là người bình thường nhất trong số đó, còn luyện dược sư thủ tịch của vương quốc là Dương An đại sư thì lại là ngũ phẩm, chẳng lẽ gã cũng kém hơn Diệp Huyền hay sao? "Hừ, ngươi còn không tin?" Hoa La Huyên nghiêm nghị nói. "Sở dĩ ta nói như vậy là cũng có nguyên nhân của nó, một vài thủ pháp trong số những thủ pháp mà Diệp Huyền đại sư khi luyện chế lúc này, mấy năm trước ta đã từng thấy Dương An đại nhân thi triển qua, hai người nọ so với nhau thì một người ở trên trời, một người ở dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Ta nghe Dương An đại nhân nói loại thủ pháp này nếu không phải lĩnh ngộ luyện dược học tới trình độ nhất định thì căn bản không cách nào nắm giữ được, mà hắn lúc đó bất quá cũng chỉ ở giai đoạn mõm mấp mà thôi." Chu Hoa Dung đứng bên cạnh đã triệt để ngây người. Chương 72, thi cuối học kỳ 2. Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã 10 ngày trôi qua. Hôm nay chính là ngày thi cuối kỳ mỗi năm tổ chức một lần của Tinh Huyền học viện. Kết thúc cuộc thi thì chính là kỳ nghỉ kéo dài một tháng, rất nhiều học sinh đều rời học giáo trở về nhà. Cái gọi là thi cuối kỳ thực ra chính là kiểm nghiệm thành tích của học viên trong một năm qua mà thôi. Các học viên đã đột phá sau kỳ thi sẽ vào những ban cấp cao hơn, còn những học viên dậm chân tại chỗ thì cũng không bị trừng phạt gì. Sáng sớm, cả học viện vô cùng náo nhiệt, từng đám đệ tử tụ lại tụm ba tụm năm đi về phía luyện võ trường. "Hắc hắc, bế quan hơn 2 tháng, rốt cuộc ta cũng đột phá ngũ mạch rồi, xem ra học kỳ sau ta có thể vào trung cấp ban được rồi." "Ngươi thì sớm rồi, con bà nó, ta vẫn còn ở tại cảnh giới tam mạch, học kỳ này không thể đột phá, chỉ có thể mong tới kỳ nghỉ có thể để thăng được, nếu không thì đợi khai giảng học kỳ sau ta vẫn phải ở lại đê cấp ban, vậy thì quá mất mặt." "Ngươi như vậy mà mất mặt cái gì? Nghe nói học viện của chúng ta có người ở đê cấp ban liên tục 4 năm liền." "Ha ha, ngươi nói là tên phế vật Diệp Huyền kia sao? Ở học viện 4 năm vẫn chỉ mới đả thông được nhất đạo huyền mạch, quả thực là cười chết người. Hai người các ngươi đừng có xem thường Diệp Huyền, cẩn thận để hắn nghe thấy sẽ tìm các ngươi tính sổ đó." "Hừ, chẳng lẽ ta lại sợ tên phế vật đó hay sao? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, gần đây Diệp Huyền rất nổi danh, lúc ở tu luyện khóa hắn trực tiếp đánh Chu Ngạn của Chu gia một trận tơi bời, còn khiến cho Vương Việt của Vương gia trực tiếp bị đuổi học." "A, ngươi nói thật sao?" "Nói thừa, chẳng lẽ ta lại đi lừa ngươi sao?" "Trời ạ, tên kia khi nào thì trở nên lợi hại như vậy, chẳng trách ta nghe nói mấy ngày trước vương phi của cao cấp ban cứ một mức tới ký túc xá nam sinh đi tìm tên phế vật kia, muốn cho hắn để mắt, hóa ra là vì đắc tội vương gia." Mấy người trò chuyện với nhau, càng nói càng xa. "Vương phi sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự muốn báo thù cho Vương Việt sao? Tốt nhất là đừng rơi vào tay của ta." Ở cửa học viện, Diệp Huyền sờ sờ mũi, thần thái khoan thai đi vào trong vườn trường. Hắn ở hiệp hội luyện dược sư tu luyện gần nửa tháng, sáng sớm hôm nay liền trở về học viện, thi cuối kỳ không phải chuyện lớn gì, chỉ là một cuộc thi để kiểm tra thành tích của học viên mà thôi. Bất kể là có tiến bộ hay không, học viện cũng sẽ không quản, nhưng nếu như học viên nào dám vắng mặt vô cớ thì cứ chờ bị đuổi đi. Không bao lâu sau, một tòa kiến trúc bằng đá khổng lồ liền xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, phong cách kiến trúc to lớn vô cùng, bên trong sân trường của Tinh Huyền học viện đều lộ ra bắt mắt cực kỳ. Tòa kiến trúc bằng đá này chính là luyện võ trường tiếng tăm lừng lẫy của Tinh Huyền học viện, tất cả những cuộc thi lớn và kiểm tra học viên của toàn bộ Tinh Huyền học viện bình thường đều tổ chức ở luyện võ trường này. "Nhìn đi, kia không phải là Diệp Huyền sao?" "À, quả thực chính là hắn, nghe nói Vương phi ở cao cấp ban luôn tìm hắn đúng không? Hắn còn dám xuất hiện." "Hắc hắc." "Hôm nay là thi cuối kỳ, nếu hắn dám không tới thì sau này cũng sẽ bị đuổi học, trốn tránh bao nhiêu ngày nay, hôm nay cũng không thoát được." Không ít học viên vừa nhìn thấy Diệp Huyền liền xì xào bàn tán với nhau. Thật sự là danh tiếng của Diệp Huyền mấy ngày nay đã truyền khắp học viện rồi, đánh Chu Ngạn, khiến cho Vương Việt bị đuổi học, bị Vương Phi tìm, tất cả những việc này khiến cho Diệp Huyền đã trở thành học viên nổi tiếng nhất năm nay. Trần Tinh vội bước tới. "Huyền thiếu, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện rồi." Diệp Huyền cau mày nói. "Nghe nói có người tới ký túc xá tìm ta, ngươi không sao chứ?" "Mẹ nó, ngươi nói là tên Vương Phi kia đúng không?" Trên mặt Trần Tinh lập tức hiện lên lửa giận. "Tên khốn kiếp đó cứ 2 ngày 3 bận tới ký túc xá tìm ngươi, ta nói ngươi không có ở ký túc xá, tên này còn chửi bới ầm ĩ bảo ngươi lăn ra, đừng làm con rùa đen rụt cổ, con bà nó, nếu như không phải tu vi của ta không bằng hắn thì ta đã sớm đánh cho hắn một trận nhớ đời rồi." Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống. "Tiêu ngạo như vậy sao? Xem ra chuyện của Vương Việt, Vương gia bọn họ muốn tính sổ ngay không đợi được, dám chọc tới ta, ha ha, không biết trời cao đất rộng." Trần Tinh nhắc nhở hắn. Diệp Huyền, ngươi cũng nên cẩn thận một chút, ta nghe được tin tức là hình như tên Vương Phi kia đã đột phá tới võ sĩ linh vũ cảnh rồi, học kỳ này hắn sẽ tốt nghiệp, đi tới Huyền Linh học viện ở Vương Thành. Linh vũ cảnh nhất giai mà thôi. Diệp Huyền nhếch môi cười, hồn nhiên không để trong lòng. Trần Tinh đã miễn dịch với khí phách của Diệp Huyền, tiếp tục nói: "Đúng rồi, nghe nói Diệp gia các ngươi gần đây dường như xảy ra chút chuyện, Diệp Hiên bọn họ đã sớm xin sau khi kiểm tra xong sẽ trở về sớm rồi, dường như việc làm ăn của Diệp gia các ngươi bị Vương gia đả kích, tổn thất thảm trọng. Còn có chuyện này sao?" Diệp Huyền nhíu mày, xem ra Vương gia có thể trở thành một trong tam đại gia tộc, cũng là nhờ có chút thủ đoạn, bất quá chuyện này Diệp gia thông báo cho đám người Diệp Hiên, Diệp Vân và Diệp Phi, lại không thông báo cho mình biết, xem ra địa vị của mình ở Diệp gia thật đúng là đặc biệt. Theo các học viên lần lượt kéo tới, người ở luyện võ trường ngày càng đông đúc, học viên các ban tụ tập một chỗ cùng với nhau, sau đó, một vị lao sư tiến hành khảo hạch cũng đi ra từ phía sau luyện võ trường. "Được rồi, tất cả học viên D cấp ban đều tới rồi, học kỳ này người kiểm tra các ngươi là do La Chiến ta tiến hành." Nhìn thấy gương mặt cứng ngắt của giáo quan mặt lạnh khiến cho tất cả học viên D cấp ban đều kêu than một tiếng, giáo quan mặt lạnh La Chiến là người không dễ nói chuyện nhất trong số các lao sư, tới phiên gã kiểm tra thì tuyệt đối không có nửa điểm chỗ trống để chui. Rất nhanh, trắc nghiệm đã bắt đầu, tất cả học viên đi tới trước dụng cụ, quán nhập huyền khí trong cơ thể vào bên trong vết lõm ở bên trên, đây chính là máy huyền mạch, đã thông bao nhiêu đạo huyền mạch thì sẽ có bấy nhiêu quang trụ sáng lên, vô cùng chính xác. Vương Thần, tam đạo huyền mạch. Lưu Phi, tứ đạo huyền mạch. Lý Thẩm, tam đạo huyền mạch. Chương 73, cùng tới khiêu khích, 1. Tây Thanh, ngũ đạo huyền mạch, không tệ, học kỳ sau có thể tiến vào trung cấp ban. Một đám học viên từng người tiến hành kiểm tra. Ha ha ha, rốt cuộc cũng tới Trần Tinh ta, mọi người nhìn đi, hôm nay thiên tài Trần Tinh ta sẽ để sáng mù mắt chó của các ngươi. Trần Tinh bị gọi tên, lập tức đi ra từ trong đám người, bộ dạng huênh hoang đắc ý, vẻ mặt kia giống như dán hai chữ kiêu ngạo thật lớn trên mặt. Đây không phải bạn cùng phòng của Diệp Huyền sao? Trần Tinh tam thiếu gia Trần gia, nghe nói hắn dừng lại ở cảnh giới tứ mạch cũng lâu rồi, cùng một loại với Diệp Huyền. Chậc chậc, thiếu gia Trần gia, thân phận thế này mà lại ở cùng với Diệp Huyền. Xem hắn kiêu ngạo như vậy, không phải là đã tăng lên tới cảnh giới ngũ mạch rồi đấy chứ? Trước mắt bao nhiêu người, Trần Tinh đánh một quyền lên máy huyền mạch, ầm 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 ầm, sáu cột sáng chói mắt đột nhiên bắn lên phía trên máy huyền mạch, hào quang bắn ra bốn phía, lóa mắt người nhìn. Sáu đạo, cư nhiên đã đả thông lục đạo mạch huyền. Tên Trần Tinh này cư nhiên một lèo để thăng cảnh giới lên hai mạch, không thể nào. Các ngươi mau nhìn quang trụ của đạo huyền mạch thứ 6 của hắn đi, chỉ thăng lên hơn một nửa, chứng tỏ hắn cách cảnh giới thất mạch cũng không xa. Cả đám học viên D cấp ban đều khiếp sợ trong lòng. Ha ha ha, mắt chó của ngươi đã bị đại gia ta làm chói mù chưa? Trần Tinh dương dương đắc ý, cười ha hả trước máy huyền mạch. Đột nhiên có một bàn chân đá lên mông của gã, đạp cho gã kêu lên một tiếng bay ra ngoài, chỉ thấy La Chiến thản nhiên nói: "Trần Tinh, cảnh giới lục mạch, học kỳ sau tiến vào trung cấp ban, nhớ kỹ, kiểm tra xong thì tranh thủ thời gian đi xuống, đừng có cản trở học viên khác kiểm tra." Trần Tinh thở phì phì đang chuẩn bị mở miệng mắng hai câu thì nhìn thấy người ra chân chính là giáo quan mặt lạnh kia, lập tức ngậm chặt miệng. Kiểm tra tiếp tục. Một phút sau, rốt cuộc tới phiên Diệp Huyền. À, tới phiên Diệp Huyền lên sàn rồi, lúc trước thành tích của tên tiểu tử này mỗi kỳ đều chỉ có nhất mạch, lần này không biết có thay đổi gì hay không. Ha ha, có thể thay đổi gì chứ, ta dám cam đoan, khẳng định vẫn là cảnh giới nhất mạch mà thôi. Không thể nào, nghe nói trước đó không lâu hắn còn đánh bại được cả người có cảnh giới lục mạch là Chu Ngạn mà. Gì mà không thể nào, nói cho ngươi biết một bí mật, ta đã nghe nói là Diệp Huyền sở dĩ có thể đánh bại được Chu Ngạn không phải vì hắn đã đả thông được bao nhiêu huyền mạch, mà bởi vì cường độ thân thể của hắn đã đạt tới trình độ nhất giai võ sĩ. Cái gì? Không phải chứ? Ta lừa ngươi làm gì, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Đám người xì xào bàn tán, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, còn La Chiến và Trần Tinh thì lại lộ ra vẻ thoải mái, bởi vì bọn họ đều biết, thực lực của Diệp Huyền tuyệt đối không phải nhất mạch như trước kia. Một tháng không gặp tiểu tử này, không biết tên tiểu tử này đã đột phá tới tứ mạch hay chưa. La Chiến giáo quan nghĩ thầm trong bụng. Diệp Huyền đi tới, vẻ mặt hờ hững, đánh nhẹ một quyền lên máy huyền mạch. Ông, 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 ông. Thanh âm nổ đùng đùng nháy mắt vang lên liên hồi, từng đạo quang mang lừng lánh, tựa như bảy sắc cầu vòng phóng lên từ máy huyền mạch. Mỗi khi một đạo quang trụ sáng lên thì trái tim của tất cả mọi người liền trầm xuống. Ngay khi toàn bộ bảy đạo quang trụ đều sáng lên thì ngay cả La giáo quan cũng kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm. Thất đạo, cư nhiên đã đả thông toàn đạo thất mạch. Không thể nào, hắn không phải là phế vật sao? Ở học viện 4 năm, không thể tiến thêm bước nào. Học kỳ trước hắn vẫn chỉ mới có nhất đạo huyền mạch thôi mà. Chẳng trách hắn có thể đánh bại Chu Ngạn, cư nhiên chỉ cách cảnh giới linh vũ cảnh nhất giai một chút thôi. Học viên có mặt ở đây đều choáng váng. Đối với thành tích của Diệp Huyền bọn họ từng suy đoán rất nhiều, nhất mạch, nhị mạch, tam mạch, thậm chí ngũ mạch cũng có, nhưng không hề có ai nghĩ tới hắn lại đạt tới thất mạch của cao cấp ban. Dù sao đi nữa, Diệp Huyền nổi danh với tử võ hồn và phế mạch, không thể nào tu luyện. Chuyện này năm đó từng gây xôn xao ở Lam Nguyệt Thành, tất cả mọi người đều biết. Sao đột nhiên hắn lại có thể đả thông nhiều huyền mạch như vậy? Ta nhớ lúc trước Diệp gia từng mời vài vị đại sư của hồn sư tháp cũng không thể chữa khỏi được phế mạch của hắn mà. Không ít học viên đều không dám tin, đặc biệt là đám người đứng chờ xem náo nhiệt, cả đám đều trợn to mắt, giống như lần đầu biết Diệp Huyền vậy. Ha ha ha, đã thấy chưa? Đây chính là thực lực của ký túc xá chúng ta, tuyệt đại song tiêu, ngạo thị tinh huyền. Sau này các ngươi nhìn thấy ca thì cẩn thận đi đường vòng đi, bằng không ta sợ huyền khí trên người chúng ta sẽ khiến các ngươi bị thương đó. Ha ha ha. Trần Tinh cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng sau đó hưng phấn cười ha ha, giống như người đột phá không phải Diệp Huyền mà là Trần Tinh gã vậy. Diệp Huyền ngươi giỏi lắm, cư nhiên che giấu sâu như vậy. Không chỉ có học viên của D cấp ban chú ý tới nơi này, hai người Lãnh Dĩnh Ánh và Phượng Nhu Ý lúc nào cũng chú ý tới nơi này, nhìn thấy một màn này thì hai người cũng giật mình, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy mừng cho Diệp Huyền. La giáo quan, kiểm tra xong rồi, ta có thể đi được chưa? Diệp Huyền mỉm cười hỏi. Khổ tu hơn nửa tháng ở hiệp hội luyện dược sư, hắn lại đã khai thêm hai đạo huyền mạch lần nữa, một bước tiến thẳng tới cảnh giới thất mạch, thực ra nếu như có thể cho hắn thêm mấy ngày nữa thì hắn thậm chí có thể đột phá tới nhất giai võ sĩ.
Đương nhiên có thể.
Trong lòng La giáo quan cảm thấy vô cùng vui vẻ, mặc dù gã đã sớm biết Diệp Huyền là thiên tài, nhưng hôm nay vẫn bị Diệp Huyền dọa cho hết hồn, dựa theo xu thế này thì sang năm Diệp Huyền nhất định có thể tiến dễ dàng vào Huyền Linh học viện, trong lòng của gã đương nhiên vô cùng vui vẻ. Bất quá chỉ là thất đạo huyền mạch mà thôi đã hưng phấn như vậy rồi, ai không biết còn tưởng là ngươi đột phá lên tới võ sĩ linh vũ cảnh rồi kia.
Ngươi chính là Diệp Huyền.
Đúng lúc này, hai đạo thanh âm không phân trước sau, tự nhiên vang lên cùng một lúc, trong đó có một đạo cao cao tại thượng, mang theo ý niệm ai rất rõ ràng, đạo còn lại thì lạnh như băng, nghe kỹ lại thì mang đầy hàn ý.
Chương 74, cùng tới khiêu khích 2.
Đám người tách ra, chỉ thấy một thiếu niên mặc võ bào màu trắng cùng một thiếu nữ mặc khôi giáp màu bạc cùng nhau đi tới, hai người trăm miệng một lời, liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hơi ngạc nhiên. Là Vương phi của Vương gia và Chu Huyên của Chu gia.
Chu Huyên, đây chính là một trong tam đại nữ thần của học viện chúng ta.
Ở đâu? Ta xem với, mau cho ta xem một chút.
Đừng có chen, chen cái gì mà chen, ngươi gấp đi đầu thai sao?
Mẹ nó, ai cầm gậy chọc mông ta đó, biến thái.
Nghe nói Vương phi và Chu Huyên xuất hiện ở khu kiểm tra của đệ cấp ban, đám đông lập tức ồn ào lên, những học viên đã kiểm tra xong của ban khác cũng đều ùa tới xem, vây chật kín nơi này.
Vương phi và Chu Huyên đều là đệ tử của cao cấp ban, hai người bọn họ tới đây làm gì?
Ngươi ngu quá, lúc trước Diệp Huyền dạy dỗ Chu Ngạn và Vương Việt một bài học, hai người bọn họ rõ ràng là tới đây để báo thù.
Mẹ nó, tiểu tử này một lần đắc tội với cả hai đại gia tộc, trước kia đánh thì xuống tay, bây giờ báo ứng tới rồi.
Đừng nói nữa, im lặng chờ xem đi.
Trong nhất thời, đám người xì xào bàn tán với nhau, lửa nhiều chuyện bừng bừng thiêu đốt, máu cũng sắp sôi trào luôn rồi. Trong đám người Vương phi nhìn về phía Chu Huyên cười khẽ một cái, bày ra một bộ phong độ thân sĩ nói:
"Hóa ra là Chu Huyên tiểu thư, không biết lần này vì sao Chu Huyên tiểu thư lại tới đây?"
Chu Huyên vẫn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng Vương phi của Vương gia mở miệng nói chuyện với nàng, nàng cũng không thể ngó lơ, chỉ thản nhiên nói:
"Vương công tử cần gì phải thử lòng nhau, mục đích của ta và ngươi là gì, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ."
"Ha ha, Chu Huyên tiểu nói đúng, nếu đã vậy thì do Vương phi ta hỏi thừa rồi, bất quá, tên Diệp Huyền này sỉ nhục đệ tử Vương gia ta, lại còn hãm hại khiến cho đệ đệ của ta bị đuổi học, ta thân là ca ca, nếu như không ra mặt cho đệ đệ thì ta cũng không xứng là đệ tử Vương gia."
"Đương nhiên, bị nhân cũng biết mục đích tới đây của Chu Huyên tiểu thư, ngươi yên tâm, Diệp Huyền này ta nhất định sẽ chừa lại một hơi cho hắn, sau đó giao cho Diệp Huyền tiểu thư xử trí, không biết Chu Huyên tiểu thư thấy thế nào?"
Không thể không nói, những lời này của Vương phi nhẹ nhàng như ngọc, ôn văn nho nhã, vừa thể hiện một vị ca ca tốt, lại cho thấy tình đoàn kết hữu ái của đệ tử đại gia tộc, cuối cùng càng không mất phong độ thân sĩ, suy nghĩ cho tâm tình của Chu Huyên, làm cho người ta nhịn không được muốn vỗ tay khen ngợi, một ít nữ học viên háo sắc đã sáng rỡ hai mắt.
"Nếu Vương công tử đã nói vậy thì Chu Huyên ta cũng chừa mặt mũi cho Vương phi ngươi, bất quá tên Diệp Huyền này cuối cùng phải để lại cho ta, dám đả thương đệ đệ Chu Ngạn của ta, Chu Huyên ta cũng muốn nhìn xem là tên nào dám ăn gan hùm."
Lời vừa dứt thì trong mắt Chu Huyên đột nhiên lóe lên một tia lãnh lệ, sát khí lộ ra, rõ ràng cô nàng này cũng là một nhân vật hung ác.
Trong mắt Vương phi lóe lên, khẽ cười nói:
"Đương nhiên rồi."
Nói xong gã liền đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyền, miệng niết lên cười:
"Ngươi chính là Diệp Huyền?
Ha ha ha, mục đích của ta ngươi hẳn là cũng biết, làm rùa đen rụt cổ tránh né bao ngày nay, hôm nay thế nào lại không tiếp tục chỗ nữa?"
Vương phi lạnh lùng mở miệng, có một loại khí thế cao cao tại thượng và cảm giác ưu việt in hẳn trên mặt gã không chút giấu giếm, ánh mắt gã nhìn về phía Diệp Huyền giống như hoàng đế nhìn một tên ăn mày, ngoại trừ cao cao tại thượng thì còn mang theo sự khinh miệt toát ra từ trong cung.
Có loại người nào mà Diệp Huyền chưa từng gặp qua, chỉ liếc nhìn gã rồi thản nhiên nói:
"Ta còn cho là con chó nào đang sủa đây, hóa ra là chó săn của Vương gia."
"Ngươi?"
Vương phi giận tím mặt, tức giận tới mức thiếu chút nữa thổ huyết.
Trong học viện này nào có học viên nào dám nói chuyện với mình như vậy, lại còn là ở trước mặt đông người như thế này.
"Ngươi nói cái gì?"
"Ha ha, chó lại bắt đầu sủa rồi."
"Ngươi?"
Ánh mắt của Vương phi giống như dao găm, hận không thể thiên đao vạn quả Diệp Huyền, cắn răng:
"Hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể cuồng vọng như vậy."
Vốn gã còn cho rằng khi Diệp Huyền bị mình chặn đường thì nhất định sẽ hoảng sợ, không ngờ Diệp Huyền lại vô cùng trấn định, lại còn cuồng vọng kiêu ngạo như vậy, khiến cho gã mất đi phong độ vốn có.
Lúc này La Chiến giáo quan bước ra:
"Vương phi, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là nơi kiểm tra của đệ cấp ban, các ngươi đều trở về chỗ của mình cho ta."
Vương phi hít một hơi thật sâu, vất vả lắm đè được lửa giận trong lòng xuống, cố gắng giữ vững phong độ, mỉm cười nói:
"La giáo quan, Diệp Huyền học đệ đã ức hiếp đệ đệ của ta, ta thân là ca ca đương nhiên phải ra mặt cho đệ đệ, kính xin La giáo quan đừng đụng tay vào cho phải."
La giáo quan nhướng mày:
"Ta mặc kệ chuyện rối rắm của các ngươi, Vương phi, nếu như các ngươi vẫn không lui xuống thì đừng trách ta không khách khí."
Uy nghiêm của giáo quan mặt lạnh vừa xuất ra thì tâm thần của học viên ở đây đều chấn động, xem ra hôm nay không xem được náo nhiệt rồi.
"Ha ha."
Vương phi cười lạnh:
"Tên quẻ kia, ta gọi ngươi một tiếng La giáo quan là do tôn trọng ngươi, bất quá nếu ngươi đã không tự biết xấu hổ thì thôi đi, chỉ bằng ngươi còn không quản được Vương phi ta."
Tất cả học viên ở đây đều kinh hãi, cư nhiên dám gọi giáo quan mặt lạnh là tên quẻ, tên Vương phi này điên rồi sao?
"Ngươi nói cái gì?"
Ánh mắt của La Chiến cực lại, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra sát khí nồng đậm, sát khí được luyện ra từ trong chiến trường huyết hải, khiến cho tất cả học viên ở đây đều hoảng sợ lùi lại.
"Ha ha, tên quẻ kia, ngươi đừng dọa ta, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, hôm nay Vương phi ta đã đột phá tới cảnh giới nhất giai võ sĩ rồi, bắt đầu từ học kỳ sau ta sẽ tới Huyền Linh học viện ở Vương thành tiến tu, ta không còn là học viên của ngươi nữa, ngươi cũng không có tư cách quản ta, huống hồ gì đây là xung đột giữa học viên bọn ta với nhau, chẳng lẽ La giáo quan ngươi còn muốn nhúng tay vào việc của học viện hay sao?" Mặc dù ngươi là lão sư của Tinh Huyền Học Viện, nhưng Vương gia ta cũng không phải nhà nghèo không quyền không thế, nếu ngươi muốn ra tay thì phải nghĩ kỹ hậu quả trước đã.
Chương 75, nữ thần tề tụ, 1. Vương Phi không hề sợ hãi, bên ngoài thân thể bỗng nhiên lóe lên một đạo huyền khí quang mang mờ ảo, đây là huyền khí chi quang mà những người đột phá võ sĩ mới có thể phóng xuất.
Cái gì?
Vương Phi đã đột phá linh vũ cảnh rồi, chẳng trách hắn không hề sợ hãi.
Trời ạ, hắn năm nay chỉ mới 16, tư chất như vậy, đúng là có tư cách tiến vào Huyền Linh Học Viện, đây chính là thánh địa trong suy nghĩ của võ giả thiên tài khắp vương quốc, là nơi sinh ra cường giả. Vương gia sinh ra một thiên tài như vậy, ngày sau cá vượt long môn, Vương Phi thân là con trai trưởng của Vương gia xem ra tương lai hắn rất có hy vọng kế thừa cơ nghiệp Vương gia, trở thành gia chủ Vương gia. Chẳng trách hắn dám ngông cuồng như vậy, quả nhiên là cũng có chút bản lĩnh. Cả đám học viên vây quanh xem đều khiếp sợ không thôi, có thể tiến vào Huyền Linh Học Viện đại biểu cho tiến vào tầm mắt của cao tầng trong vương quốc, tương lai sau khi tốt nghiệp thì sẽ hóa rồng, một bước lên mây. Thiên tài như vậy, không chỉ là Vương gia, cho dù là Tinh Huyền Học Viện cũng không nỡ khiến gã bị thương tổn dù chỉ một chút, La Chiến căn bản không thể ra tay được.
Tốt, tốt lắm.
La Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Phi. Ngươi cho rằng đột phá võ sĩ thì có thể coi trời bằng vùng sao? Ta lại muốn xem, hôm nay ta ở đây, ai dám ra tay? Ánh mắt của Vương Phi ngưng lại, La Chiến này quả thực giống như tảng đá trong nhà xí, vừa hôi lại vừa cứng, có gã ở đây, mình sao có thể dạy dỗ tên Diệp Huyền kia được?
Đúng lúc này, chợt thấy Chu Huyên bước ra, lạnh lùng nói:
La giáo quan, ta kính ngươi đã từng dạy dỗ ta, nhưng đây là xung đột của riêng học viên chúng ta với nhau, ngươi thân là giáo quan, tùy tiện tham gia thế này hình như không thích hợp đâu. Mọi người trợn mắt há mồm, hôm nay rốt cuộc là tình huống nào? Hai đại học viên cùng nhau khiêu khích giáo quan mặt lạnh.
Vương Phi tiêu ngạo như vậy là do gã có chỗ dựa, dù sao gã cũng là thiên tài sắp sửa chính thức trở thành học viên của Huyền Linh Viện, nhưng còn Chu Huyên này.
Đúng lúc rất nhiều học viên đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng thì chợt thấy trên người của Chu Huyên đột nhiên lóe lên một đạo quang lượng mờ mịt, huyền khí uy áp cường hãn nháy mắt liền phóng ra.
Huyền khí chi quang, trời ạ, Chu Huyên này cũng đã đột phá tới cảnh giới võ sĩ nhất giai linh vũ cảnh rồi sao?
Thượng đế ơi, Chu Huyên năm nay mới chỉ 15 tuổi, so với Vương Phi còn nhỏ hơn một tuổi, cư nhiên cũng đã đột phá tới nhất giai rồi.
Ôi trời, chẳng trách nàng ta lại khí thế như vậy, nữ thần quả nhiên là nữ thần. Còn thiên tài hơn cả Vương Phi.
Diệp Huyền chết chắc rồi, lần này hắn chết là cái chắc.
Tất cả xôn xao, không ai có thể giữ bình tĩnh được nữa, học viên đột phá nhất giai linh vũ cảnh cũng chẳng là gì, khó nhất chính là đột phá trước 16 tuổi, bởi vì bất kỳ võ sĩ linh vũ cảnh đột phá trước 16 tuổi đều sẽ được đưa tới Huyền Linh Học Viện ở Vương Thành để tu hành, trở thành một thành viên trong số những thiên chi tiêu từ đó. Tinh Huyền Học Viện đã rất nhiều năm không xuất hiện thiên tài như vậy, hôm nay thoáng cái lại xuất hiện hai người, chắc chắn sẽ khiến cả Lam Nguyệt Thành rung động. Sau này, địa bàn của Vương gia và Chu gia ở Lam Nguyệt Thành chắc chắn sẽ lại mở rộng thêm.
Vẻ mặt của La Chiến cũng đanh lại, hai đại thiên tài thế này cùng đến khiến cho lão sư như gã cũng kiêng kỵ và phần. Ngay tại lúc sắc mặt của gã vô cùng khó coi, không biết nên xử trí thế nào thì Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi bước ra. Chỉ thấy hắn trực tiếp vươn một ngón tay qua, chỉ về phía Vương Phi và Chu Huyên khinh khỉnh nói: "Ta còn nói nơi này sao lại sáng như vậy, hóa ra là vì hai người các ngươi đang phát sáng, ha ha, đột phá võ sĩ thì giỏi lắm sao, trên người sáng như vậy, cho mình là ngọn đến sao?"
Ha ha ha. Trần Tinh đột nhiên cũng phá lên cười.
"Huyền thiếu ngươi đúng là biết nói chuyện cười, nhìn kỹ thì hai người bọn họ giống hai ngọn đến thật, vậy cũng tốt." Sau này buổi tối đi nhà xí cũng không cần phải đốt đèn nữa.
Phi.
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ đều phì cười.
Trần Tinh, ngươi muốn chết.
Vương Phi giận tím mặt, còn Chu Huyên thì mặt đỏ lan xuống tận cổ, hàn khí lạnh lẽo phát ra từ người nàng, trong mắt lộ ra sát khí.
Các ngươi ai dám động thủ?
La Chiến hừ lạnh một tiếng, như một bức tường sắt kín kẽ.
Diệp Huyền đột nhiên cản La Chiến lại.
La giáo quan, đây là chuyện giữa học viên bọn ta với nhau, thì cứ để học viên chúng ta giải quyết.
La Chiến cau mày nói.
Diệp Huyền.
Ha ha, lẽ nào La giáo quan không tin ta sao?
Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của hắn, La Chiến bất giác dừng bước, lại nghe Diệp Huyền hờ hững nói:
"Nói đi, hai người các ngươi tìm ta rốt cuộc là muốn gì, có chuyện thì mau nói, có dám thì mau phóng."
Vương Phi cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói:
"Con thỏ đế chết tiệt kia, miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm, ngươi đắc tội với vương gia ta, hãm hại đệ đệ của ta, tội không thể tha, nhưng niệm tình mọi người đều là đồng học, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất chính là quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với ta ở trước mặt mọi người, cầu xin ta tha thứ, khai thật là ngươi âm mưu hãm hại đệ đệ của ta, hơn nữa phải cam đoan sau này nhìn thấy người của vương gia thì phải đi đường vòng. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thứ hai chính là phải đánh một trận với ta, thân là nam tử hán, đường đường chính chính đấu một trận sinh tử với ta, chỉ cần ngươi có thể cản được 10 chiêu của ta mà không thua thì Vương Phi ta cam đoan sau này sẽ không bao giờ khó dễ gì ngươi nữa, các hạ cảm thấy thế nào?
Và, tên Vương Phi này đúng là nhân tử, cư nhiên chỉ cần Diệp Huyền có thể đỡ được 10 chiêu thì sẽ không làm khó dễ hắn nữa.
Gì chứ, lựa chọn thứ hai có vẻ cũng không tệ lắm, Vương Phi này muốn làm cái quỷ gì vậy?
Diệp Huyền còn cần phải lựa chọn sao? Chọn điều thứ nhất thì sau này không cần làm người nữa, còn điều thứ hai thì ít nhất cũng còn một đường sống.
Kỳ lạ, Vương Phi này không phải là người dễ nói chuyện như vậy đi chứ.
Mọi người châu đầu nghị luận.
Vương Phi thầm cười lạnh trong lòng, Diệp Huyền này chắc chắn sẽ không chọn điều thứ nhất, đợi hắn chọn điều thứ hai thì ta sẽ cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội với vương gia ta, giết hắn thì quá nhẹ nhàng cho hắn rồi, ta muốn khiến hắn triệt để trở thành tàn phế, trở thành một phế nhân thực sự.
Chương 76, Nữ thần tề tụ, 2.
Trong mắt Vương Phi hiện lên một tia sắc khí, trong lòng vô cùng sảng khoái. Gã có thể tưởng tượng tới tràng cảnh khi tin tức Vương Phi gã báo thù truyền về tới gia tộc, chắc chắn sẽ được vô số trưởng lão trong gia tộc khen ngợi. Trận chiến này, gã tới không phải vì muốn trả thù cho Vương Việt mà là vì muốn gây dựng chút hy vọng cho mình trong gia tộc, chứ việc sống chết của Vương Việt liên quan cái lông gì tới gã.
Ha ha, các hạ thật đúng là nhân tử,
vậy ngươi thì sao? Diệp Huyền cười như không cười nhìn về phía Chu Huyền. Chu Huyền mặt không biểu tình, mang theo một cỗ tư thái cao cao tại thượng, lạnh lùng nói: ta thì không nhân từ như vậy, ngươi đạp gãy hai chân của đệ đệ ta, vậy thì hôm nay ta muốn phế tứ chi của ngươi, không chỉ tứ chi, thậm chí ngay cả tu vi của ngươi cũng phải phế đi. Đương nhiên, nếu như ngươi tự phế tu vi, tự chặt hai chân thì ta không cần phải tự mình động thủ nữa. Nàng có vóc người cao gầy, tóc dài xoa vai, bên dưới áo giáp màu bạc kia là một chiếc váy ngắn màu đỏ, cặp đùi trắng non thon thả, bị đôi tất màu đen vây quanh, dù dỗ ánh mắt của người khác. Nhưng mỹ nhân này lại có tâm địa ác độc như rắn giết. Ha ha, xem ra hai người các ngươi hôm nay ăn chắc ta rồi. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lãnh, lạnh lùng nói. Vương phi cao cao tại thượng, hừ lạnh nói: mau lựa chọn nhanh đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Đường đường là hai học viên cao cấp ban mà lại bắt nạt một học viên đê cấp ban ở đây, Vương phi, Chu Huyền, hai người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, lọt vào tai lại mang theo chút tức giận. Ai? Vương phi nhướng mày, quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn qua theo ánh mắt của mọi người. Đám đông tách ra chừa một con đường, một thiếu nữ có dung mạo lạnh lùng như băng sơn, mỹ diễm tuyệt luân đi tới, nàng mặc một chiếc váy dài màu lam, tựa như tiên nữ từ cung khuyết hạ phàm, lãnh diễm cao quý, hàn ý phát ra từ trong xương cốt. Lãnh Dĩnh Oánh, là ngươi sao? Chuyện này dường như không liên quan tới ngươi mà. Vương phi biến sắc, gã thật không ngờ người tới cư nhiên lại là một trong tam đại nữ thần của học viện Lãnh Dĩnh Oánh. Ánh mắt của Chu Huyên càng thêm âm trầm. Lãnh Dĩnh Oánh, chuyện của ta hình như không cần ngươi quản. Đám học viên khác cũng trợn mắt há mồm, bình thường ở học viện Lãnh Dĩnh Oánh đều độc lai độc vãng, rất ít khi xuất hiện cùng học viên khác, hôm nay tại sao lại ra mặt giúp cho tên phế vật Diệp Huyền này? Ha ha, chuyện của các ngươi đúng là không liên quan gì tới ta, hơn nữa ta cũng không muốn xem vào, nhưng là một thành viên trong cao cấp ban, ta không thể không đứng ra, bởi vì hành vi của các ngươi khiến cho ta cảm thấy hổ thẹn. Lãnh Dĩnh Oánh sư tỷ nói rất hay, đường đường là học viên cao cấp ban cư nhiên lại đối phó với một học viên đê cấp ban, cái gọi là tam đại gia tộc chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao? Lại thêm một tiếng quát mang theo điểm tức giận vang lên, đám người lại tản ra, Phượng Du im một đầu tóc dài đỏ rực đi tới, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Vương phi và Chu Huyền. Diệp Huyền sờ sờ mũi, hắc hắc, nhân duyên của lão tử với nữ nhân cũng không tệ lắm. Tất cả học viên có mặt ở đây đều trợn mắt kinh ngạc không thôi, trời ạ, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tam đại nữ nhân tề tụ cùng một chỗ, trong đó có tới hai đại nữ thần là ra mặt vì Diệp Huyền, con bà nó, tên Diệp Huyền này thật quá may mắn, quả thực là công địch của toàn thể nam sinh của Tinh Huyền học viện mà. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Diệp Huyền đã bị ánh mắt của tất cả nam học viên xung quanh giết trăm ngàn lần rồi. Hai vị, đây là chuyện của vương gia chúng ta, không tới phiên hai người các ngươi nhúng tay vào. Vương phi quát lạnh nói. Lãnh Dĩnh Oánh cười lạnh nói. Ha ha, học viên cao cấp ban, võ sĩ nhất giai linh vũ cảnh, học viên mới của Huyền Linh học viện lại khiêu chiến một học viên của đê cấp ban, hai người các ngươi không xấu hổ sao? Đi cùng các ngươi tới Huyền Linh học viện ta đều cảm thấy sỉ nhục. Lời này vừa ra thì mọi người đều kinh ngạc, ý của câu này rất rõ ràng, Lãnh Dĩnh Oánh cư nhiên cũng đột phá tới nhất giai linh vũ cảnh, trời ạ, tam đại thiên tài cùng nhau tiến vào Huyền Linh học viện, đây quả thực đã phá vỡ lịch sử hơn trăm năm của Huyền Linh học viện. Diệp Huyền cười lạnh nói. Đệ đệ ở bên ngoài tìm kỹ nữ, làm cơ, gây, ngay cả một bà già cũng không tha, làm ca ca thì có thể tốt hơn tới đâu, khẩu vị phòng trừng cũng không kém là bao nhiêu đâu. Ánh mắt của Vương phi trầm xuống, sát khí sôi trào trong lòng, cười lạnh nói: "Diệp Huyền, chẳng trách ngươi không hề sợ hãi, phế vật quả là phế vật, dù có đột phá được cũng không thay đổi được bản chất phế vật, trốn sau lưng nữ nhân thì có xứng là nam nhân không?" "Ha ha, ca có phải là nam nhân hay không cũng không cần ngươi bình luận, bất quá lời khiêu chiến của ngươi, ca tiếp nhận." Học viên toàn trường đều sững sờ, Trần Tinh vội đi lên bên cạnh Diệp Huyền. "Diệp Huyền, đừng nên vọng động." Phượng Nhu Y cũng vội lên tiếng. "Không được, Diệp Huyền ngươi không cần phải xính mạnh nhất thời làm gì, Vương phi chính là võ sĩ linh vũ cảnh nhất giai." Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy ấm áp, sống lại một kiếp, tuy rằng mất đi tất cả, nhưng lại có được vài vị bằng hữu thật tình thế này, quả thật không uổng sống lại một lần. Hắn nhìn thoáng qua ba người Trần Tinh đang lộ vẻ lo lắng, cười nói: "Bình tĩnh, đừng nội, bất quá là nhất giai linh vũ cảnh mà thôi. Bất quá chỉ là nhất giai vũ cảnh mà thôi." Trần Tinh không biết nên nói gì. "Ngươi có biết nhất giai linh vũ cảnh có ý nghĩa gì hay không?" "Ý nghĩa là đã ngưng luyện huyền khí, chính thức bước vào trình độ võ sĩ, trở thành một võ giả thật sự. Võ sĩ và võ giả chúng ta cách nhau một trời một vực. Những thứ khác không nói, chỉ tính phương diện trình độ lực lượng đã hoàn toàn khác nhau rồi, ngươi thì hay rồi, còn bất quá chỉ là nhất giai linh vũ cảnh mà thôi." "Ha ha." Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. "Võ sĩ? Võ sĩ là cái dám gì, nếu là kiếp trước còn không có tư cách để liếm giày của hắn." Hắn mỉm cười với ba người, vẻ tự tin trong mắt của hắn lập tức lấy lan sang ba người Phượng Nhu Ý, Trần Tinh và Lãnh Dĩnh Oánh, trong lòng ba người hốt nhiên có cảm giác dường như Diệp Huyền đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 77, hai người cùng lên. Ba người đều sững sờ, ngây người ra tại chỗ, không rõ tại sao mình lại có cảm giác kỳ quái như vậy. Vương phi cũng ngây ra, tuyệt đối không ngờ Diệp Huyền lại có thể đáp ứng dễ dàng như vậy, phục hồi tinh thần lại, lập tức cười lên ha ha, vội vàng nói: "Đây là tự ngươi nói, chọn ngày không bằng gặp này, nhân dịp tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta quyết một trận sống mãi ở luyện võ trường này đi." Lời vừa dứt thì Vương phi lập tức nháy mắt một cái, thuộc hạ của gã đang đứng bên cạnh lập tức đuổi đám đông lùi lại, mở ra một con đường, Vương phi đi ra từ đám người, nhảy lên đài tỉ thí ở giữa luyện võ trường, quay sang Diệp Huyền hô lớn: "Tiểu tử, đã đáp ứng rồi thì mau bước lên đây, đừng làm một tên hèn nhát dám nói không dám làm." "Diệp Huyền." Mọi người lo lắng đồng loạt mở miệng, ngay cả La giáo quan cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Huyền cười khẽ một cái, cho mọi người một ánh mắt tự tin như đã có tính toán từ sớm, đi tới trên đài tỉ thí. Nụ cười trên mặt của hắn dần tan đi, trong hai mắt lóe sát khí lên. Vương gia và hắn lúc trước chẳng có ân oán gì, nhưng đối phương năm lần bảy lượt gây sự với hắn, Diệp Huyền cũng không phải là người tốt tính gì, nếu các ngươi đã ác độc như vậy thì cũng đừng trách ta ra tay gắt.
Hảo tiểu tử, đúng là dám đi lên, quả nhiên cũng có chút đảm lượng, chẳng trách đệ đệ không nên thân của ta lại bị ngươi đùa giỡn, chỉ tiếc, gan lớn thì đã sao, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là đã đắc tội vương gia của ta, bất kỳ kẻ nào dám đắc tội với vương gia của ta đều sẽ không ai có được kết cục tốt đẹp.
Vương Phi lạnh lùng nói, khí thế trên người của gã đột nhiên bộc phát ra, một cỗ huyền khí bành trướng ra, huyền khí đại biểu cho khí tức của nhất giai võ sĩ lưu chuyển điên cuồng trên đại tỷ thí, giống như lốc xoáy, thổi áo bào của gã tung bay lất phất, đám học viên đứng sát xung quanh đều cảm nhận được từng đợt áp lực của tới.
Sao hả? Cảm nhận được áp lực chưa? Ha ha ha. Trên mặt Vương Phi lộ ra nụ cười dữ tợn.
Ha ha, sức gió không tệ, quạt cho ta cảm thấy mát lắm.
Ngươi.
Nụ cười trên gương mặt của Vương Phi khựng lại, thiếu chút nữa tức tới phun máu, mặt đỏ lên.
Tiểu tử, đừng có khua môi múa mép nữa, hôm nay ta sẽ lấy cái mạng của ngươi.
Lời vừa dứt thì Vương Phi đã ra tay.
Diệp Huyền đột nhiên nói.
Đợi đã.
Sao hả, ngươi lại muốn làm gì đây, hay là đang chuẩn bị đầu hàng Nhật Vua?
Thật xin lỗi, muộn rồi, vừa rồi ta đã nói, hôm nay ta và ngươi sẽ đấu một trận sinh tử, một khi đã đồng ý sinh tử quyết đấu thì dù ngươi có nhảy xuống đài tỷ thí cũng vô dụng.
Vẻ mặt của Vương Phi trở nên dữ tợn, trong lòng cũng thiếu, ha ha ha, tên ngu ngốc này, cư nhiên thật sự đồng ý quyết đấu sinh tử với mình, đã lên đài rồi thì mọi chuyện không phải hắn có thể quyết định được nữa.
Sao lại biến thành quyết đấu sinh tử rồi? Không phải nói là đánh 10 chiêu sao?
Tên Vương Phi này giảo hoạt quá, vừa rồi rõ ràng là hắn nói quyết đấu sinh tử, sau đó mới đổi thành đánh 10 chiêu.
Vậy thì hèn hạ quá, quyết đấu sinh tử không giống học viên luận bàn cùng nhau, dù có nhận thua cũng không được, phải là bên thắng đồng ý thì mới có thể chấm dứt.
Giáo quy của học viện chúng ta rất nghiêm khắc, giết hại học viện thì cho dù trước đó đối phương đã đồng ý cũng không được.
Ha ha, ngươi quá ngu ngốc quá ngây thơ rồi, Vương Phi căn bản không cần giết Diệp Huyền, chỉ cần để cho hắn sống không bằng chết là được.
Mọi người rối rít bàn tán, vẻ mặt kinh ngạc, xem ra Vương Phi đã sớm có mưu tính, lần này Diệp Huyền thầm rồi.
Nhận thua?
Nói đùa.
Diệp Huyền cười lạnh.
Ngay cả loại rác rưởi như ngươi cũng xứng để ta nhận thua sao? Ta chính là cảm thấy từng người thay nhau lên thì phiền quá, ca ca ta muốn giải quyết một lần cho xong, nữ nhân xấu xí dưới kia cũng cùng lên đi, lão tử giải quyết hai người các ngươi một lần cho xong.
Diệp Huyền chỉ tay về phía Chu Huyền.
Nữ nhân xấu xí, nữ nhân xấu xí, nữ nhân xấu xí.
Thanh âm của Diệp Huyền vang vọng khắp luyện võ trường, tất cả mọi người triệt để ngây ra, tiểu tử này điên rồi, điên thật rồi.
Chẳng những dám mắng một trong tam đại nữ thần là Chu Huyền là nữ nhân xấu xí, mà còn muốn để cho nàng và Vương Phi cũng lên một lúc, hắn cho rằng hắn là ai?
Đây là quyết đấu sinh tử, không phải nói chơi.
Tiểu tử thối, ta muốn băm ngươi ra làm trăm mảnh.
Chu Huyền tức giận nghiến chặt răng cơ hồ muốn cắn nát, gương mặt trắng non xinh đẹp trở nên dữ tợn, gầm lên một tiếng nhảy lên trên đài tỷ thí.
Trong cơn thịnh nộ, nàng vọt lên động thủ trước tiên.
Chết đi!
Chu Huyền giọng như sấm gầm, thân như ảo ảnh, dưới huyền khí cường đại ra chỉ đột nhiên lao tới trước mặt Diệp Huyền, thân thể lăng không đá một cước vào Diệp Huyền.
Toàn phong thoái.
Một thoái này nhanh như thiểm điện, mạnh như gió lốc, chân phải đá ra thì lập tức có tiếng rít gió kịch liệt vang vọng khắp luyện võ trường. Lấy chân phải của Chu Huyền làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong vòng hai thước xung quanh đều như bị kình khí dữ dội như lốc xoáy bao trùm, vô cùng đáng sợ.
Mọi người đứng ở dưới đều biến sắc, ngay cả vài vị lao sư có mặt ở đây cũng như vậy. Tuy rằng Chu Huyền vừa mới đột phá nhảy giai linh vũ cảnh, nhưng một thoái này đã có được tinh hoa của nhất giai võ sĩ, không hổ là thiên tài đỉnh tiêm trong lịch sử của Tinh Huyền Học Viện.
Diệp Huyền này có thể đột phá thất mạch huyền đạo cũng coi như là một thiên tài, nhưng hắn không nên đắc tội Vương gia và Chu gia, đáng tiếc cho một thanh niên tốt, hôm nay lại phải bỏ mạng.
Trong lòng mọi người đều kinh diễm cảm thán, âm thầm lắc đầu.
Mắt thấy một thoái này sắp đá trúng Diệp Huyền, nhưng hắn lại mỉm cười, thân hình trong nháy mắt thoáng lùi lại phía sau, tay phải nâng lên, cư nhiên đưa tay bắt lấy chân phải của Chu Huyền.
Hừ, muốn bắt chân của ta, toàn phong thoái của ta là dùng huyền khí thôi động, trên chân đều có huyền khí bao phủ, tay của ngươi chạm tới thì có thể dễ dàng chấn vỡ xương tay của ngươi.
Chu Huyền vẫn giữ nguyên thế công, trong lòng lóe lên ý nghĩ ngoan độc, khí lực trên chân lại tăng thêm vài phần.
Hây!
Diệp Huyền đột nhiên khẽ quát một tiếng, cánh tay phải vươn thành chảo liên tục đánh vào hư không, kình phong cuốn lên, trong nháy mắt biến thành một cái miệng hổ há rộng muốn thôn phệ tất cả.
Chương 78, Tiêu Giao Du, 1.
Tất cả mọi người giống như đều sinh ra ảo giác, bên hai mơ hồ truyền tới tiếng hổ gầm.
Đồng tử của Chu Huyền đột nhiên rụt lại, gió xoáy do toàn phong thoái của nàng tạo ra vốn đã bao phủ lấy đối phương, nào ngờ đối phương đột nhiên đánh ra một quyền, lại mang theo vai lực thôn phệ thiên địa, không chỉ hóa giải toàn bộ thoái phong mà mình đánh ra, còn có cái miệng lớn giống như mảnh hổ há miệng như vậy chờ mình tặng thịt lên tới cửa.
Chuyện gì thế này?
Tại sao lại có cảm giác giống như đưa dê vào miệng hổ thế này?
Trong lòng Chu Huyền cả kinh, nhưng lại ổn định lại rất nhanh.
Mặc kệ chiêu thức của ngươi cổ quái thế nào, ta thế nào cũng là nhất giai võ sĩ, bằng vào huyền khí cũng đủ để ép chết ngươi.
Nghĩ tới đây, Chu Huyền liền thôi động lực chân tới mức mạnh nhất.
A!
Đột nhiên một trận đau đớn từ chân truyền tới, chỉ thấy tay phải của Diệp Huyền run lên, cuốn lên chân của nàng như một con rắn.
Sau đó 10 ngón tay của hắn đột nhiên bấm vào trong bắp chân của nàng, bị 10 ngón tay của hắn siết chặt, khí kình bạo phát ra từ chân của nàng nháy mắt liền biến mất không thấy đâu, không thể dùng được nửa điểm sức mạnh.
Càng khiến cho Chu Huyền tức giận hơn nữa chính là bàn tay nóng hổi của Chu Huyền sau khi bắt lấy đùi phải của nàng thì lại còn tùy ý sờ soạng hai cái, một loại cảm giác tê dại nháy mắt truyền vào trong đầu của nàng, làm cho sắc mặt của nàng đỏ lên.
Chết tiệt!
Chu Huyền xấu hổ quát lên một tiếng, thân thể xoay một vòng trên không, chân trái âm tàn đá về phía đầu của Diệp Huyền. Chỉ thấy Diệp Huyền nét mép cười, tay trái đột nhiên vươn ra, năm ngón tay thành chảo, bắt lấy chân trái của Chu Huyền nhanh như chớp.
Ha ha, còn mang cả tất chân, thật là gợi cảm.
Diệp Huyền cười, ánh mắt lại dò xét dưới váy của Chu Huyền không chút e dè, sau đó nói với vẻ thất vọng.
Nữ hải tử bây giờ thật là, đã mặc váy ngắn mà bên trong lại đi mặc quần an toàn, sự tin tưởng của người với người ở đâu chứ? Người ta muốn giết chết ngươi. Gương mặt của Chu Huyên trắng nõn, trong đôi mắt đẹp chỉ toàn sát khí ngập trời, ánh mắt kia hận không thể thiên đao vạn quả Diệp Huyền. Ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, Diệp Huyền lại nhìn lén dưới váy của nàng, ánh mắt sắc bén, giống như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp gắn chặt vào hạ thể của nàng, nàng xấu hổ tới mức toàn thân nóng lên, tức giận tới mức phát run. Chu Huyên nàng là một trong tam đại nữ thần của học viện, đại tiểu thư Chu gia trong Lam Nguyệt Thành, đám nam nhân trong học viện nhìn thấy nàng ai mà không cung kính, run run rẩy rẩy, loại hạ lưu vô sỉ như Diệp Huyền nàng mới gặp được lần đầu. Chơi ạ. Học viên nam toàn trường đều như bị sét đánh trúng, chừng muốn lồi mắt ra, trong mắt giấy lên lửa giận hận không thể đốt cháy Diệp Huyền. Đây chính là nữ thần, cảnh tượng dưới váy của nàng cư nhiên bị Diệp Huyền nhìn thấy sạch sẽ, con bà nó, tại sao ta không thể may mắn như vậy, nhìn thấy phong cảnh dưới váy của nữ thần, cho dù có chết ta cũng nguyện ý. Còn các nữ học viên thì càng kinh ngạc hơn nữa, Phượng Nhu Y cũng xấu hổ đỏ mặt, khẽ mắng một tiếng. Cái tên lưu manh này, Vương phi, ngươi còn đứng sững ở đó làm gì? Chu Huyên vừa thẹn vừa giận, gầm lên một tiếng, bên ngoài chân đột nhiên bắn ra một đạo quang mang màu vàng đất, trên đỉnh đầu của nàng, một khối quang ảnh giống nham thạch xuất hiện, rung động, một cỗ lực lượng hậu trọng truyền ra từ trong cơ thể nàng, chấn lùi Diệp Huyền. Thạch hóa võ hồn. Xoẹt. Hai tay của Diệp Huyền trực tiếp xé tất chân màu đen của Chu Huyên xuống một nửa, lùi lại rồi nhưng vẫn không quên sờ nhẹ lên bắp đùi của nàng. Chậc chậc, chân mịn bóng loáng, co giãn hữu lực, quả nhiên là chân đẹp. Chu Huyên cắn răng, mắt phun lửa, gương mặt đỏ bừng tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên dê sồm chết tiệt, ta muốn ngươi phải chết." Trong cơn giận dữ, toàn thân Chu Huyên được quang mang màu vàng kia bao phủ, tựa như biến thành một pho tượng đá, một cỗ lực lượng hùng hậu điên cuồng tuôn trào ra từ trong cơ thể của nàng. Thạch hóa võ hồn, thạch hóa phụ thể. Có lão sư nhịn không được khiếp sợ bật thốt, thạch hóa võ hồn của Chu gia, uy danh hiển hách khắp Lam Nguyệt thành, không chỉ có thể để thăng năng lượng của võ giả, còn có thể tạo thành một tầng thạch hóa mỏng ở bên ngoài võ giả, khiến cho phòng ngự của người đó tăng lên gấp mấy lần. Tộc trưởng Chu Hoài An của Chu gia nghe nói đã để thăng cảnh giới của thạch hóa võ hồn lên tới nhị tinh. Một khi phóng xuất võ hồn ra thì cho dù có đứng yên cho võ sư Huyền Vũ cảnh tấn công thì đối phương cũng không thể phá được phòng ngự. Chu Huyên hôm nay vừa mới đột phá nhất giai linh vũ cảnh đã có thể làm được thạch hóa võ hồn phụ thể, thiên phú bậc này ở trong lịch sử của cả Tinh Huyền học viện và Chu gia cũng đủ để gọi là hào quang sáng chói. Phong quyển tàn vân. Sau khi thạch hóa phụ thể, Chu Huyên khẽ quát một tiếng, cả người phóng lên trời, hai chân luân phiên đá ra như phong xa, kinh khí cường hãn, giống như cuồng phong sậu vũ, biến thành một mảnh biển lớn mênh mông bao vây xung quanh Diệp Huyền, sau đó ầm ầm giáng xuống đầu Diệp Huyền. Còn Vương Phi đứng kế bên sau khi được Chu Huyên nhắc nhở thì cũng đã động thủ. Hắc hắc. Trong mắt của gã hiện lên một tia sát khí hung tợn, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tà quang. Ầm. Một con yêu xà toàn thân đen nhánh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của gã, thân hình của gã và yêu xà kết hợp là một, lăng không đánh tới phía Diệp Huyền. Hắc xà võ hồn, độc nha kích. Hai tay làm thành dạng nanh, Vương Phi nhào tới, thiên địa huyền khí bốn phía điên cuồng ùa qua, tạo thành một đạo lốc xoáy, một trước một sau từ hai phía khác nhau đánh về phía Diệp Huyền. Hắc xà võ hồn, thành hóa võ hồn, hai người này không hổ là thiên tài có thể đi vào Huyền Linh học viện, một chiêu liên thủ hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là người cực kỳ bất mãn với hai người bọn họ là La giáo quan lúc này cũng phải nhìn chăm chú, gã không thể không thừa nhận thiên phú của hai người Vương Phi và Chu Huyên quả thật đáng sợ kinh người, dưới một kích liên thủ này, cho dù là một vài võ giả nhị trọng, tam trọng linh vũ cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn trở được. Không xong. Diệp Huyền, ba người Phượng Nhu Yiye, Trần Tinh và Lãnh Dĩnh Ánh đều siết chặt hai tay, trong lòng lo lắng không thôi. Chương 79, Tiêu Giao Du 2. Diệp Huyền tiêu rồi. Những học viên khác cũng lắc đầu không thôi, trong lòng bọn họ thầm nghĩ chiêu thức của hai người kia còn chưa giáng xuống thì kết cục cũng đã định rồi. Trên đời này tuyệt đối không có bất kỳ võ sĩ nhất trọng nào có thể ngăn được một kích liên thủ của hai đại thiên tài thế này, huống hồ gì Diệp Huyền chỉ là một thất mạch võ giả vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới linh vũ cảnh. Đi chết đi. Vương Phi hét lớn một tiếng, tiếng như sấm dậy, công kích hung hăng giáng xuống. Thật sao? Chưa chắc. Diệp Huyền cười lạnh, huyền khí toàn thân đột nhiên lưu chuyển điên cuồng trong cơ thể, lấy một loại lộ tuyến và tần suất không thể tưởng tượng nổi không ngừng chấn phúc, hắn cứ đứng sừng sững ở nơi đó, một cỗ khí thế lạ kỳ đột nhiên dâng lên từ trong cơ thể của hắn. Hắn thản nhiên nói: "Bác Minh có cá, tên gọi là Côn, côn thể hình to lớn, không biết bao nhiêu dặm." Ông. Mỗi một chữ thốt ra thì huyền khí xung quanh người Diệp Huyền đều chấn động, sau khi nói xong hết thì cả thiên địa dường như đều rung chuyển, một đạo hư ảnh có hình dạng như một con cá đột nhiên bay lên từ trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, giống như bơi lội trên không trung, khí thế cường hoành bá đạo, trong nháy mắt cuốn phăng hết tất cả. Đây là thứ gì? Võ hồn của hắn đây sao? Không thể nào, hắn mới chỉ là võ giả thất mạch, sao có thể phóng xuất võ hồn ra được? Đồng tử của Vương Phi và Chu Huyền đột nhiên co lại, hư ảnh hình cá khổng lồ kia khiến cho hai người thầm sợ hãi, ngay cả võ hồn của hai người bọn họ cũng rung động, giống như kiến hôi gặp phải thần long vậy. Những người khác cũng khiếp sợ không hiểu, bởi vì tất cả những thứ này đã vượt xa hiểu biết của bọn họ, chỉ thấy một đạo hư ảnh có hình dạng cá khổng lồ đang ngao du, đất trời giống như bị nó giận rát. A. Lúc này, bên trong một gian phòng luyện chế ở tòa nhà xử lý công vụ gần đó của học viên, có một lão giả đang chỉ đạo Vân Ngạo Tuyết, đột nhiên, thân thể của lão chấn động, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, hoảng sợ nhìn về phía luyện võ trường cách đó không xa. Chuyện gì thế này, hôm nay không phải là ngày các học viên thi học kỳ sao? Sao trong luyện võ trường lại phát ra một cỗ khí thế thiên địa đáng sợ như vậy, rốt cuộc là vị cường giả nào tới Tinh Huyền học viện chúng ta? Dẫn phát khí thế thiên địa mà ngay cả ta cũng không thể làm được thế này, nghe nói ít nhất phải cường giả võ tông ngũ giai trong truyền thuyết mới có thể xem rõ được một hai. Trong lòng lão giả hoảng sợ, ngừng việc chỉ đạo Vân Ngạo Tuyết, phá vỡ cửa sổ, nhảy xuống khỏi phòng làm việc cao hơn 10 trượng, bay vút về phía luyện võ trường, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Lão sư. Vân Ngạo Tuyết thoáng giật mình, luyện chế lập tức thất bại, sau đó nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng chạy về phía luyện võ trường. Trên luyện võ trường, lúc này thế tấn công của Chu Huyên và Vương Phi đã giáng xuống đầu của Diệp Huyền. Còn khí thế trên người của Diệp Huyền cũng đã vọt lên tới cực hạn. Miệng hắn khẽ thốt ra: "Tiêu Giao Du Bắc Minh Huyền Công Cô Trưởng." Côn ngư khổng lồ phát ra khí thế đáng sợ, vọt lên trước mắt bao người, sau đó bổ nhào xuống như thiên thạch, đánh mạnh vào một kích liên thủ của Chu Huyền và Vương Phi. "Tiêu Giao Du, Bắc Minh Huyền Công, Cô Trưởng, những thứ này là gì?" Đám người La Chiến nghe thấy liền không che giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt, vũ khí đại khai đại hợp, những thứ bọn họ thấy chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe, quả thực đã vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ. Trong nhất thời tất cả mọi người đều trợn to mắt lên nhìn, đầu óc trống rỗng. Ầm. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vang vọng đất trời, một kích liên thủ của Chu Huyên và Diệp Huyền yếu ớt giống như lấy đầu hũ trọi với đá vàng, nháy mắt liền bị đánh tan, uy lực cái thế kinh thiên động địa hung hăng đánh xuống trên người của hai người bọn họ, kinh lực bành trướng trực tiếp chấn nát vụn quần áo trên người của họ. Phụt. Máu tươi cuồn phun, hai người một trái một phải, giống như hai viên đạn pháo vừa rời khỏi nòng, tới như thế nào thì bắn về như vậy, trực tiếp bay ra hơn 10 mét, ngã mạnh xuống trên đài tỷ thí, máu tươi bắn ra một đường trên không trung sau đó rơi xuống đất tạo thành một vệt máu thật dài. Kinh khí dập trời tiêu tán, Diệp Huyền lặng lặng đứng giữa đài tỷ thí, tựa như một pho tượng chiến thần, bất động như núi. Yên tĩnh hoàn toàn. Luyện võ trường lúc trước còn xôn xao bàn tán bây giờ liền lặng ngắt như tờ, tất cả học viên sợ ngây người, rất nhiều lao sư cũng vậy, thậm chí ngay cả viện trưởng Trử Vi Thần và Vân Ngạo Tuyết vừa mới đi tới cửa vào của luyện võ trường cũng khiếp sợ ngây người. Ngay lúc Diệp Huyền thi triển ra chiêu thức kinh khủng kia thì bọn họ đã nghĩ tới kết quả rằng đám người Vương Phi chắc chắn thất bại rồi, nhưng khi chuyện này phát sinh vẫn khiến nội tâm của bọn họ chấn kinh. Một chiêu, hai đại thiên tài kinh thế của Tinh Huyền Học Viện, hai người có thể tiến vào Huyền Linh Học Viện của Vương Quốc lại bị một võ giả thất mạch đánh bại bằng một chiêu, tất cả chuyện này khiến cho đầu óc của những người ở đây trống rỗng. Hư ảnh khủng bố trên đầu của Diệp Huyền vừa rồi rốt cuộc là cái gì? Thật là đáng sợ, một chiêu đánh bại Chu Huyền và Vương Phi, học viện của chúng ta cư nhiên có nhân vật như vậy. Thua rồi, thua triệt để rồi, võ hồn gia trì, huyền khí kích phát, hai người cư nhiên vẫn thua, lại còn thua thảm như vậy, không thể đỡ nổi một kích. Nếu như nói Chu Huyền và Vương Phi là thiên tài thì Diệp Huyền là gì đây? Yêu nghiệt đánh bại thiên tài sao? Trời ạ, sao có thể như vậy? Hồi lâu sau đám đông mới phục hồi tinh thần, cả đám khiếp sợ tột đỉnh, nhao nhao bàn tán, cho dù bây giờ ngồi nhớ lại bọn họ vẫn cứ không dám tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy, bởi vì chuyện này hoàn toàn vượt xa nhận thức của bọn họ. Trên đài tỷ thí, Diệp Huyền thở ra một hơi, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh phóng đãng. Kiếp trước thân là bát giai võ hoàng, thật ra vừa rồi hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đánh bại hai người kia, nhưng Diệp Huyền vẫn dùng một chiêu có thể khiến cho người ta rung động nhất, thi triển ra bảo điện Tiêu Giao Du đã khiến hắn được tôn xưng là Tiêu Giao Hồn Hoàng ở kiếp trước. Một chiêu qua đi, thân ảnh của hắn đã khắc sâu vào đáy lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây, mấy năm, mấy chục năm sau, dù đã hơn trăm tuổi, nhưng một màn này cũng vĩnh viễn khắc sâu trong lòng mọi người. Chương 80, cường thế, 1. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Trên đài tỷ thí, Vương Phi và Chu Huyên chật vật ngã nhào trên mặt đất, quần áo trên người bọn họ tan nát, máu tươi đầm địa, tóc tai tán loạn, đã hoàn toàn mất đi vẻ ung dung và bình tĩnh lúc đầu. Một kích mãnh liệt của Diệp Huyền đã đánh cho thân thể của bọn họ thất linh bất lạc, máu tươi phun ra khắp nơi, bên trong bảy đạo huyền mạch đã được đả thông, giờ đây một mảnh hỗn loạn, đã không thể dùng được nửa điểm lực lượng. Đối mặt với ánh mắt không dám tin của hai người kia, Diệp Huyền lạnh lùng bước từng bước lên đi về phía Vương Phi. "Ngươi muốn làm gì?" Trên mặt Vương Phi chẳng còn vẻ kiêu ngạo trước kia nữa, đồng tử co lại hoảng sợ la lớn. "Ha ha, muốn làm gì sao? Ngươi nói xem." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, nụ cười kia rơi vào trong mắt Vương Phi lại khủng bố như ma quỷ. "Vu lão sư, cứu ta." Vương Phi hoảng sợ quay xuống đám người gọi lớn. "Bá." Một đạo nhân ảnh đột nhiên lướt lên đài tỷ thí, người nọ mặc võ bào màu xanh, gương mặt gầy gò, mũi ưng mắt nhỏ, chính là Vu Văn lão sư người chủ trì kiểm tra của cao cấp ban. Chỉ thấy gã thản nhiên nói: "Diệp Huyền, học viên tỷ thí cùng nhau đánh chúng thì dừng, nếu đã phân thắng bại thì trận tỷ thí này nên kết thúc đi." Diệp Huyền hờ hững liếc nhìn gã, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ai cho ngươi lên, cút xuống cho ta." Nụ cười trên mặt Vu Văn chợt thu liễm, nhíu mày lạnh giọng nói: "Diệp Huyền, ta là lao sư của học viện, có quyền hủy bỏ luận bàn giữa các ngươi, hiện tại kết quả tỷ thí đã có, nếu như ngươi muốn làm gì bất lợi cho Vương Phi học viên thì đừng trách ta không khách khí." Vu Văn lạnh lùng quát lên, trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí cơ khủng bố, lực lượng đại biểu cho võ sư Huyền Vũ cảnh nhị giai, hung hăng trấn áp xuống người Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, thân hình vẫn bất động như sơn dưới khí thế của Vu Văn. "Giữa ta và Vương Phi là quyết đấu sinh tử, không phải luận bàn bình thường giữa học viên với nhau, ngươi là cái thá gì mà dám quản chuyện của ta, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả." "Quyết đấu sinh tử, không phải học viên luận bàn, không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu, còn nói gì mà có quyền hủy bỏ, quả là buồn cười." "Ngươi, làm cản." Trong lòng Vu Văn dâng lên sát khí mãnh liệt, mặc dù gã là lao sư của Tinh Huyền Học Viện, nhưng lại có quan hệ không tệ cùng Vương gia, cho nên nhất định không có khả năng để Vương Phi bị thương trước mặt gã. Trong lòng nghĩ vậy, gã lạnh lùng nói: "Diệp Huyền, ngươi thân là học viên của học viện, lại không biết tốt thì, không tôn sư trọng đạo, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết phải làm ngươi như thế nào." Lời vừa dứt thì thân hình của Vu Văn đột nhiên chuyển động, lướt nhanh về phía Diệp Huyền, huyền khí nhị giai khủng bố giống như sóng to biển động, ầm ầm ảo tới. "Ha ha, Vu Văn lão sư, Diệp Huyền nói không sai, quyết đấu sinh tử không ai có thể can thiệp vào, hành vi của các hạ có vẻ hơi quá phận rồi." Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên ở luyện võ trường, thân ảnh của La Chiến đứng trước đài tỷ võ đột nhiên nhoáng lên một cái như quỷ mị, nháy mắt đã ngăn cản Vu Văn, tay phải của gã hóa thành trường, hung hăng đánh xuống, bụp một tiếng đã đánh tan sóng huyền khí mà Vu Văn phóng ra. "La Chiến lão sư, ngươi đang làm gì đây?" Ánh mắt của Vu Văn trầm xuống, bị La Chiến ngăn lại khiến gã không thể không dừng lại. "Làm gì sao?" "Ha ha ha,
ta lại muốn hỏi xem Vu Văn ngươi chuẩn bị làm gì mới đúng. Quyết đấu sinh tử là hành vi được huyền điện bảo vệ, người thắng trận chưa nói chấm dứt thì không có bất kỳ ai có thể tùy tiện can thiệp, chúng ta thân là lão sư của học viện cũng vậy mà thôi, Vu Văn lão sư, không bằng chúng ta cùng nhau xuống dưới chờ xem tiếp đi. La Chiến, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ánh mắt của Vu Văn bén lạnh, bên ngoài thân thể tản ra huyền khí nồng đậm. Ta chỉ đang giữ gìn uy nghiêm của huyền điện mà thôi, sao hả? Vu Văn lão sư, ngươi kích động như vậy lẽ nào là muốn đánh một trận với ta? La Chiến, ta tuy rằng thân mang tật nguyền, nhưng thân kinh bách chiến, từ trước tới nay chưa từng sợ ai, bằng không thì ta và ngươi cũng quyết một trận sinh tử đi, sao hả? Hàn khí trong mắt La Chiến lóe ra, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ lặng lặng đứng ở đó, đột nhiên có một cổ áp lực đột nhiên đập vào mặt, ép Vu Văn gần như không thở nổi. Không giống với những lão sư khác trong học viện, đa số lão sư trong học viện đều là võ sư nhị giai, nhưng La Chiến trước khi xuất ngũ đã là võ sư tam giai nhất trọng, hơn nữa gã cũng là võ giả duy nhất từ chiến trường trở về, thân kinh bách chiến, trải qua máu và lửa tôi luyện, sát khí của gã so với người khác thì càng thêm khủng bố, bị gã nhìn chằm chằm giống như bị một con ác lang dõi theo, cho dù là Vu Văn cũng không muốn dính dáng quá nhiều tới gã. Không biết điều, Vu Văn quát lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đột nhiên lướt qua La Chiến lao nhanh về phía Diệp Huyền, nếu bắt giữ được Diệp Huyền thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Cút trở về. La Chiến đột nhiên quát lớn một tiếng, sát khí trên người dâng lên, gã luôn chú ý vào nhất cử nhất động của Vu Văn, ngay lúc đối phương vừa cử động thì chân trái của gã hung hăng giẫm mạnh lên đài tỷ thí, nhoáng một cái, thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt Vu Văn như quỷ mị, vung quỷ tay phải đánh mạnh lên ngực của Vu Văn. Vu Văn sắc mặt đại biến vội vàng lùi lại phía sau, trong khoảng thời gian ngắn đã giao phong mấy lần, nhanh như chớp, mọi người hoa mắt chóng mặt, chỉ nghe bịch một tiếng, Vu Văn lão sư hét thảm một tiếng, sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, chật vật ngã xuống đài tỷ thí, trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Quyết đấu sinh tử, không ai có thể ngăn cản, nếu ai không phục thì cứ đi lên, La Chiến ta phục bồi. La Chiến nhắm mắt, vừa nói vừa bước xuống đài tỷ võ, ánh mắt kiệt ngạo như chim ưng. Hoa. Toàn trường ồ lên, tất cả học viên đều đã nghe nói qua sự tích về La Chiến giáo quan, nhưng thật không ngờ, vị lao sư nghiêm khắc bị học viên trong học viện gọi là giáo quan mặt lạnh này, đối mặt với lao sư khác của học viện cũng ngông cuồng, chẳng kiêng nể gì như vậy. Chương 81, cường thế 2. Vu Văn lao đi máu tươi ở khóe miệng, trong mắt lóe lên vẻ hoán độc, phẫn nộ quát. La Chiến lao sư, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nếu như Vương Phi có chuyện gì, một lao sư như ngươi há có thể gánh nổi lửa giận của Vương gia? La Chiến cười lạnh. Gánh nổi hay không cũng không cần ngươi phải lo. Diệp Huyền cảm thấy kinh ngạc vì La Chiến lại ra mặt giúp mình, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm kích. Nhìn thấy Vu Văn lão sư bị ngăn lại, trên mặt Vương Phi rốt cuộc hiện lên vẻ hoảng sợ gấp gáp. Rầm. Diệp Huyền đột nhiên đá một cước thật mạnh vào hạ bộ của gã. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, toàn thân Vương Phi run rẩy không thôi, đôi mắt trợn trừng, run rẩy, hạ thân chậm rãi có máu tươi chảy ra, một màn này khiến cho tất cả nam học viên ở dưới đều run rẩy, bên dưới thân lạnh lẽo. Nhưng tất cả mọi chuyện vẫn chưa xong, Diệp Huyền lại giơ chân phải lên lần nữa. Viện trưởng Trử Vĩ Thần đứng ở cổng luyện võ tràng lúc nãy đang đắm chìm bên trong cổ uy thế thiên địa của Diệp Huyền lúc này rốt cuộc cũng phản ứng lại, quát to. Dừng tay. Ầm ầm vang vọng khắp luyện võ trường, chấn cho tất cả học viên ở đây tâm thần rung động. Trử viện trưởng, cứu ta. Nhìn thấy Trử Vĩ Thần xuất hiện, Vương Phi giống như gặp được cứu tinh, sợ hãi kêu lên. Diệp Huyền đang muốn một cước giẫm lên đan điền của gã, nhìn thấy có người ngăn cản, hắn không hề động đậy, mắt lóe tinh quang, cười lạnh nói: "Đừng có si tâm vọng tưởng nữa, hôm nay ta muốn phế ngươi, không ai có thể cứu được ngươi đâu." Kinh mạch của Vương Phi đã đứt đoạn, không thể cử động, trơ mắt nhìn chân của Diệp Huyền đặt xuống, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và hối hận không thôi. Thiên điên, đây là một tên điên. Ngay cả lời nói của viện trưởng hắn cũng để ngoài tai, chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao? Cớ sao ta lại đi trêu vào hắn làm gì? Không, ta vẫn còn tương lai sáng lạng, ta còn muốn tới Huyền Linh học viện, cứu ta, mau, ai đó mau tới cứu ta. Rầm. Một cước giẫm xuống bụng dưới của Vương Phi, một cỗ huyền khí giống như mũi nhọn đâm thật mạnh vào đan điền của Vương Phi, bụp một tiếng, giống như một quả khí cầu căng cứng đột nhiên bị phá. Một cỗ huyền khí nồng đậm điên cuồng phun ra từ đan điền của Vương Phi. Ha ha, cỗ huyền khí này không sai, cố mà hấp thu thôi. Diệp Huyền tâm thần vừa động, lặng lẽ vận chuyển Bắc Minh huyền công, không ai phát hiện, cỗ huyền khí tinh thuần nhất trong đan điền của Vương Phi cư nhiên lại theo chân trái của Diệp Huyền bị hút vào trong cơ thể hắn. Phụt. Vương Phi phun ra một đốm máu, cả người gã nháy mắt liền xỉu xuống, sủi lớp như một vũng bùn não, ánh mắt đục ngầu, không còn chút ánh sáng. Diệp Huyền lại một cước đá Vương Phi lăn đến giữa đài tỷ thí, tiếng xương cốt vỡ vụn giòn giã như giang đậu truyền vào tai của mọi người, xương cốt toàn thân của Vương Phi không biết đã gãy bao cây. Thủ đoạn thật độc ác. Học viên toàn trường đều kinh hồn táng đảm, Diệp Huyền thật quá độc ác, chẳng những phế đan điền của Vương Phi, còn phế cả tứ chi của gã, trừ phi Vương gia có được đan dược nghịch thiên ngoài lục phẩm, bằng không sau này Vương Phi sẽ trở thành một phế nhân hoàn toàn. Từ một thiên tài được mọi người dõi theo ngưỡng mộ, đột nhiên lại trở thành một phế nhân mất hết công lực, đan điền bị hủy, nháy mắt đã thay đổi một trời một vực, mọi người chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy sợn tóc gáy. Trừ Vĩ Thần cũng cảm thấy sợ ngây người, lão thật không ngờ mình đã lên tiếng rồi mà Diệp Huyền vẫn dám động thủ. Thân hình lão nhoáng lên một cái, đi tới trước đài tỷ thí, uy áp vô hình phóng thích ra từ trên người lão, lão phẫn nộ quát: "Vừa rồi ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là ai, muốn ta dừng thì ta phải dừng sao? Đây là quyết đấu sinh tử, sống chết đều do ta quyết, cút sang một bên đi." Cút sang một bên. Tất cả lão sư ở đây đều trợn mắt há mồm ra nhìn, trong cổ phát ra tiếng cặc cặc như gà mái bị bóc cổ, tiểu tử này điên rồi, điên thật rồi, dám ăn nói như vậy với viện trưởng của học viện, hắn chán sống rồi chắc. Vân Nạo Tuyết vội vàng bước tới bên cạnh đài tỷ thí, lo lắng nói: "Viện trưởng, đừng nên vọng động, Diệp Huyền, vị này là viện trưởng Trừ Vĩ Thần của học viện chúng ta, còn không mau hành lễ." "Ha ha, hóa ra là Vân sư phụ, mấy ngày không gặp, lão sư ngày càng xinh đẹp hơn rồi."
Gương mặt đang lạnh như băng của Diệp Huyền nháy mắt liền biến thành gió xuân phơi phới, biến hóa cực nhanh khiến cho người ta không dám tin. Hắn liếc nhìn Trử Vĩ Thần một cái, thản nhiên nói: "À, hóa ra là Trử viện trưởng, đệ tử Diệp Huyền, hữu lễ, bởi vì đang quyết đấu sinh tử cho nên không thể tự mình xuống chào, ta nghĩ có lẽ Trử viện trưởng cũng sẽ không so đo với một học viên nho nhỏ như ta đâu." Hắn nói là chào hỏi, nhưng giọng điệu nặng lớn, nào có nửa điểm như đang chào hỏi, khiến cho đám lao sư ở đây nghe được đều đổ mồ hôi hột. Vân Ngạo Tuyết cũng không biết nói sao, tên tiểu tử này vừa mở miệng cư nhiên đã trêu ghẹo nàng, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ đắc tội với viện trưởng sẽ có hậu quả thế nào hay sao? Trử Vĩ Thần cố nén lửa giận trong lòng, quay sang quát lên với mấy vị lao sư có mặt ở đây: "Hôm nay là ngày thi học kỳ, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là ở đây đã xảy ra chuyện gì hay không? Viện trưởng đại nhân, ngươi nhất định phải làm chủ cho Vương Phi." Vũ Văn là người đầu tiên nhảy dựng lên, liếm thoáng kể xấu Diệp Huyền, nói hắn nào là trong mắt không có tôn trưởng thế nào, nói hắn tàn hại học viên ra sao, ngang ngược càn rỡ thế nào, nói tới cuối cùng, quả thực giống như nếu không giết Diệp Huyền thì không còn tiên lý, sau này học viện sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Diệp Huyền cũng không giải thích gì, chỉ cười lạnh: "Viện trưởng đại nhân, chuyện không phải như vậy." La giáo quan cũng đứng dậy, kể hết tiền căn hậu quả mọi chuyện ra. Diệp Huyền và Vương Phi là quyết đấu sinh tử công bằng, những gì hắn làm đều có lý do chính đáng. "Đúng vậy, Trừ viện trưởng, những gì La chiến giáo quan nói đều là thật. Quả thật là do Vương Phi chủ động tìm Diệp Huyền đòi quyết đấu sinh tử." "Ha ha, Vương Phi tài không bằng người, hiện tại bị phế cũng là do hắn tự chuốc lấy." Ba người Lãnh Dinh Oánh, Phượng Lưu Y và Trần Tinh cũng liên tiếp mở miệng. Chương 82, đột phá linh vũ cảnh, 1. "Lão sư, Diệp Huyền chính là học viên mà ta đã từng nói với ngươi trước kia, tạo nghệ của hắn ở luyện dược học có thể nói là vô cùng kinh người, hắn và Vương gia đúng là cũng có chút ân oán." Vân Ngạo Tuyết cũng nói khẽ bên thai Trử Vĩ Thần: "Chính là hắn sao? Trử Vĩ Thần là người thế nào?" Đương nhiên lập tức hiểu rõ mọi chuyện, lão hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Học viện thi đấu tất cả đều là tự nguyện, ngươi đã thương Vương Phi ta cũng không có gì để nói, nhưng quy định của học viện ta là không thể giết người, nếu như ngươi dám hạ sát chiêu với Vương Phi thì đừng trách ta đây không khách khí." "Đây..." Tất cả học viên và lão sư có mặt ở đây đều sợ ngây người, từ khi nào thì viện trưởng đại nhân lại dễ tính tới vậy? "A, loại phế vật này giết hắn còn ngại bẩn tay ta." Diệp Huyền cười lạnh, đi về phía Chu Huyền, nheo mắt cười nói: "Nhìn lâu như vậy rồi, hiện tại tới phiên ngươi." Đồng tử của học viên toàn trường đều co rụt lại, Diệp Huyền đã triệt để phế đi Vương Phi, như vậy thì Chu Huyền sẽ có kết quả thế nào đây? Sắc mặt Chu Huyền trắng bệnh, nhưng không có vẻ sợ hãi như Vương Phi, thản nhiên nói: "Diệp Huyền học viên, là ta nhìn lầm, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt xa ta, lần luận bàn này ta nhận thua, sau này Chu Huyền ta sẽ không đối địch với ngươi nữa." Không thể không nói, Chu Huyền thông minh hơn Vương Phi. "Ha ha, ngươi có đối địch với ta hay không thì liên quan gì tới ta, bởi vì từ này về sau ngươi cũng không có cơ hội đối địch với ta." Diệp Huyền ngữ khí bình thản, nhưng hàn ý ẩn chứa bên trong lại khiến thân thể Chu Huyền run lên, nàng ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh. "Diệp Huyền, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi khiến cho Vương Việt bị đuổi học, phế bỏ Vương Phi, hiện tại đã triệt để kết thủ với Vương gia. Sợ là ngươi không biết, Vương gia vì những việc đó nên đã sớm ra tay với sản nghiệp của Diệp gia ngươi, Diệp gia các ngươi hiện tại đang lâm nguy, nếu như lại đắc tội Chu gia ta thì ta dám cam đoan, Diệp gia các ngươi sống không quá mùa đông này. Nhưng nếu ngươi không đụng tới ta thì ta có thể cam đoan, Chu gia ta chẳng những không động thủ mà còn có thể bảo vệ Diệp gia các ngươi chống lại Vương gia." Ngữ khí của Chu Huyên rất thành khẩn, nhưng sâu trong lòng nàng ta thì vô cùng dữ tợn, tràn ngập oán độc, lần này quả thực nàng đã thất sách, không ngờ thực lực của Diệp Huyền lại đáng sợ tới như vậy, làm cho thiên chi tiêu nữ như nàng lại bị mất mặt như thế trước mặt tất cả học viên, chỉ cần nàng còn sống trở lại Chu gia thì nàng muốn để cho Diệp Huyền không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Ngẩng đầu, Chu Huyên dùng ánh mắt vô tội nhìn Diệp Huyền, lông mi cong vút, đôi mắt điềm đạm đáng thương tựa như biết nói, cái mũi ngọc trắng nõn, đôi môi đỏ mọng tiểu diễm, đều tràn đầy vẻ mị hoặc động lòng người. "Diệp Huyền, hôm nay ta tới tìm ngươi chỉ vì muốn trả thù cho đệ đệ Chu Ngạn của ta, ta thật sự không ngờ hóa ra ngươi lại ưu tú như vậy, lấy thực lực của ngươi, tương lai nhất định có thể tiến vào Huyền Linh học viện, tới lúc đó, chúng ta đều tới từ Lam Nguyệt thành, biết đâu có thể tạo nên thanh danh tại Vương thành." Chu Huyên cố gắng hết sức bày ra mặt có mị lực nhất của nữ nhân. "Ha ha, diễn không tệ, đáng tiếc, vẻ mặt diễn quá lố, còn có dáng vẻ cạnh cứng quá, ta nhìn mà muốn nôn." Diệp Huyên cười nhạo một tiếng, lời vừa dứt thì chân phải lập tức hạ xuống, một tiếng hét thảm lập tức vang vọng khắp trong luyện võ trường, chỉ thấy bụng của Chu Huyên bị Diệp Huyền đạp xuống, giống như vương phi đang điền tận phế. "Đủ độc ác, đủ quyết đoán." Đám người bên dưới đều run lên, Chu Huyên chính là một trong tam đại nữ thần của học viện, nữ nhân xinh đẹp như thế mà Diệp Huyền vẫn có thể hung ác ra tay cho được, người này quả là đáng sợ. Ngay cả mấy người La Chiến và Vân Ngạo Tuyết cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đầy vẻ không dám tin, trong lòng của họ lại có đánh giá mới về tâm tính của Diệp Huyền. Phun ra một ngụm máu tươi, lúc này Chu Huyên đã không còn vẻ ung dung bình tĩnh lúc đầu nữa, nàng hơi cúi đầu, khóe miệng đầy máu, quần áo rách nát, giống như một kẻ điên, trong ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng điên cuồng. "Diệp Huyền, ngươi dám phế đan điền của ta, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây, Chu gia ta sẽ không tha cho ngươi, không chỉ ngươi, người nhà của ngươi, người thân của ngươi cũng đều phải chết." Chu Huyên điên cuồng thét lên, nàng thật không dám tin Diệp Huyền lại thật sự hạ thủ, ở trong học viện này, chỉ cần nàng nói ngọt vài câu thì không có bất kỳ nam nhân nào không bị nàng mê hoặc đùa bỡn, nhưng khi dùng với Diệp Huyền thì nàng lại thất bại. Kết quả chính là nàng bị phế đi, triệt để trở thành một phế nhân. Nhìn thấy đôi mắt sung huyết tràn ngập thù hận của đối phương, Diệp Huyền thản nhiên nói: "Đừng có nhìn ta như vậy, vừa rồi là tự ngươi nói muốn phế tứ chi của ta, không chỉ tứ chi, ngay cả tu vi của ta cũng phế, những việc ta làm cũng giống như những gì ngươi nghĩ mà thôi, nếu như trong lòng của ngươi nhân từ một chút thì ta cũng không tới mức đi phế tu vi của ngươi làm gì, cho nên, muốn hận thì phải hận chính bản thân ngươi ti tiện và tàn nhẫn trước đi. Còn nữa, kỹ nữ chính là kỹ nữ, bày đặt giả làm nữ thần cái gì. Diệp Huyền cười nhạo một tiếng, một cước đá bay Chu Huyền, tiếng xương vỡ vụn chuyển tới, tứ chi của nàng cũng bị phế. Còn Chu gia của các ngươi, muốn tới thì cứ tới, nếu như ngươi có thể về tới gia tộc thì giúp ta chuyển cáo cho Chu gia gia chủ của các ngươi, nếu thức thời thì đừng gây chuyện với ta, bằng không thì ta sẽ cho Chu gia các ngươi biến mất khỏi làm người thành. Khí. Tất cả mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi. Thật ngu cuồng. Lúc này, không ai có thể bình tĩnh được nữa, cho dù là viện trưởng Trử Vĩ Thần cũng vậy, trở thành viện trưởng của Tinh Huyền Học viện bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy một học viên dám nói như vậy, hắn là một thất mạch võ giả, đệ tử Diệp gia, lại có gan dám nói như vậy với một trong tam đại gia tộc là Chu gia, cho dù có là gia chủ Diệp gia cũng không có tư cách này. Người này, dũng khí của hắn rốt cuộc là từ đâu mà có, là cuồng vọng tự đại, mục vô thiên địa, hay là hắn thật sự có tự tin. Chương 83, đột phá linh vũ cảnh 2. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc thì Diệp Huyền đột nhiên biến sắc, cư nhiên khoanh chân ngồi xuống trước mặt bao nhiêu người. Có chuyện gì vậy? Mọi người còn đang nghi hoặc không hiểu gì thì đột nhiên có một đạo quang mang hiện lên xung quanh người Diệp Huyền, tạo thành từng đường văn lộ phù hiện trên người hắn, thiên địa huyền khí ở xung quanh đột nhiên đùn đùn kéo tới, điên cuồng nhập vào trong thân thể hắn, theo thiên địa huyền khí dũng mãnh kéo vào, quang mang trên người Diệp Huyền càng lúc càng sáng, khí tức cũng ngày càng trở nên khủng bố, rốt cuộc giống như có một thứ gì đó nứt ra, một cỗ khí tức mênh mông quần quần bắn ra từ trong cơ thể của Diệp Huyền. Đột phá. Diệp Huyền cư nhiên đột phá nhất giai võ sĩ linh vũ cảnh rồi. Toàn trường ngây ra, lặng ngắt như tờ, sau đó vỡ hòa lên. Sau khi liên tiếp đánh bại hai tên cường giả nhất giai linh vũ cảnh xong, Diệp Huyền cư nhiên cũng đột phá tới võ sĩ linh vũ cảnh. Phải biết rằng hắn năm nay chỉ mới có 14 tuổi mà thôi, ở trong học viện 4 năm, tu vi của tên này chỉ luôn giữ nguyên ở cảnh giới nhất mạch, không ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủn lại từ nhất mạch trực tiếp đột phá lên tới linh vũ cảnh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hắn đây? Mọi người vô cùng kinh hãi, mắt trừng lớn. Dưới tiếng nổ vang kịch liệt, trong lòng Diệp Huyền thoáng động, bởi vì hắn phát hiện, sau khi đột phá linh vũ cảnh thì hắc sắc võ hồn ở đan điền của hắn đột nhiên từ nhỏ như một hạt đậu nành đột nhiên biến lớn lên như một quả bóng. Sau đó một cỗ hấp lực nồng đậm đột nhiên xuất, càng ra sức hút hết sạch huyền khí võ hồn phát ra từ vùng đan điền bị tổn hại của Chu Huyền và Vương Vi, sau đó truyền vào bên trong cơ thể của Diệp Huyền. Võ hồn có thể thôn vệ được võ hồn chi lực của người khác. Thân hình của Diệp Huyền hơi run lên, khiếp sợ không hiểu. Hắn đột nhiên mở to mắt, không tiếp tục nghiên cứu nữa, lúc này đang ở trước mặt bao nhiêu người, bí mật này tuyệt đối không thể để lộ được. Trừ viện trưởng, ta đã làm theo ý của ngươi, không giết bất kỳ kẻ nào. Cười khẽ một tiếng, Diệp Huyền nhảy xuống đài tỷ thí, xoay người rời khỏi luyện võ trường. Cả luyện võ trường sau một loạt kinh ngạc liên miên như vậy lập tức cao giọng ồn ào nghị luận cùng nhau, trên mặt để lộ đủ loại biểu tình. Trừ Vĩ Thần khó mà che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, xoay người nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, có các lão sư của học viện chỉ đạo, tất cả mọi người dần dần giải tán, nhân viên hộ lý của phòng y vụ của học viện cũng chạy tới, vội vàng xử lý cho hai người toàn thân bị thương không có lấy một chỗ lành lặn là Vương Phi và Chu Huyền. Diệp Huyền, La Chiến, hai người các ngươi chờ đó. Ánh mắt của Vu Văn đoán động, mắt nhìn Vương Phi và Chu Huyền đã bị đánh không ra hình người, thân hình gã nhoáng lên một cái liền biến mất trong luyện võ trường. Lúc ở luyện võ trường của Tinh Huyền Học viện phát sinh chuyện kinh thiên động địa như vậy, thì ở hiệp hội luyện dược sư, phòng tu luyện của Chu Hoa Dung, đột nhiên truyền ra một cỗ huyền khí ba động nồng đậm. Ha ha ha. Cửa phòng tu luyện mở ra, Lâm Hùng vẻ mặt cuồng hỉ bước ra, trên người gã phát ra huyền khí ba động nồng đậm, tản mát ra khí thế khiến cho người khác sợ hãi. Lâm Phó thống lĩnh, ngươi đã đột phá võ sư nhị trọng rồi, chúc mừng ngươi. Chu Hoa Dung nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy ra, sau khi cảm giác được khí tức trên người Lâm Hùng thì lập tức chúc mừng, vẻ mặt rung động. Chớ xem nhẹ cảnh giới nhất trọng nho nhỏ giữa nhất trọng và nhị trọng, võ giả đẳng giai càng cao thì đột phá cũng càng khó. Cường giả võ sư tam trọng ở khắp Lam Nguyệt Thành này tuyệt đối không vượt quá 10 người, nói cách khác là thực lực của Lâm Hùng hiện tại đã có thể xếp vào hàng thập đại cường giả của Lam Nguyệt Thành rồi. Ha ha ha, đa tạ Chu quản sự, đúng rồi, Huyền thiếu đâu? Lâm Hùng không thể chờ được muốn chia sẻ tin vui này với Diệp Huyền, nếu không phải nhờ có Diệp Huyền ra tay giúp đỡ thì gã có thể đã sớm trở thành một phế nhân, lại càng đừng nói tới chuyện võ hồn đạt tới nhị tinh, thực lực đột phá địa võ sư nhị trọng. Ha ha, sáng sớm hôm nay Diệp Huyền đại sư đã rời khỏi hiệp hội luyện dược sư rồi, nghe nói hôm nay là thi cuối học kỳ của Tinh Huyền học viện, có thể hắn đã về đó thi rồi, đúng rồi. Hắn có nói, nếu như Lâm Phó thống lĩnh mà xuất quan thì cứ làm việc của mình đi, nếu có gì cần phân phó thì hắn sẽ tự mình tới tổng bộ thành vệ quân tìm ngươi. Nghe nói Diệp Huyền đã đi rồi, trên mặt Lâm Hùng lộ ra vẻ thất vọng, gã lập tức cáo từ Chu Hoa Dung, hưng phấn rời khỏi hiệp hội luyện dược sư. Gã nóng lòng muốn trở về nhà, đã 10 ngày chưa về nhà, trong lòng của gã cũng rất nhớ người nhà của mình. Lâm Hùng làm phó thống lĩnh thành vệ quân, cũng coi như quan lại quyền quý ở Lam Nguyệt Thành, nhà của gã nằm ở đường lớn Hương Tạ Lệ phồn hoa bậc nhất ở Lam Nguyệt Thành, chính là nơi quý tộc tụ tập, trang viên hiền hách, mỗi một tấc đất ở nơi này đều giá ngàn vàng, vô cùng sang quý. Nhà của Lâm Hùng ở một đầu của con đường này, cũng không tính xa hoa, nhưng lại bố trí gọn gàng ngăn nắp. Nhưng khi Lâm Hùng vừa về tới nhà thì gã lập tức trợn mắt ra nhìn, lộ ra vẻ bối rối. Ở cửa vào vốn là một hoa viên nhỏ trồng chút ít rau quả và hoa cỏ, hôm nay lại thành một đống lộn xộn, một ít hoa sơn trà mà thê tử gã thích nhất cũng bị ngã đổ khắp nơi, kéo vừa tơi tả, giống như bị rất nhiều người dẫm lên. Trong lòng Lâm Hùng cảm thấy lạnh lẽo, mấy ngày nay mình không ở nhà, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Gã hoang mang vội vàng đẩy cửa ra, cư nhiên cửa không khóa, hơn nữa trong nhà có chút bừa bộn, một ít gia cụ đáng giá trong nhà cũng không thấy đâu. Là đến đòi nợ sao? Những thứ đáng giá trong nhà đều ở đây, muốn lấy thì tự mình lấy đi, muốn thêm nữa thì không còn đâu. Một thanh âm mệt mỏi truyền tới từ trên lầu, giống như đã chán ghét thế giới này không còn lưu luyến gì nữa. Thân thể Lâm Hùng run lên, thanh âm này chính là của thê tử gã. Âm Nhi. Lâm Hùng sung lên, chỉ thấy thê tử của mình đang ôm đứa con lớn mới mấy tuổi ngồi trên giường, chỉ mới nửa tháng không gặp, vợ gã giống như già đi mấy tuổi, vẻ mặt mệt mỏi, còn trong mắt đứa con thì cũng mang theo vẻ hoảng sợ không sao xóa bỏ được.
Chương 84, lửa giận ngút trời, 1. Phu quân.
Nhìn thấy Lâm Hùng, thân thể của nàng run lên, bốn mắt nhìn nhau, lập tức nhịn không được oà lên khóc. Lâm Hùng ôm lấy thê tử, lửa giận hừng hực trong lòng.
Âm Nhi, nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
An ủi thê tử một lát, gã liền lạnh giọng hỏi.
Phu quân, bỏ đi, tất cả đều đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, hai người chúng ta thu xếp một chút, về quê đi.
Thê tử của Lâm Hùng lau nước mắt, thấp giọng nói.
Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng sợ hãi của thê tử, trong lòng Lâm Hùng đau đớn, có thể lên tới chức phó thống lĩnh nên gã đương nhiên không phải kẻ ngu, biết rõ trong chuyện này tất nhiên có gì đó, lúc này gã trầm giọng nói.
Âm Nhi, ngươi yên tâm, ta đã về rồi, sau này sẽ không ai có thể tiếp tục ức hiếp hai mẹ con ngươi nữa, tất cả những kẻ trước kia từng khi nhục các ngươi, Lâm Hùng ta đều sẽ khiến hắn trả lại gấp bội.
Phu quân, ngươi đừng vọng động.
Ha ha, Âm Nhi, ta biết rõ ngươi băn khoăn chuyện gì, vì chuyện của ta ngươi cũng đã lo lắng sợ hãi mấy tháng nay rồi, nhưng sau này ngươi không cần phải lo sợ nữa, ngươi xem.
Lâm Hùng đột nhiên đứng lên, sau đó phóng xuất ra võ hồn của mình, một thanh chiến đao màu đen thô to lơ lửng trên đầu gã, bên trên đao võ hồn khí phách lại có hai đạo quang hoàn chuyển động, uy áp đáng sợ quấn quanh giống như thiên thần hàng lâm, trấn áp tất cả.
Phu quân, võ hồn của ngươi.
Tiểu Âm che miệng, mắt đẹp mở to, có chút không dám tin.
Ha ha, Âm Nhi, sở dĩ mấy ngày nay ta không ở nhà chính là vì gặp được ân nhân, nhờ có ân nhân giúp đỡ, võ hồn của ta chẳng những khôi phục, lại còn đột phá, bây giờ thì nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Hùng trầm giọng hỏi.
Một lát sau, từ trong miệng của thê tử gã lập tức biết rõ mọi chuyện. Hóa ra, trong những ngày gã không ở đây, không biết từ đâu lộ ra tin đồn nói võ hồn của gã đã không có hy vọng chữa được, hơn nữa lại còn đắc tội hồn sư tháp, chọc cho hồn sư tháp muốn xử lý gã. Cho nên đám người kia bị dọa sợ, một vài thương nhân trước kia định bợ Lâm Hùng cũng đều tìm tới cửa, đám người này đều lấy cớ là trước kia Lâm Hùng nhận quà cắp của bọn chúng, muốn tới tính nợ. Lúc đầu Tiêu Âm còn dựa vào tiền dành dụm trước kia để trả nợ, thế nhưng dần dần nàng phát hiện không đúng. Ví như có một thương nhân đã từng vì định nọt Lâm Hùng mà ra sức tặng một thạch điêu cho gã, bây giờ tới chẳng những muốn đòi lại thạch điêu còn muốn Tiêu Âm trả tiền giám định và thưởng thức của hai năm ra. Bản thân thạch điêu trị giá 1 vạn huyền tệ, nhưng tên thương nhân này đòi tiền giám định và thưởng thức lại tham lam muốn tới 10 vạn huyền tệ. Tiêu Âm sao có thể không rõ ràng đám người này căn bản là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, trượng phu không ở nhà, nàng phải một mình đối phó với một đám thương nhân thấy lợi quên nghĩa. May mắn là vài thủ hạ của Lâm Hùng biết được tin tức chạy tới ra mặt, mới đuổi được rất nhiều người đi. Dù là như vậy, tiền dành dụm của Tiêu Âm cũng bị lừa đi hết không còn một xu, trong nhà gần như không sót lại thứ gì. Hôm nay mấy tên thủ hạ của Lâm Hùng bị thành vệ sở gọi về, bảo là muốn mở đại hội gì đó, cho nên người đã đi mất. Nếu như không phải Lâm Hùng trở về thì Tiêu Âm đã sắp không thể chịu nổi được nữa.
Không tiếp.
Nghe xong chân tướng mọi chuyện, Lâm Hùng gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Gã xuất thân nghèo khổ, cho dù làm tới phó thống lĩnh nhưng cũng vẫn giữ chút trung hậu, giúp mọi người làm việc tốt, nhưng bây giờ, tên nam tử thành thật này rốt cuộc nổi giận. Cái đám thương nhân kia bình thường định bợ gã ra sao, nói chuyện dễ nghe thế nào, nhưng tới lúc mình gặp chuyện, còn chưa kịp ngã xuống thì đã không thể chờ được mà muốn nhào lên nhai xương uống máu mình, khiến cho Lâm Hùng vô cùng tức giận. Nhưng gã vẫn chưa bị cơn giận lấn át lý trí, bởi vì gã biết do nếu như không có kẻ nào đứng sau lưng sai bảo thì đám thương nhân này căn bản không dám kiêu ngạo như vậy, những chuyện khác gã không dám nói, nhưng thủ hạ của gã cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng ở thành vệ quân. An ủi thê tử xong, Lâm Hùng sắp xếp cho nàng và con trai ở tiểu lâu xa hoa nhất Lam Nguyệt Thành sau đó đi về phía thành vệ sở, toàn thân sát khí mãnh liệt. Gã cũng muốn nhìn xem là kẻ nào dám động tới người thân gã khi gã gặp chuyện không may. Lúc này, ở bên trong thành vệ sở đang khai mở một yến hội giữa trưa. Trong đại sảnh rộng lớn nhất của thành vệ sở, bày đặt hơn 10 cái bàn dài, trên trăm vị đội trưởng, quan quân lớn nhỏ đang ngồi trước bàn, ăn uống linh đình. Ở trên cái bàn lớn nhất trong đại sảnh, phó thống lĩnh cổ phương của thành vệ quân đang liên tục rót rượu cho một lão giả, vẻ mặt tươi cười nói:
"Ha ha ha, cậu còn ra, từ nay về sau ở trước mặt công tử ông nhất định phải nói tốt cho ta thêm nhiều nữa."
"Cổ thống lĩnh khách khí rồi, có trang tuấn kiệt như cổ thống lĩnh thì Lam Nguyệt Thành ta mới có thể càng thêm an ổn, phồn vinh. Sau này đại công tử kế thừa chức thành chủ, tới lúc đó hắc chắc thống lĩnh nhường ra chức vị thống lĩnh, còn cần cổ thống lĩnh quản lý cả thành vệ quân đây, lúc đó ta cũng phải dựa vào cổ thống lĩnh."
"Nói quá lời rồi, cậu quản gia ngươi nói quá lời rồi."
Cổ Phương tươi cười.
"Cổ Phương ta có tài đức gì, sao có thể so sánh với đệ nhất cao thủ Hắc Chắc thống lĩnh, chức thống lĩnh chỉ sợ ta khó mà đảm nhiệm nổi."
"Ôi chao, cổ thống lĩnh quá khiêm tốn rồi."
Cậu quản gia cười tủm tỉm nói.
"Mặc dù Hắc Chắc thống lĩnh được tôn xưng là đệ nhất cao thủ ở Lam Nguyệt Thành ta, nhưng hắn thân mang ba chức thống lĩnh cấm vệ thành chủ phủ, thống lĩnh thành vệ quân và thống lĩnh khu quân sự vương quốc, luôn có lòng mà không đủ sức, cũng như chức thống lĩnh thành vệ quân này, hắn cũng chỉ mang cái danh hào mà thôi, chưa từng còn nhiều, công việc cụ thể bình thường còn không phải do cố thống lĩnh ngươi toàn quyền an bài hay sao? Huống hồ gì hiện tại thành vệ quân chỉ có mình ngươi đứng đầu, theo ta thấy chức vị thống lĩnh này cố thống lĩnh ngươi giữ là thích hợp nhất, coi như là phân ưu cùng Hắc Chắc thống lĩnh vậy."
"Ha ha ha, cậu quản gia ngươi thật biết nói chuyện, đã như vậy, vì suy nghĩ cho Hắc Chắc thống lĩnh, cổ phương ta cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được."
Chương 85, lửa giận ngút trời, 2.
"Ha ha ha."
Hai người uống mỹ tửu, sau đó cùng cười ha hả. Bàn bên dưới, vài tên thanh niên khí vũ hiên ngang nhìn thấy cổ phương và cậu quản gia nói cười vui vẻ như vậy cũng cảm thấy khó chịu, rượu thịt trước mắt căn bản không hề động tới. Qua 3 tuần rượu, đột nhiên có một thanh niên đứng dậy, chắp tay nói:
"Cổ phó thống lĩnh, hiện tại là giữa trưa, là thời điểm quan trọng để phòng thành, tại hạ còn có việc, xin được cáo từ trước."
Mấy người khác cũng đều đứng lên.
"Cổ phó thống lĩnh, chúng ta còn phải tuần tra, không thể uống quá nhiều rượu, cho nên xin cáo lui."
Đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại. Trên bàn chính, sắc mặt Cổ Phương chậm rãi xa sầm xuống, nhắm mắt lại. Đối diện có thuộc hạ thấy thế thì lập tức vỗ bàn, phẫn nộ quát lớn. Đại đảm, Kỳ Linh, Vương Vân, hôm nay cậu quản gia phủ thành chủ tới đây thị sát, cổ thống linh thiết tiến còn đãi, mấy người các ngươi bỏ đi giữa chừng như vậy thì còn ra thể thống gì, có biết cái gì gọi là tôn ti, chừng mực hay không? Đúng vậy, ban ngày ban mặt, Lam Nguyệt thành ta quốc thái dân an, ai ai cũng biết, cần gì các ngươi đi tuần tra như vậy, có phải trong lòng các ngươi ôm tâm bất chính hay không? Hắc hắc, nghe nói mấy người bọn họ mấy ngày nay một mực ở trong nhà của Lâm phó thống lĩnh, hôm nay Lâm phó thống lĩnh không biết đang ở đâu, trong nhà hắn chỉ còn có kiểu thê và con nhỏ, mấy tên đại nam nhân ở đó không biết làm cái gì đây. Ha ha ha. Một đám thủ hạ dưới trướng của Cổ Phương đều phá lên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy ác ý. Đám người Kỵ Linh tức giận tới mức sắc mặt đỏ bừng, mắt chừng muốn nứt ra, một trưởng đập nát cái bàn, chén rượu vang đầy đất, tức giận hét lên. Vương Hạc ngươi nói cái gì? Vương Hạc cười lạnh, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Sao hả, dám làm mà không dám nhận, chẳng lẽ các ngươi dám nói mấy ngày nay các ngươi không ở trong nhà của Lâm Phó thống lĩnh? Nghe nói võ hồn của Lâm Phó thống lĩnh đã bị hủy, tu vi mất hết, hôm nay còn đắc tội với hồn sư tháp, sống chết không rõ, có phải mấy người các ngươi mang lòng cầm thú, ra tay với thê tử của Lâm Phó thống lĩnh hay không? Quả là không bằng xuất sinh. Vương Hạc, ngươi đừng có nói năng sằng bậy. Đám người Kỵ Linh tức giận gầm lên, người bọn họ kính trọng nhất chính là Lâm Phó thống lĩnh, sao có thể nhịn được mấy lời vu oan của Vương Hạc, toàn thân mấy người tán mát ra khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Sao hả? Ở trước mặt cổ thống lĩnh các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Vương Hạc hét lớn một tiếng, rút chiến đao bên hông ra, xoẹt một tiếng liền chém ra. Ken một tiếng, đám người Kỵ Linh liền rút đao ra đỡ, chặt đao mang lại. Hay lắm, quả nhiên đã rút vũ khí ra, mấy người các ngươi muốn tạo phản đúng không? Vương Hạc gầm lãnh quát, gã vừa dứt lời thì có không ít quan quân đều rút vũ khí bên hông ra chỉ về phía đám người Kỵ Linh. Vương Hạc, ngươi ngậm máu phun người. Đám người Kỵ Linh biến sắc, lúc này cũng cảm giác được có điểm bất thường. Làm cản. Cổ thống lĩnh luôn im lặng không nói gì, lúc này rốt cuộc cũng mở miệng, gã vua xuống bàn, đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, sát khí dâng lên, ánh mắt sắc bén quét qua đám người Kỵ Linh, quát lên. Kỵ Linh, hôm nay cậu quản gia của phủ thành chủ đích thân tới đây, các ngươi tự tiện rời đi, là xem thường cậu quản gia sao? Còn rút vũ khí ra như vậy là chuẩn bị tạo phản sao? Cổ thống lĩnh, đội trưởng của phủ thành chủ các ngươi đúng là có uy phong thật đấy. Cậu quản gia gầm giọng. Lão phu là quản gia của đại công tử, tuy rằng địa vị không cao, nhưng cũng từng tham gia không ít tiến hội, nhưng là lần đầu tiên thấy có người dám động đao động thương ở hiến hội như đội trưởng thành vệ quân của ngươi đó. Cổ Phương âm trầm nói. Cậu quản gia, khiến cho ngài sợ hãi rồi, mấy người kia vẫn luôn do Lâm phó thống lĩnh trưởng quản, bình thường căn bản không xem tại hạ ra gì, quấy rầy cậu quản gia, mong ngài tha thứ. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cổ Phương khoát tay, quát lên. Đám người Kỵ Linh làm trái quân kỷ, trong mắt không có pháp kỷ, lại công nhiên tạo phản, người đâu, mau bắt bọn họ lại lôi ra chém cho ta. Cổ Phương vừa dứt lời thì nghe rầm rầm một tiếng, hơn 10 tên quan quân thủ vệ cầm vũ khí nháy mắt đã bao vây xung quanh mấy người Kỵ Linh. Mọi người đều kinh hãi đứng bật dậy, vẻ mặt không rõ tại sao, nhưng cũng có không ít quan quân ánh mắt lóe lên, rõ ràng Lâm Hùng phó thống lĩnh mất tích không rõ tin tức gần nửa tháng, Cổ Phương thống lĩnh liền muốn ra tay với những thủ hạ thân tín của Lâm Hùng phó thống lĩnh, một khi nhân mạch của Lâm Hùng phó thống lĩnh mất hết, chính thống lĩnh hát chắc lại bỏ mặc không quản thành vệ quân, tới lúc đó cả thành vệ quân sẽ trở thành thiên hạ của Cổ Phương thống lĩnh. Trong hơn 100 quan quân ở đây, kỳ thật cũng có không ít người thân thiết với Lâm Hùng thống lĩnh, nhưng trong tình hình thế này, bọn họ căn bản không dám xuất đầu, nếu như xuất đầu thì căn bản chính là cầm chắc cái chết. Trong đại sảnh, sát khí ngập tràn nồng đậm, hơn 10 tên quan quân cấp bậc võ sư nhị giai đang vây kín đám người Kỵ Linh, không khí ngưng trọng tới mức khiến cho người khác không thở nổi. Đám người Kỵ Linh cũng đã hiểu ra mọi việc, trên mặt không còn ý cầu xin tha thứ gì nữa, nếu có thì cũng chỉ có sát khí lăng lệ muốn xả thân đánh một trận. Cổ Phương cao cao tại thượng, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc, vung tay lên, quát lớn: "Động thủ, giết hết bọn phản tặc này cho ta." "Vâng." Hơn 10 tên quan quân hét lớn một tiếng, vũ khí lóe lên, lập tức chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, ha, ta lại muốn xem kẻ nào dám động thủ. Đột nhiên một tiếng gầm lớn như lôi đình vang lên, chấn cho đại sảnh ầm ầm nổ vang, tiếng hét phẫn nộ vừa dứt thì một nam tử thân hình khôi ngô bước vào, ánh mắt của gã như điện, long hành hổ bộ, bước đi uy vũ sinh phong, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Cổ Phương, gương mặt cương nghị không giận mà tự uy. Đám người trong đại sảnh lập tức xôn xao. Người tới chính là Lâm Hùng. Ánh mắt của Cổ Phương ngược lại, chợt cười lạnh đứng dậy. Ha ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lâm phó thống lĩnh. Sao hả, gần đây không gặp, thân thể của Lâm phó thống lĩnh đã không sao rồi chứ? Chương 86, lửa giận ngút trời, 3. Cổ phó thống lĩnh phí tâm lòng. Lâm Hùng mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám quan quân đang bao vây đám người Kỵ Linh, ngưng giọng quát lớn: "Các ngươi đang làm gì? Còn không mau lui xuống cho ta." Ánh mắt của hơn 10 tên quan quân lóe lên, vẻ mặt do dự, nhìn về phía Cổ Phương, lại không ai dám có hành động nào. "Mấy người các ngươi còn để phó thống lĩnh như ta vào mắt hay không?" Lâm Hùng lạnh lùng mở miệng, trên mặt nhìn không ra chút tâm tình nào. Cổ Phương cười lạnh: "Lâm phó thống lĩnh, ngươi vừa tới liền uy phong lẫm lẫm, la lối om sòm, ngươi có để cậu quản gia và phó thống lĩnh như ta vào mắt hay không? Hiện tại mấy người Kỵ Linh làm trái quân kỷ, ta chuẩn bị bắt bọn họ lại, sao hả, ngươi có ý kiến gì sao?" Cổ Phương nheo mắt, trong mắt lóe ra quang mang âm lãnh như độc xà, khóe miệng nết lên cười như có như không. "Cậu quản gia, là cậu quản gia nào?" "Là ta." Cậu quản gia đứng lên, sắc mặt lãnh lệ, ngồi phía trên rất nhiều thành vệ quân, tự giác cảm thấy bản thân uy phong lắm lắm. Lâm Hùng nhíu mày, lạnh lùng nói: "À, hóa ra là cậu tử quản gia, không biết cậu tử quản gia tới thành vệ sở ta có điều chi chỉ giáo?" Cậu quản gia vốn gọi là cậu sử, đọc lên giống hệt như cậu tử, bất quá kể từ khi lão trở thành quản gia của phủ thành chủ thì rất ít có ai dám gọi lão như vậy, mấy năm trước Lao trở thành quản gia tùy thân của đại công tử, những kẻ nhìn thấy Lao nếu không gọi là cậu quản gia thì cũng gọi là cậu đại nhân, hai chữ cậu tử này đã sớm biến mất trong từ điển của Lao, không ngờ hôm nay lại bị Lâm Hùng lôi ra lần nữa. Sắc mặt của Lao nháy mắt liền trắng bệnh, sau đó biến thành xanh, sau đó thành đen, màu sắc biến hóa liên tục, giống như có thể nhỏ ra máu, cất giọng the thé. Lâm Hùng, ngươi thật to gan, đám người kia làm trái pháp kỷ, tạo phản trước mặt mọi người, ta đang chuẩn bị bẩm báo với đại công tử để điều tra thành vệ quân. Cổ thống lĩnh bắt bọn họ là làm theo luật pháp, nghe nói đám người kia là thuộc hạ của ngươi, ngươi dám công khai ngăn cản khiến cho ta hoài nghi ngươi thông đồng làm bậy cùng bọn họ, có ý đồ mưu quản, còn không mau mau bó tay chịu trói, đợi đại công tử xử trí. Trong lòng cậu Sử vô cùng tức giận, sắc mặt khó coi cực kỳ, Lâm Hùng dám nói ra tên cấm của lão, quả thực là đã chạm vào nghịch lân trong lòng lão. Ha ha, cậu tử quản gia đúng là uy phong. Lâm Hùng cười lạnh, cố ý nhấn thật mạnh hai chữ cậu tử. Ta lại thấy kỳ quái, thành vệ quân ta luôn được Hắc Trác thống lĩnh trưởng quản, do thành chủ nắm quyền, cho dù là đại công tử cũng không có quyền đụng tay vào chuyện này. Huống hồ gì chỉ là một con chó bên cạnh đại công tử như ngươi. Thân là quản gia của phủ thành chủ ngươi lại tới thành vệ quân của ta Dương Oai, còn công nhiên nhúng tay quản chuyện của thành vệ quân ta, cướp đoạt binh quyền, ta cảm thấy rất tò mò, đây rốt cuộc là hành vi cá nhân của một mình ngươi hay là còn có người đứng sau lưng bày mưu tính kế? Việc này ta cần phải báo lại cho thành chủ và Hắc Trác thống lĩnh, để xem rốt cuộc có đúng là có người âm thầm cấu kết với nhau, âm mưu cướp đoạt binh quyền của thành vệ quân ta để tạo phản hay không. Lời này vừa ra thì sắc mặt của cậu quản gia nháy mắt liền sáng quét, hét lớn: "Lâm Hùng, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó?" Thành chủ của Lam Nguyệt Thành có tiếng là nghiêm khắc công chính, kiêng kỵ nhất chính là người bên cạnh mình núng tay vào quân quyền. Nếu như việc này đưa tới phủ thành chủ thì có lẽ đại công tử còn có thể giữ mình được, nhưng một quản gia nho nhỏ như lão nhất định sẽ bị đá ra làm kẻ chịu tội thay. Tới lúc đó lão nhất định sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Lão quay sang nhìn Cổ Phương mong tìm sự giúp đỡ. Cổ Phương nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hùng, bút bút bút, gạ vô tay, cười to tán thưởng nói: "Ha ha ha, Lâm phó thống lĩnh, ta và ngươi làm đồng sự nhiều năm như vậy thật không ngờ miệng lưỡi của ngươi cũng thật lợi hại. Bất quá thật đáng tiếc, thế giới này có những chuyện phải lấy thực lực ra để nói chuyện. Ngươi chỉ là một phế vật đã bị phế võ hồn, mất hết tu vi cư nhiên cũng có gan về đây, xem ra chuyện trong nhà của ngươi vẫn chưa đủ để cho ngươi khôn ra rồi." Ánh mắt của Lâm Hùng đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ bốn phía nháy mắt giống như giảm xuống, gã nheo mắt lạnh giọng nói: "Cổ Phương, việc xảy ra trong nhà ta là do ngươi làm." "Không không không." Cổ Phương liên tục khoát tay, cười tủm tỉm nói: "Lâm Hùng, ngươi không biết dạy dỗ thủ hạ, lợi dụng chức quyền để kiếm tiền riêng, đám thương nhân này bất quá chỉ là muốn đòi lại công đạo cho bản thân mà thôi, ta thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, đối với những sâu mọt trong thành vệ quân như ngươi đương nhiên là không thể dễ dàng dung tha." Nói tới đây, thanh âm của gã đột nhiên trở nên lạnh như băng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. "Người đâu, mau bắt Lâm Hùng lại luôn cho ta, sau đó tống vào đại lao của thành vệ quân, tìm ra chứng cứ tham ô của hắn thì tiếp tục giao cho phụ thành chủ định đoạt." "Vâng." Xoẹt một tiếng, lại có thêm hơn 10 người chạy ra, hợp cùng với đám người lúc trước vây quanh đám người Lâm Hùng và Kỳ Linh. Lửa giận trong lòng Lâm Hùng bốc lên hừng hực, lão rủa rụt đầu này, chẳng những động tới người nhà của ta lại còn muốn chém tận giết tuyệt. Đồng thời trong lòng cũng kinh hoàng đổ một thân mồ hôi lạnh, may mắn nhờ có Huyền Thiếu chữa khỏi cho võ hồn của ta, nếu không hôm nay thật sự phải bị bắt vào ngục chịu tội oan. Vạn kiếp bất phục rồi. Trong ngay mắt, lòng cảm kích của gã đối với Diệp Huyền lại tuôn trào như suối. Keng. Gã rút chiến đao bên hông ra, lạnh lùng nhìn đám quan quân trung quang. "Ta lại muốn xem hôm nay các ngươi ai dám động thủ với ta." Giả vờ giả vịt, nửa tháng trôi qua, không biết tu vi của Lâm phó thống lĩnh hiện tại còn thừa lại mấy thành đây. Cổ Phương cười lạnh, sau đó đột nhiên quát lên: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ bắt lấy hắn cho ta." "Vâng." Lời vừa dứt thì 10 tên quan quân đứng gần Lâm Hùng nhất liền hét lớn một tiếng, đồng loạt nhào lên. Có thể tham gia yến tiệc này đều là những quan quân cao cấp nhất trong thành vệ quân, trong đó người yếu nhất cũng là võ sư nhị giai nhất trọng, mạnh nhất là võ sư tam trọng, hơn 10 người cùng nhau ra tay, nhất thời huyền khí giăng đầy trời, như biển dậy sóng gầm, cuồn cuộn bành trướng. Chương 87, khí thế hùng hổ, 1. Thống lĩnh. Đám người Kỳ Linh bị vây quanh liền lo lắng kinh hô thành tiếng. Đám người Cổ Phương thì vẫn ung dung, không hề sợ hãi, liên tục cười lạnh, dưới một kích này Lâm Hùng cũng sẽ bị trọng thương, ngoan ngoãn chịu trói. Chỉ thấy huyền khí kịch liệt giăng kín trong đại sảnh, giống như mãnh hổ xuống núi, giao long ra khỏi đầm, ầm ầm đổ về phía Lâm Hùng. Chuyện xảy ra tiếp theo nháy mắt liền khiến tất cả mọi người chấn kinh. Ầm. Chỉ thấy bên trong huyền khí ngập trời quần quật kia, có một đao quang sáng chói nháy mắt lóe lên như kinh hồng nhất hiện, chiếu sáng cả đại sảnh này. Ngay sau đó, huyền khí vô biên bị chia năm xẻ bảy, hơn 10 đạo nhân ảnh đánh về phía Lâm Hùng, trước kia tới như thế nào thì bây giờ bị đẩy về như thế đó, cả đám người phun máu ngã lăn ra đất, vũ khí trong tay đều rơi xuống đất, cực kỳ chật vật. Trên người của mỗi tên đều có một vết máu hiện lên rõ mồn một, chém xuyên qua khôi giáp của bọn họ, máu tươi bắn ra tung tóe, khung cảnh huyết tinh như diêm la địa ngục. Sao có thể? Thoáng chốc, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm của Cổ Phương. Một kích liên thủ của hơn 10 vị võ sư, cho dù là địa võ sư nhất trọng như gã cũng phải cẩn thận đối đãi, sao có thể bị kẻ võ hồn đã hủy như Lâm Hùng dùng một cách đánh bại. Lâm Hùng ngạo nghễ đứng trong đại sảnh, ngạo nghễ nhìn về phía Cổ Phương, lạnh lùng nói: "Cổ Phương, ngươi thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, trong thời gian công vụ lại tụ tập rượu trẻ, làm trái quân quy, như hại đồng liêu, còn thông đồng với cậu quản gia của phủ thành chủ, cướp đoạt quân quyền, bây giờ ta hoài nghi ngươi cố ý mưu phản, mau bó tay chịu trói cho ta." "Ngươi nói nhảm." Trong tay Cổ Phương đột nhiên xuất hiện một thanh trường côn bằng thép, khí thế võ sư nhất trọng tuân ra ồ ạt. "Lâm Hùng, tên phế vật nhà ngươi cũng muốn trị tội ta, muốn chết." Lời vừa dứt thì Cổ Phương đột nhiên đánh ra một côn, ầm ầm một tiếng, kinh khí bắn ra bốn phía, huyền khí khủng bố tạo thành một vết nứt thật lớn trên sàn nhà bằng đá hoa cương cứng rắn, vết nứt lan dài, nhanh chóng tới gần Lâm Hùng, muốn một côn đập gã nát thành tương.
Ha ha. Lâm Hùng cười lạnh, chiến đao trong tay đột nhiên rời tay.
Keng.
Tiếng binh khí giao nhau vang vọng trong đại sảnh, ngay sau đó cổ Phương chật vật bắn ngược ra sau, hổ khẩu nứt ra, trường côn trong tay văng lên giữa không trung, gã phun máu tươi, trong mắt mang theo vẻ không dám tin, thân thể đụng mạnh lên vách tường phía sau tạo thành một lỗ lớn, chật vật ngã ra đất trong màn bụi mù.
Ngươi đã đột phá địa võ sư nhị trọng rồi.
Sao có thể? Trong miệng gã phun ra từng mảnh nội tạng nhỏ vụn, hai mắt trợn trừng, trong lòng không dám tin nổi.
Tại sao một tên Lâm Hùng ngay cả hồn sư tháp đều đã nói không thể nào chữa được, chỉ có thể sống 10 ngày nay chẳng những có thể sinh long hoạt hổ đứng ở đây, lại còn đột phá địa võ sư nhị trọng, tại sao?
Lâm Hùng cười lạnh, trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, gã hạ một cước xuống đạp nát đan điền của Cổ Phương, bụp một tiếng, huyền khí bốc lên, Cổ Phương phó thống linh thành vệ quân, địa võ sư nhất trọng, công lực tận phế, triệt để biến thành một phế nhân.
Cổ Phương, ngươi thân là phó thống linh thành vệ quân, ta không có quyền giết ngươi, nhưng ngươi làm sằng làm bậy, ta liền hủy tu vi của ngươi trước, đợi xử lý hết mọi việc ở nơi này thì sẽ giao cho phủ thành chủ định đoạt tội danh của ngươi.
Ánh mắt của Lâm Hùng lạnh lùng, sau khi đột phá địa võ sư nhị trọng, gã có đủ dũng khí để làm những việc này, đây là thế giới lấy thực lực làm đầu, chỉ bằng thực lực địa võ sư nhị trọng của gã thì dù có phế bỏ Cổ Phương cũng không ai dám nói gì.
Đây cũng là lý do trước đây Cổ Phương dám ra tay với Lâm Hùng, nếu như Lâm Hùng thật sự trở thành một phế nhân thì dù Cổ Phương có giết gã đi nữa, phụ thành chủ cũng sẽ không nói gì, chút trách phạt nho nhỏ không đáng phải lo.
Phụt. Cậu quản gia đứng bên cạnh đã sớm sợ tới mức đặt mông ngồi bịch xuống đất, ánh mắt nhìn Lâm Hùng đầy vẻ hoảng sợ.
Lâm Hùng chán ghét nhìn gã một cái. Người đâu, bắt tên cậu tử này lại cho ta. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc thì giao lại cho phụ thành chủ chờ xử lý sau.
Còn có, mau bắt đám người Vương Hạt lại, như hại đồng liêu, tôi không thể tha, giải xuống cho ta, nghiêm hình bức cung, cha cho ra chủ mưu đứng sau là ai.
Vâng.
Hiện tại thế cục đã rõ, hơn 100 vị quan quân có mặt ở đây nếu còn không rõ thì quá ngu rốt rồi, lập tức cả đám người đứng dậy bắt đám người Vương Hạt giải xuống.
Không.
Tên Vương Hạt lúc trước vẫn còn uy phong lấm lấm lúc này hoảng sợ hét lớn, thân là quan quân của thành vệ quân, bọn họ sao có thể không biết cái gọi là nghiêm hình bức cung đó, quả thực chính là sống không bằng chết.
Lâm Hùng lạnh giọng nói.
Vương Hạt, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ càng, chỉ cần khai hết tội lỗi của Cổ Phương ra thì có lẽ còn giữ được một con đường sống, còn bằng không, trong lúc nghiêm hình bức cung có chết đi vài kẻ cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Lâm Hùng trước kia căn bản là một người hiền lành, nhưng trải qua những ngày này, gã rốt cuộc cũng hiểu rõ một đạo lý, ở thế giới này, nếu muốn không bị người ta ăn thịt, chỉ có thực lực không thì không đủ, mà còn phải hung ác, chỉ có như vậy người khác mới sợ ngươi, sẽ không ra tay với người thân của ngươi.
Từng đạo mệnh lệnh được hạ xuống rất nhanh, dưới sự sắp xếp của Lâm Hùng, tình hình nhanh chóng được xử lý.
Ngay sau khi Lâm Hùng đã sắp xếp xong mọi việc,
báo
đột nhiên, một tiểu đội trưởng thành vệ quân chạy vào trong đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh thì ít khẽ giật mình, sau đó quỳ một chân xuống đất, cao giọng báo.
Bẩm báo Lâm thống lĩnh, có đội tuần tra phát hiện Vương gia và Chu gia đang gấp rút triệu tập đại lượng võ giả, có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng cho trị an trong thành.
Vương gia và Chu gia đang triệu tập đại lượng võ giả,
có biết rõ là chuyện gì hay không?
Hồi bẩm Lâm thống lĩnh, theo điều tra thì hình như là do hai đệ tử dòng chính của Chu gia và Vương gia lúc tham dự kỳ thi cuối kỳ ở Tinh Huyền Học viện, phát sinh xung đột với một học viên tên Diệp Huyền, hai người kia công lực bị phế. Gia chủ Vương gia và Chu gia sau khi nhận được tin báo thì rất tức giận, đang chuẩn bị điều động võ giả tới Tinh Huyền Học viện đòi lại công đạo.
Chương 88, khí thế hùng hổ 2.
Cái gì?
Diệp Huyền?
Lâm Hùng đột nhiên đứng bật dậy.
Giỏi cho Chu gia và Vương gia, dám tìm ân nhân của ta kiếm chuyện.
Người đâu?
Có.
Điều động tất cả quân sĩ của thành vệ quân, lập tức tập hợp, theo ta tới Tinh Huyền Học viện.
Vâng.
Ra lệnh một tiếng, tất cả thành vệ quân nhanh chóng tập hợp, tất cả mạch nước ngầm ở Lam Nguyệt thành bắt đầu khởi động, có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.
Lúc này, phủ đệ Vương gia, gia chủ Vương Hải và rất nhiều trưởng lão lúc này chính là nhìn về phía Vương Phi đã bị băng bó kín mít, gần như chỉ còn lại một hơi tàn, trên mặt để lộ ra vẻ giận dữ cùng cực.
Can dỡ, quá can dỡ, Diệp Huyền của Diệp gia này có lá gan chó thật lớn, nếu không giết hắn thì mặt mũi của Vương gia ta biết để vào đâu?
Tôn nghiêm của Vương gia ở đâu?
Vương Tuyên ôm lấy con trai Vương Phi của mình, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc phẫn nộ như một con sư tử.
Vương Tuyên chỉ có một đứa con này, từ nhỏ đã để lộ ra thiên phú kinh người, 16 tuổi đã đột phá tới linh vũ cảnh nhất giai, sang năm đã có thể tới Huyền Linh Học viện ở Vương Thành, là thiên tài đứng đầu của gia tộc. Sau khi đứa con của Vương Hải là Vương Việt bị đuổi khỏi học viện thì Vương Phi chính là người có khả năng kế thừa vị trí gia chủ của Vương gia nhất trong số con cháu đời này, nhưng hôm nay tất cả đã bị hủy hết rồi.
Tiểu tử đáng chết kia, ta muốn thiên đao vạn quả hắn, chỉ như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng ta.
Vương Tuyên ngửa mặt lên trời gào lên, gương mặt dữ tợn.
Nhị đệ, bớt đau buồn đi, tuy rằng Phi Nhi đã mất hết công lực, nhưng may là người vẫn còn.
Vương Hải thở dài lên tiếng, vỗ vai của Vương Tuyên.
Trên mặt gã lộ ra vẻ đau lòng và tức giận nhưng thực ra trong lòng đang vui mừng phơi phới, tên tiểu tử Diệp Huyền này rất đáng khen, cư nhiên phế Vương Phi ngay lập tức, sau này con trai Vương Việt của ta lại càng thêm nhiều cơ hội giành chức gia chủ, từ 2-3 phần trực tiếp tăng lên thành 7-8 phần rồi, ha ha ha.
Trước kia Diệp Huyền khiến cho Vương Việt bị học viện khai trừ khiến cho trong lòng Vương Hải vô cùng tức giận, nhưng hôm nay nhìn thấy Vương Phi bị phế thì trong lòng gã lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
Lúc này lại có đệ tử Vương gia chạy vào báo.
Khởi bẩm gia chủ, đội ngũ của Vương gia đã tập kết xong, chờ xin chỉ thị.
Gia chủ, lần này nhất định phải để cho ta dẫn đội, ta nhất định phải cho tên tiểu tử kia để mặt.
Vương Tuyên gằn giọng mở miệng, ánh mắt dữ tợn.
Vương Hải nhướng mày.
Nhị đệ, ta biết là trong lòng ngươi rất tức giận, nhưng Tinh Huyền Học viện khác với những nơi khác, ta sợ ngươi không kiềm được cơn nóng giận, tới lúc đó khiến Vương gia ta xảy ra chuyện gì thì e là không ổn đâu.
Vương Tuyên ngẩng đầu, phẫn nộ quát.
Vương Hải, ngươi nói vậy là có ý gì?
Ừ, con trai của ngươi vừa bị đuổi khỏi học viện thì ngươi lập tức điều động lực lượng gia tộc tiến hành chèn ép sinh ý của Diệp gia, thu hết quyền lớn tài chính của gia tộc, ngươi cho là ta không biết chắc. Bây giờ con trai ta bị phế, ngươi lại kêu ta ở lại trong nhà là có ý gì? Sắc mặt của Vương Hải trầm xuống. Nhị đệ, ta cũng là vì nghĩ cho gia tộc. Cút cái gia tộc gì đó của ngươi đi, ngươi đừng có giả mù sa mưa vờ vịt diễn trò trước mặt ta, ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay không để cho Thiên Đao Vạn Quả tên Diệp Huyền kia thì ta sẽ dốc hết khả năng, khiến cho ngươi không thể làm gia chủ được nữa. Thân thể Vương Tuyên run run, phóng thích địa vũ cảnh nhị trọng ra, chấn cho đại sảnh nghị sự của Vương gia ẩn ẩn rung chuyển. Làm cản. Ánh mắt của Vương Hải lạnh lẽo, một cỗ khí thế còn mạnh mẽ hơn phóng thích ra từ trong cơ thể gã. Vương Hải có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ không phải vì gã khôn khéo ra sao, mà bởi vì gã là địa võ sư tam trọng duy nhất trong Vương gia, là cường giả mạnh nhất trong gia tộc. Được rồi, hai người các ngươi đều là trụ cột của gia tộc, đều là vì gia tộc, cần gì phải làm vậy? Trưởng lão Đoàn đứng một bên mở miệng. Vương Tuyên, ngươi là người cầm quyền đứng thứ hai trong gia tộc chỉ thua mỗi Vương Hải, ta biết rõ trong lòng ngươi đang phẫn nộ, nhưng ngươi không thể để lửa giận lấn át lý trí. Vương Hải, ngươi thân là gia chủ, cũng phải chiếu cố tất cả mọi người trong gia tộc. Chuyện này, đối phương là Tinh Huyền Học Viện, Vương gia chúng ta không tiện ra mặt quá nhiều, nhưng con trưởng của gia tộc bị phế, nếu như không làm gì hết thì sau này mặt mũi của Vương gia ta còn biết để ở đâu nữa? Tôn nghiêm của Tam đại gia tộc còn đâu? Theo ta thấy, Vương Viên là cha của người bị hại, nhất định phải ra mặt, ngoài ra, Vương Thông luôn luôn cẩn thận, thế thì để hắn đi cùng với Vương Viên, bấy nhiêu hẳn là đủ rồi. Vương Hải, ngươi thân là gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Trong đại sảnh nghị sự, 7-8 vị trưởng lão gia tộc đều mở miệng, ở Vương gia, không phân tuổi tác, không tính bối phận, chỉ cần đạt tới địa võ sư nhất trọng thì đều được phong làm trưởng lão, trưởng quản quyền gia chủ, tất cả đều lấy vũ lực làm đầu. Nếu các vị trưởng lão đã nói như vậy, Vương Hải đương nhiên không có dị nghị, nếu đã vậy thì cứ để Vương Tuyên và Vương Thông đi. Vương Thông, ngươi phải nhớ kỹ, mục đích của chuyến đi lần này chính là vì đòi lại công đạo cho Vương gia, chứ không phải chỉ vì tên tiểu tử tên gọi Diệp Huyền kia mà đối địch với Tinh Huyền Học Viện, đã rõ chưa? Gia chủ yên tâm, Vương Thông đã rõ. Hừ. Vương Tuyên hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi đại sảnh. Một lát sau, đội ngũ võ giả của Vương gia dưới sự dẫn dắt của Vương Tuyên và Vương Thông, nhanh chóng đi về phía Tinh Huyền Học Viện. Cùng lúc đó, ở Chu gia cũng diễn ra một màn giống hệt như vậy, hai gã cường giả của Chu gia cũng dẫn theo rất nhiều võ giả dưới trướng của Chu gia, đi được nửa đường thì tụ tập cùng một chỗ với đội ngũ của Vương gia, cùng nhau đi tới Tinh Huyền Học Viện. Không tới nửa cách giờ, đội ngũ của hai nhà đã bao vây Tinh Huyền Học Viện. Tinh Huyền Học Viện nằm ở một khu vực tương đối phồn hoa của Lam Nguyệt Thành, lưu lượng người qua lại rất đông. Mấy trăm võ giả của Vương gia và Chu gia vừa tới, lập tức vây kín mít Tinh Huyền Học Viện, lại còn hấp dẫn rất nhiều người qua đường kéo tới, cả đám đứng tụ tập ở phía xa, kiện chân dòng nó, cuối cùng người tụ tập ngày càng nhiều, trực tiếp khiến cho khu vực này bị kẹt cứng. Chương 89, ép buộc giao người, 1. Các ngươi làm gì ở đây? Nơi này là Tinh Huyền Học Viện, mau đi đi. Lúc đầu lính gác ở cửa của Tinh Huyền Học Viện còn không để ý lắm, nhưng sau khi thấy người tụ tập ngày càng đông thì lập tức bước lên quát lớn đuổi người. Hừ, làm gì sao? Sắc mặt Vương Tuyên đông trầm, nhịn không được giống to. Vương Phi con ta học tập ở Tinh Huyền Học Viện của các ngươi, một thân thiên phú hơn người, tại sao hôm nay trở về liền trở thành một phế nhân bị hủy đan điền? Hôm nay Tinh Huyền Học Viện các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng. Lửa giận trong lòng Vương Tuyên ngút trời, mặc dù gã đã nhiều lần nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế, nhưng khi đi tới cửa học viện thì lửa giận trong lòng gã lại bốc lên khó mà ngăn nổi. Tinh Huyền Học Viện các ngươi được tôn xưng là học phủ cao đẳng của Lam Nguyệt Thành, là nơi thiên tài tụ tập, nhưng tại sao con trai ta là một thiên tài sống sờ sờ ra đó đi vào, khi ra ngoài lại thành một phế nhân, ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc là thế nào hay không? Bịch bịch bịch. Vương Tuyên gầm lên, không hề che giấu khí tức địa võ sư nhị trọng của mình, sát khí và lửa giận ngút trời giống như thủy triều, khiến cho mấy tên lính gác chỉ mới là võ sư nhị giai liên tiếp lùi lại, trực tiếp khó chịu phun ra một búng máu tươi. Vương gia ta dẫu gì cũng là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, hôm nay, nếu như Tinh Huyền Học Viện của ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, Vương gia ta không phải dễ đối phó như vậy đâu. Vương Tuyên hùng hổ bước người, bước lên hai bước, khí thế khiến cho người ta sợ hãi, trực tiếp khiến hai gã lính canh tiếp tục lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, còn cước bộ của Vương Tuyên thì chỉ còn cách Tinh Huyền Học Viện chỉ có nửa bước. To gan. Thủ lĩnh lính canh lúc này đành cắn răng ngừng bước, cắn răng chống đỡ khí thế của Vương Tuyên dồn ép, gầm lên. Nơi này là Tinh Huyền Học Viện, không phải là nơi Vương gia ngươi có thể dương oai, nếu ngươi còn dám bước lên nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha, một võ sư nho nhỏ mà cũng dám nói câu không khách khí với ta, ngươi cứ thử xem. Vương Tuyên hít mắt, ngông nên cười lớn, sát khí toàn thân dâng trào, huyền khí nồng đậm đại biểu cho võ sư mạnh tới mức khiến cho mấy tên lính canh gần như không thở nổi. Nhị ca, trở lại đi. Lúc này Vương Thông đột nhiên mở miệng, y quát lên một tiếng, kéo Vương Tuyên trở lại, nếu như vừa rồi Vương Tuyên bước lên thêm một bước nữa thì chính là thật sự đã đối địch với Tinh Huyền Học Viện. Vẻ mắt của y trầm tĩnh, nhìn về phía đám lính canh nói, ta chính là Vương Thông của Vương gia, Vương phi cháu ta là học viên của Tinh Huyền Học Viện ngươi, trước đó không lâu đã đột phá võ sĩ linh vũ cảnh nhất giai. Sang năm sắp sửa đi tới Huyền Linh Học Viện ở Vương Thành, nhưng hôm nay sau khi kết thúc kỳ thi, Tinh Huyền Học Viện các ngươi đưa hắn trở về, lại trở thành một phế nhân bị hủy đan điển, tứ chi đứt đoạn. Chẳng những đệ tử Vương gia ta, mà đệ tử Chu Huyền của Chu gia cũng bị người ta phế đi, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn. Nghe nói cháu trai Vương Phi của ta và Chu Huyền của Chu gia đều bị một học viên tên Diệp Huyền của học viện các ngươi gây đả thương. Vương gia ta và Chu gia thân là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, không phải hạng người không phân đúng sai, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người nát bót. Tinh Huyền Học Viện là nơi dạy dỗ học viện, không phải nơi giết hại. Hôm nay Tinh Huyền Học Viện phải cho hai nhà chúng ta một cái công đạo, giao hung thủ ra, bằng không thì hai nhà Vương, Chu ta quyết không bỏ qua. Hai vị huynh đệ Chu Trùng, Chu Tiền, ý của Chu gia các ngươi thế nào? Cửa lớn, trong đội ngũ Chu gia, hai nam tử trung niên khẽ giật mình, địa vị của Tinh Huyền Học viện ở Lam Nguyệt Thành rất cao, mục đích của bọn họ chẳng qua chỉ vì muốn trị tội hung thủ, cũng không muốn đắc tội Tinh Huyền Học viện, lúc trước nhìn thấy Vương Tuyên tức giận như vậy, có ý muốn để cho Vương gia đi trước ra mặt, nào ngờ Vương Thông lại khôn khéo hơn người, kéo cả Chu gia của họ vào. Thế nhưng chuyện của Chu Huyên quả thật cũng đã chọc giận Chu gia, nếu như không tỏ vẻ gì thì dân chúng Lam Nguyệt Thành sẽ coi Chu gia ra gì nữa, huống hồ gì lúc trước nửa đường gặp nhau, hai nhà bọn họ cũng đã thương lượng xong xuôi sách lược cùng tiến cùng lùi rồi, lúc này Vương Thông đã nhắc tới bọn họ thì đương nhiên không thể đứng im một bên mà nhìn được. Lúc này Chu Trùng bước lên trước, quát lạnh nói: "Vương Thông huynh nói không sai, Chu Huyên của nhà ta năm nay mới 15, đã đột phá nhất giai linh vũ cảnh, là đệ nhất thiên tài của Chu gia ta mấy chục năm nay, nào ngờ lại bị người ta phế mất ở ngay trong Tinh Huyền Học viện của các ngươi, nếu hôm nay Tinh Huyền Học viện không giao hung thủ Diệp Huyền gia thì Chu gia ta quyết không bỏ qua." Quyết không bỏ qua. Trước cửa Tinh Huyền Học viện, mấy trăm võ giả của hai nhà cùng hét lớn, tiếng như sét gầm, vang vọng đất trời. "Việc này phải đợi chúng ta hồi báo lại cho viện trưởng đại nhân xong lại nói, nhưng nếu như các ngươi dám tự tiện tiến vào Tinh Huyền Học viện của chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách khí." Vài tên lính canh thấy tình huống thế này liền tự biết là mình không thể nắm giữ thế cục được, lúc này liền phái người đi báo lại cho viện trưởng, đồng thời mấy người cũng nghiêm người đứng thủ ở trước cửa học viện, không hề lùi lại nửa bước. "Được, chúng ta sẽ ở đây, đợi trừ viện trưởng của Tinh Huyền Học viện cho chúng ta một cái công đạo." Đám người Vương Thông đứng ở cửa ra vào, mỗi võ giả đứng thẳng tăm tắp như trường thường, khí thế lăng vân khiến người ta sợ hãi, khiến mọi người kinh sợ. "Cái gì? Vương phi của Vương gia và Chu Huyên của Chu gia đều bị một người tên Diệp Huyền phế đi rồi? Trong tộc của ta cũng có người ở Tinh Huyền Học viện, nghe nói Vương phi và Chu Huyên là đệ tử ưu tú nhất của Chu gia và Vương gia, là người nổi bật nhất trong những người trẻ tuổi, hôm nay đã đột phá võ sĩ cảnh, dư sức tiến vào Huyền Linh Học viện của Vương quốc. Chẳng trách Vương gia và Chu gia lại tức giận như vậy, thiên tài cỡ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, lại nói, Diệp Huyền này rốt cuộc là nhân vật phương nào? Chẳng lẽ là tên phế vật Diệp Huyền của Diệp gia ở Thanh Sơn trấn kia sao?" Chương 90, ép buộc giao người, 2. "Nói đùa cái gì chứ, Diệp Huyền của Diệp gia thân mang tử võ hồn, phế mạch, ngay cả tu luyện cũng không thể tu luyện, sao có thể phế được Vương phi và Chu Huyên chứ? Mọi người cứ chờ ở đây xem, lát nữa tất sẽ biết rõ." Cũng không biết Tinh Huyền Học viện có tỏ vẻ gì về việc này hay không, tuy rằng Tinh Huyền Học viện có địa vị cao ở Lam Nguyệt Thành, viện trưởng Trử Vĩ Thần là cao thủ đứng đầu của Lam Nguyệt Thành, nhưng Vương gia và Chu gia thân là tam đại gia tộc, địa vị không phải đùa, hai nhà liên thủ kéo tới chỉ sợ Tinh Huyền Học viện cũng không thể áp xuống được. Cái tên Diệp Huyền này đủ xui xẻo, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội tam đại gia tộc, hắn chết là cái chắc. Chỉ là một hồi nói chuyện mà cũng khiến cho quần chúng vây xem biết được phần nào ngọn nguồn, nhất thời tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi, nghị luận không ngừng, cả đám kiểm chân chờ đợi xem náo nhiệt. Ký túc xá của Tinh Huyền Học viện, Diệp Huyền hiển nhiên vẫn chưa biết tất cả những chuyện xảy ra ở cửa học viện, từ sáng nay sau khi trở về thu thập xong xuôi, hắn liền bắt đầu nghiên cứu võ hồn của mình. Sau khi đột phá nhất giai linh vũ cảnh xong, thuộc tính của tam đại võ hồn của hắn rốt cuộc có thể triển lộ ra rõ ràng. Căn cứ theo phân loại võ hồn thì hắn phân chia sơ tam đại võ hồn ra một chút, đại địa võ hồn hẳn là võ hồn thuộc hệ tự nhiên hệ, võ hồn hệ tự nhiên bình thường chính là chỉ những võ hồn xuất hiện với hình thái thiên nhiên, như lửa, băng, đại địa, gió, các thứ đều thuộc về loại này. Loại võ hồn này có một ưu thế tương đối đặc biệt thì chính là tiền kỳ ưu thế không đủ rõ ràng. Đến hậu kỳ, một khi đã cường đại lên thì sẽ sinh ra uy lực vô cùng khủng bố. Ha ha, nói ra thì đại địa võ hồn này của ta hẳn là cùng một loại với thạch hóa võ hồn của Chu gia, đều có thể gia tăng lực lượng và phòng ngự của võ giả, nếu bàn về phẩm giai thì đại địa võ hồn hẳn là còn cao hơn thạch hóa võ hồn một bậc, bất quá ở Lam Nguyệt Thành này, Diệp gia ta lại đứng dưới Chu gia, đúng là kỳ quái. Võ hồn có ưu thế thuyết minh chuyện gì? Ở giới võ giả, có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu của võ giả, như võ hồn, vũ khí, công pháp, binh khí, đều có chút ảnh hưởng, nhưng thứ quan trọng nhất trong đó chính là võ hồn. Bình thường mà nói thì một vị võ sư nhị giai nhất trọng có được đại địa võ hồn, chống lại một võ sư nhị giai nhất trọng có được thạch hóa võ hồn, chỉ cần không phải bên phía thạch hóa võ hồn có được công pháp quá nguy tiên, vũ khí quá đáng sợ thì bình thường đều là người có được đại địa võ hồn thắng. Hôm nay Chu gia cư nhiên xếp trên Diệp gia, Diệp Huyền cũng cảm thấy lạ, nhưng cũng không quan tâm lắm, một gia tộc có cường đại hay không, không chỉ xem võ hồn, mà nội tình, tài lực và nhân tài cũng chiếm nhân tố rất lớn. Còn sinh mệnh võ hồn thì hẳn là thuộc về võ hồn hệ thực vật, chồi non trong não hải của mình đã dài tới 3 tấc, mọc ra được vài chiếc lá, lay lay, tản mắt ra sinh mệnh khí tức mênh mông. Khiến cho Diệp Huyền để ý nhất vẫn là thôn vệ võ hồn ở đan điền, đặc biệt là lúc sáng lại có thể thôn vệ võ hồn khí tức trên người của Vương Phi và Chu Huyên, khiến cho hắn vô cùng rung động. Để thăng võ hồn, phần lớn đều là lợi dụng huyền hồn của huyền thú, hoặc là hồn tinh sau khi chết đi, như loại võ hồn có thể thôn vệ khí tức của võ hồn khác như thế này, đây là lần đầu tiên Diệp Huyền nhìn thấy. Rầm. Ngay tại lúc Diệp Huyền đang cẩn thận nghiên cứu thì cửa ký túc xá đột nhiên bị tông ra. "Huyền thiếu, không xong rồi, ngươi đã thương Chu Huyên và Vương Phi, bây giờ cao thủ Chu gia và Vương gia đều chặn trước cửa học viện, chuẩn bị tìm ngươi tính sổ kia." Trần Tinh lo lắng gọi vào hô lớn. "A, Vương gia và Chu gia đang ở cửa học viện muốn tìm ta." Diệp Huyền đứng dậy, trong mắt lóe tinh quang, khẽ mỉm cười. "Hay lắm." Trần Tinh vội la lên. "Huyền thiếu, đừng có mà hay lắm gì nữa, ngươi mau chạy trốn đi, bằng không chờ tới lúc bị bọn họ tìm tới đây thì ngươi sẽ gặp phiền phức lớn hơn rồi. Nghe nói lần này người dẫn đầu của đám người Vương gia chính là người có địa vị thứ hai của Vương gia Vương Tuyên, người này là phụ thân của Vương Vi, thực lực đã đạt tới võ sư nhị trọng, Trần gia chúng ta cũng chỉ có gia chủ và một hai người nữa là mạnh hơn hắn mà thôi." Diệp Huyền cười lạnh nói. "Trốn? Tại sao phải trốn?" Trên gương mặt Trần Tinh đầy vẻ lo lắng. "Huyền thiếu, không phải ngươi cho rằng Tinh Huyền Học viện của chúng ta có địa vị đặc biệt ở Lam Nguyệt Thành cho nên mới không thèm sợ đấy chứ?
Vương gia và Chu gia là một trong đại gia tộc, hai nhà bọn họ liên thủ với nhau thì dù là viện trưởng Trừ Vĩ Thần cũng chưa chắc có thể chống lại được. Huống hồ gì lúc ở luyện võ trường ngươi đã từng đắc tội với hắn, nếu như viện trưởng đồng ý giao ngươi ra thì sẽ tiêu đó. Ừ, ta và Vương Phi, Chu Huyên là quyết đấu sinh tử đường đường chính chính, Chu gia và Vương gia dựa vào cái gì mà tới tìm ta? Đi, chúng ta ra xem kịch vui đi. Trần Tinh vỗ trán, hai mắt trợn trắng. Trời ạ, chuyện tới nước này rồi mà Huyền thiếu ngươi vẫn làm như không có gì to tát vậy, ta thật phục ngươi. Một bên bất lực than thở, Trần Tinh liền vội xông ra ngoài đuổi theo Diệp Huyền. Gã không biết rằng mấy chuyện thế này dù có trốn cũng không được, cho dù Diệp Huyền vĩnh viễn ở trong ký túc xá không ra khỏi cửa cũng vậy mà thôi. Văn phòng viện trưởng của Tinh Huyền Học viện, viện trưởng Trừ Vĩ Thần đang đau đổ suy tư về chiêu thức có thể dung hợp khí thế thiên địa gọi là Côn Trưởng Bắc Minh Thần Công mà Diệp Huyền thi triển ra lúc sáng, lão không ngừng nhớ lại, mỗi lần nhớ lại, trong lòng đều cảm thấy rung động sâu sắc. Ngay lúc lão nghĩ tới điểm mấu chốt thì lại bị thủ lĩnh lính canh chạy tới báo cáo quấy rầy. Sau khi nghe thấy Vương gia và Chu gia đứng chặn ở cửa Tinh Huyền Học viện, Trừ Vĩ Thần nhíu mày, lão đang nghĩ tới điểm mấu chốt của Côn Trưởng lại bị quấy rầy liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: "Vương gia và Chu gia cũng thật to gan, cư nhiên dám bao vây trước cửa Tinh Huyền Học viện ta, chuyện này, ngươi đi tìm Vân Ngạo Tuyết lão sư, để cho nàng và những lão sư khác trong học viện xử lý đi, mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phải tới quấy rầy ta nữa." Chương 91, xem náo nhiệt, 1. Thủ lĩnh lính canh cung kính lui ra ngoài, hai đại gia tộc dẫn quân tới trước cửa rồi mà trong mắt Trừ Vĩ Thần viện trưởng lại chỉ là chuyện nhỏ, thủ lĩnh lính canh cũng cảm thấy không biết nói gì. Ý gì không biết là Trừ Vĩ Thần lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong việc cảm ngộ cách dẫn động thiên địa chi thế của Diệp Huyền, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thấu đáo chiêu này của Diệp Huyền thì rất có thể giúp lão trùng phá được tứ giai mà lão vẫn luôn không thể nào làm được, tiến vào cảnh giới thiên võ sư. Trước sức hấp dẫn của việc này thì đừng nói là Vương gia và Chu gia kéo quân tới trước cửa, cho dù là trời có sập xuống thì lão cũng chưa chắc chịu rời mông. Cửa Tinh Huyền Học viện, không ít học viên trong học viện đều chạy ra, tò mò nhìn đám võ giả đằng đằng sát khí đang bao vây cửa chính ngoài học viện, liễu diễu nghị luận bàn tán đủ thứ. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi kết thúc thì chính là kỳ nghỉ 2 tháng. Phần lớn học viên có nhà ở Lang Nguyệt Thành thì lúc này cũng đã chuẩn bị để về nhà, nghe nói xảy ra việc như vậy thì bọn họ lập tức tò mò vừa ra cửa học viện, bàn tán xôn xao. Nghe nói đây là cha của Vương Phi, Vương Tuyên của Vương gia, hắn cũng là cao thủ địa võ sư nhị trọng, có hắn ở đây thì lần này Diệp Huyền thầm rồi. Người ngươi nói là ai? Mau chỉ một cái cho ta xem. Chính là người kia kìa, thấy chưa, đứng ở trước đội ngũ của Vương gia, vẻ mặt sát khí đằng đằng đó. Là hắn sao? Sao mặt đen như đáy nổi vậy, xấu như vậy cũng có thể thành cao thủ sao? Ngươi ngu quá, con của hắn bị đánh thành phế vật rồi, mặt hắn có thể không đen được sao? Chậc chậc, vậy ai là cha của Chu Huyên? Chu Huyên là con gái của Tam gia Chu gia, người tới là Ngũ gia và Lục gia của Chu gia, Chu Tam gia nghe nói đang buôn bán bên ngoài, phòng trường không thể về ngay được. Vương Tiên trầm mặt, nhìn một đám học viên đang nghị luận hưng phấn bừng bừng không ngớt lời khiến cho lửa giận trong lòng gã ngày càng lớn, nếu như không phải Diệp Huyền thì con của gã sẽ là người nổi bật nhất, chói mắt nhất trong nhóm người này, nhưng hiện tại Vương Phi chỉ có thể nằm ở trên giường, dù cho có dưỡng thương lành hẳn thì sau này cũng không thể tiếp tục tập võ được nữa. Tất cả những chuyện này đều là do tên Diệp Huyền kia. Nếu như hôm nay Tinh Huyền Học viện không cho ta một cái công đạo thì ta sẽ khiến cho trời long đất lở. Trong lòng Vương Tuyên âm thầm giống giận. Gã biết rõ địa vị của Tinh Huyền Học viện rất cao, thuộc những nơi có địa vị cao quý nhất ở Lang Nguyệt Thành ngang ngửa với Hiệp hội Luyện Dược sư và Hồn Sư Tháp, bọn họ không kinh doanh thế lực như Tam đại gia tộc, nhưng chưa từng có người dám xem thường bọn họ. Nhưng lần này thì khác, con trai của mình bị thê thảm như vậy, nếu như mình không đòi lại một cái công đạo cho con thì cuộc đời mình vất vả tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa? Tinh Huyền Học viện rất cường đại, nhưng không tới mức không gì địch nổi, có Vương gia và Chu gia cùng liên thủ, căn bản không có gì đáng sợ. Lão sư tới rồi. Đúng lúc này người ở bên trong đột nhiên ồn ào xôn xao, một đoàn lão sư do Vân Ngạo Tuyết dẫn dắt đi ra cửa học viện. "Các vị, ta chính là lão sư Vân Ngạo Tuyết của Tinh Huyền Học viện, những gì các ngươi nói ta đã biết, chuyện của Vương Phi và Chu Huyên là kết quả của việc bọn họ và Diệp Huyền quyết đấu sinh tử công bằng tạo thành, chúng ta cũng rất lấy làm tiếc, nhưng căn cứ theo quy định của Huyền Điện, quyết đấu sinh tử, sống chết do trời định, cho nên mong hai nhà các ngươi có thể thứ lỗi, việc này Tinh Huyền Học viện chúng ta cũng không muốn nhìn thấy." Vân Ngạo Tuyết vừa ra, lời nào cũng có đạo lý, công bằng công chính, không hề thiên vị, cũng không hề trốn tránh gì, trong giọng nói cũng mang theo một chút tiếc hận. Nhưng lời dù có thành khẩn tới đâu nhưng lọt vào tai của Vương gia và Chu gia lại có vẻ vô cùng chói tai. Lão không tới, hai nhà bọn họ đã kéo nhiều nhân mã tới đây như vậy mà viện trưởng Vương Tuyên của Tinh Huyền Học viện cư nhiên không ra mặt, chỉ để cho một lão sư đi ra giải thích, lại còn là một nữ lão sư. Chuyện này rơi vào trong mắt của hai đại gia tộc lập tức biến thành xem thường trắng trợn. Tinh Huyền Học viện các ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng Vương gia và Chu gia ta cũng là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyên Thành, hiện tại đệ tử của chúng ta bị người ta đánh trọng thương trong học viện của ngươi, viện trưởng của các ngươi đầu tiên là không giao hung thủ ra, hay là không chịu ra mặt giải thích, chỉ để một người ra truyền lời, hy vọng có thể thứ lỗi, chỉ vậy thôi sao? Có giết heo tốt xấu gì cũng phải la lên hai tiếng chứ? Vương Tiên lập tức nổi giận. Ha ha, hay cho một cái quyết đấu sinh tử, sống chết do trời, Tinh Huyền Học viện chính là nơi dạy dỗ người, sao lại biến thành nơi diễn ra thi đấu sống mái với nhau rồi? Lại còn các ngươi cũng không muốn như vậy, theo ta được biết trước khi con trai ta bị phế thì đã thua rồi, các ngươi hoàn toàn có cơ hội ngăn cản kết thúc việc này, không cho hắn ra tay, huống hồ gì ta còn nghe nói học viện các ngươi có lao sư công nhân ngăn không cho những người khác cứu viện, hành vi độc ác như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì? Đúng vậy, ta nghe nói trước khi Huyên Nhi của ta bị phế thì đã nhận thua rồi, vì sao Diệp Huyền còn hạ sát chiêu, kẻ tâm ngoan thủ lạt thế này, tiếp tục sống trên đời này căn bản chính là tai họa. Người của Chu gia cũng quát lệnh, giao hung thủ ra đây thì chúng ta sẽ lập tức rút lui, bằng không, hai nhà chúng ta sẽ không để yên cho Tinh Huyền Học viện các ngươi đâu. Người của Vương gia và Chu gia lại càng tức giận hơn.
quyết đấu sinh tử, sống chết do trời định, dựa theo quy định nghiêm khắc của Tinh Huyền Học Viện ta, đã trừ lại một mạng cho hai người bọn họ. Về phần Diệp Huyền, thi đấu công bằng, không hề làm sai, tính xin chư vị mau rời đi, đừng để ảnh hưởng tới trật tự của học viện ta. Vân Nạo Tuyết cao mày nói, ha ha ha, hay cho một câu quyết đấu công bằng, không hề làm sai. Vương Tuyên Điên cuồng cười phá lên, ánh mắt ngoan độc và dữ tợn. Hôm nay, nếu như Tinh Huyền Học Viện các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo thì đừng hỏng chúng ta rời đi, mau giao Diệp Huyền ra đây.
Đúng, giao ra đây. Chương 92, xem náo nhiệt 2. Nếu không giao ra thì đừng trách hai đại gia tộc chúng ta giết xông vào Tinh Huyền Học Viện của các ngươi.
Hừ, ước hiếp thiếu gia của Vương gia ta, thiếu gia Vương gia ta và tiểu thư Chu gia đều là học viên của học viện các ngươi, hôm nay lại tàn phế trở về, cái học viện rác rưởi các ngươi còn có mặt mũi tiếp tục mở ở Lam Nguyệt thành sao? Cương giả của hai đại gia tộc đều phẫn nộ hết lên, có nhiều lời mấy người Vương Tuyên và Chu Trùng không tiện mở miệng, võ giả dưới trướng thì không cần phải cố kỵ gì.
Làm cản.
Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, lộ ra một tia lanh ý sắc bén. Các hạ, mọi chuyện đã rõ ràng, cho dù có bẩm báo lên phủ thành chủ thì Tinh Huyền Học Viện cũng không sợ gì, ta hạn cho các ngươi trong vòng nửa canh giờ phải rời đi, bằng không chính là khiêu khích Tinh Huyền Học Viện chúng ta, hậu quả tự gánh lấy. Vân Ngạo Tuyết cũng nổi giận, cái thứ gọi là tam đại gia tộc này nàng há lại không biết rõ, đệ tử Vương gia và Chu gia ỷ vào gia thế hùng hậu mà từng làm không biết bao nhiêu chuyện bị ổi vô sỉ trong học viện, làm to bụng nữ học viên, đánh gãy chân người khác, cướp tiền, phế tu vi người khác, việc gì cũng có, phần lớn học viên không dám đắc tội những gia tộc này, chỉ có thể cố nén giận, người nào nghiêm trọng hơn thì tạm thời nghỉ học, học viện không tìm thấy chứng cứ cho nên cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Hôm nay đệ tử Chu gia và Vương gia bị phế thì lại hùng hùng hổ hổ kéo ra yêu cầu phải giao ra hung thủ, chẳng lẽ họ cho rằng Tinh Huyền Học Viện nàng dễ bắt nạt sao? Vương Tuyên cười lạnh, ra vẻ thành khẩn nói với Vân Ngạo Tuyết: "Các vị lão sư, chuyện này không phải các ngươi có thể định đoạt, ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian báo lại cho viện trưởng trừ vị thần của các ngươi thì hơn, đừng tự rước phiền toái vào người." Ngữ khí của gã nhìn thì như thành khẩn, nhưng ánh mắt, vẻ mặt lại giống như đang nói với Vân Ngạo Tuyết: "Địa vị của ngươi quá thấp, hai đại gia tộc bọn ta không thèm để vào mắt, mau mau gọi đại nhân của ngươi ra đây, bằng không chính là tự tìm phiền toái đó." Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết thoáng chốc liền trầm xuống.
"Hừ."
Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là La Chiến đi ra cùng với Vân Ngạo Tuyết, chỉ thấy gã lạnh lùng nói: "Các vị, Vân Ngạo Tuyết lao sư là do viện trưởng chúng ta khâm điểm, lời của nàng chính là lời của viện chúng ta, các ngươi nhiều lần chống đối nàng chính là muốn chống đối Tinh Huyền Học Viện chúng ta, các hạ đừng quá càng rỡ."
"La Chiến, nơi này còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng."
Lúc này Vu Văn đột nhiên bước ra, gã cười gằn, lòng đầy căm phẫn nói: "Nếu như không phải ngươi ngăn ta lại thì Diệp Huyền sao có thể phế Vương Phi và Chu Huyên được? Hiện tại hai đại gia tộc cũng sẽ không tới đây đòi người, tất cả những chuyện này đều có phần do lỗi của ngươi."
"Vu Văn, không được nói nữa."
Vân Ngạo Tuyết quát lạnh: "Hóa ra là ngươi chính là tên La Chiến đã để cho Diệp Huyền kia phế con ta." Vương Tuyên nghe xong thì hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào La Chiến, lộ ra sát ý kinh người. La Chiến cười lạnh, phong độ nhẹ nhàng, gã cũng lời giải thích, gã đi ra từ trong biển máu, chuyện gì mà chưa từng thấy, chút sát khí của Vương Tuyên đã là gì?
Vu Văn ngẩng đầu lên:
"Vân lão sư, theo ta thấy không bằng học viện chúng ta cứ giao Diệp Huyền ra đi, ta cũng là vì muốn tốt cho học viện. Học viên làm bại hoại thanh danh của học viện ta, còn chọc ra đại địch như Diệp Huyền, giữ lại cũng chỉ mang họa mà thôi."
"Người câm miệng."
Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết trầm xuống. "Tinh Huyền Học Viện chúng ta tuyệt đối không vứt bỏ bất kỳ học viên nào, huống hồ gì Diệp Huyền căn bản không làm gì sai." Lời này vừa ra thì rất nhiều học viên đều cảm thấy vô cùng cảm động.
"Ha ha, quả nhiên vẫn là Vân Ngạo Tuyết lão sư quan tâm học viện."
Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền tới từ phía xa, mọi người quay đầu lại nhìn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, cư nhiên là Diệp Huyền. Chỉ thấy hắn mỉm cười đi tới, Trần Tinh thì đi theo bên cạnh, đi xuyên qua đám người, thảnh thơi nhàn nhã như đi tới như đang dạo chơi vậy.
"Diệp Huyền, sao ngươi lại tới đây?"
Sắc mặt của Vân Ngạo Tuyết trầm xuống, quát lên hỏi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, lẽ nào Diệp Huyền vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì hay sao, cư nhiên còn dám đi ra đây, lần này hai đại gia tộc kéo nhiều cao thủ tới như vậy, nếu như bọn họ thật sự muốn xông vào thì ngay cả nàng cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ được Diệp Huyền.
Diệp Huyền cười khẽ một tiếng.
"Nghe nói có một đám người tới trước cửa học viên chúng ta gây sự, ta ở ký túc xá rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra đây xem náo nhiệt."
"Ra xem náo nhiệt?"
Mặc kệ là quần chúng tụ tập vây xem ở bên ngoài hay là học viên bên trong học viện đều trừng to mắt lên nhìn, suýt chút là té xỉu. "Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi không biết mấy trăm võ giả sát khí đằng đằng đứng ngoài này chính là tới muốn giết ngươi hay sao? Còn ngây ngô chạy ra đây xem náo nhiệt. Thần kinh bất thường cũng vừa phải thôi chứ. Ngươi chính là Diệp Huyền, là tên Diệp Huyền đã phế con trai."
Vương Tuyên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, sát khí phóng thích ra không hề che giấu, uy áp đại biểu cho địa võ sư nhị trọng giống như núi lớn lăng không hung hăng đè lên người Diệp Huyền. Gã rất muốn xem khi Diệp Huyền bị sát khí của mình dọa sợ thì sợ hãi và hối hận trong lòng của hắn sẽ mãnh liệt cỡ nào. Nhưng rất nhanh gã liền thất vọng. Diệp Huyền giống như hoàn toàn không có việc gì, ngẩng đầu hỏi vẻ vô tội:
"Con của ngươi là ai?"
"Ngươi?"
Vương Tuyên giận tím mặt, tức tới mức suýt chút nữa đã trực tiếp phun máu ra rồi, gã cơ hổ nghiến răng nghiến lợi nói:
"Con ta là Vương Phi."
"A, là hắn sao? Nhớ ra rồi, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Tiểu xuất sinh, đừng có ngông cuồng, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này."
Vương Tuyên rốt cuộc cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, nổi giận chửi lớn đứng bật dậy.
"Ha ha, quả nhiên là cha nào con đấy, con trai miệng phun đầy phân, thích khoác lác, cha cũng vậy mà thôi, quả nhiên thứ này có thể di chuyển."
"A." Vương Tuyên gần như sắp tức phát điên rồi, gã không ngờ tới tên Diệp Huyền này đứng trước mặt mình mà vẫn dám kiêu ngạo như vậy, khiến gã tức giận tới mức suýt nữa lên cơn nhồi máu cơ tim, tức giận nói:
"Chương 93, bắt hết tất cả lại, 1.
Tiểu xuất sinh, có gan thì ngươi đi ra đây đấu với ta. Có phải ngươi bị ngu hay không, để cho ta ra đấu với một ông già 40 mấy 50 tuổi như ngươi, đầu óc của ngươi bị lửa đá sao? Ngươi! Vương Tuyên tức giận tới mức mặt mày trắng bệch, chỉ vào Diệp Huyền, nửa ngày không nói nên lời. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc không thôi, một miệng của tên Diệp Huyền quả thực quá độc, đường đường là nhân vật đứng thứ hai của Vương gia trong Tam đại gia tộc cư nhiên lại bị nói tới mức chịu không nổi này, quả là hiếm có. Trong lòng cường giả của Chu gia tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng lúc này lại cố giữ tỉnh táo, một mực im lặng không lên tiếng, nếu như Vương gia đã tình nguyện đi trước dẫn đầu thì bọn họ cần gì phải ra mặt. Thực ra thì trong lòng bọn họ đều biết rõ, đắc tội hai nhà bọn họ thì tên Diệp Huyền này chết là cái chắc, Tinh Huyền học viện có bảo vệ hắn hay không cũng vậy, chẳng qua là bọn họ muốn nhân việc này bày ra cường thế của hai đại gia tộc bọn họ ở trước mặt dân chúng Lam Nguyên thành. Các hạ, ta hỏi lại lần cuối cùng, rốt cuộc là Tinh Huyền học viện các ngươi có giao tên Diệp Huyền này ra hay không? Vương Thông nhìn chằm chằm vào Vân Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, xin các vị quay về đi, Diệp Huyền là học viên của học viện chúng ta đương nhiên bảo vệ hắn an toàn. Tốt lắm. Vương Thông cười lạnh. Nếu đã như vậy thì ta cũng muốn xem Tinh Huyền học viện các ngươi có thể bảo vệ được hắn bao lâu. Đệ tử Vương gia nghe đây, canh giữ ở cửa Tinh Huyền học viện, nếu như Diệp Huyền ra khỏi cửa thì giết không cần hỏi. Vương Thông nghiêm giọng quát. Vâng. Đám người kia đáp lời. Chu Trùng và Chu Tiền đưa mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy quát lạnh. Đệ tử Chu gia nghe đây, canh giữ trước cửa Tinh Huyền học viện, một khi Diệp Huyền bước ra nửa bước thì giết ngay tại chỗ. Vâng. Võ giả Chu gia đáp lời. Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết trầm xuống. Các ngươi làm vậy chính là khiêu khích Tinh Huyền học viện ta, mau rời khỏi đây cho ta. Lời này của các hạ sai rồi. Vương Thông cười lạnh nói. Tất cả dân chúng ở đây đều tận mắt nhìn thấy, vì học viện của các ngươi không đồng ý cho nên hai đại gia tộc chúng ta chưa từng bước vào học viện của các ngươi nửa bước, đây đã là cho Tinh Huyền học viện các ngươi mặt mũi lắm rồi. Nhưng con đường bên ngoài học viện các ngươi là lãnh địa của Lam Nguyệt Thành, chúng ta đứng ở đây cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới Tinh Huyền học viện các ngươi đúng không? Hay là nói cả Lam Nguyệt Thành này đều là phạm vi của Tinh Huyền học viện các ngươi, chúng ta không được đứng ở đây. Ha ha ha, Diệp Huyền, có gan thì ngươi tiếp tục ở lại trong học viện, vĩnh viễn đừng ra, một khi ngươi bước ra thì đó cũng là giờ chết của ngươi. Vương Tiên cười ha ha. Quên nói cho ngươi biết, bởi vì việc các ngươi gây ra, Diệp gia của các ngươi chắc là cũng lung lay sắp sụp đổ rồi. Ha ha ha. Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết trở nên vô cùng khó coi, trong mắt Diệp Huyền lóe ra một đạo hà quang, hai đại gia tộc này quả thực là muốn chết rồi. Thủ đoạn của hai đại gia tộc này thật độc ác. Nếu như vậy thì Diệp Huyền chết cũng không thể rời khỏi học viện rồi, vậy thì may ra mới còn đường sống. Vậy thì chưa chắc, bị hai đại gia tộc bao vây như vậy, Tinh Huyền học viện mất hết mặt mũi, nói không chừng sẽ giao Diệp Huyền ra. Thật là đáng thương. Đám người vây xem đều bàn tán không ngớt, thở dài tiếc hận. Đúng lúc này lại có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới. Cả con đường đột nhiên rung chuyển bụi mù. Mọi người cảm thấy nghi hoặc trong lòng, chỉ nghe từ xa vang tới tiếng quát tháo xua đuổi không ngừng, một đoàn quân sĩ thành vệ quân thân mặc khôi giáp cưỡi ngựa đi tới, tay cầm vũ khí xua đám người ra đi thẳng tới cửa Tinh Huyền học viện. "Người đâu, mau bắt hết đám người tụ tập gây sự này lại, giải vào đại lao." Người dẫn đầu khí vũ hiên ngang, đi vào bên trong, chiến đao trong tay chỉ về phía hai đại gia tộc, mở miệng quát lớn, thanh âm vang vọng chói tai, nháy mắt liền truyền vào tai của tất cả mọi người đang đứng ở con đường này. "Vâng." Theo tiếng quát chói tai vang lên thì hàng trăm ngàn thành vệ quân nháy mắt liền chia quân ra như rồng rắn bao vây võ giả của hai đại gia tộc lại, đao quang lóe sáng thẳng tắp giống như một mảnh rừng đao thép. Đội ngũ của hai đại gia tộc lập tức rối loạn lên, tất cả dân chúng và học viện của Tinh Huyền học viện cũng kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thành vệ quân đột nhiên lại tới đây bắt người? Đám người líu giữ bàn tán, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vương gia và Chu gia là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, là một trong những thế lực đáng sợ nhất của Lam Nguyệt Thành. Có trăm ngàn mối quan hệ với thành vệ quân, bình thường thì hai đại gia tộc có hành động gì thì căn bản thành vệ quân cũng sẽ không xuất động làm gì, cho dù có xuất động thì cũng chỉ có một hai tiểu đội tới làm cho có hình thức, nhưng lần này thành vệ quân vừa tới đã đòi bắt người, khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang khó hiểu. Mà võ giả của Chu gia và Vương gia đối diện với lệnh bắt người của thành vệ quân thì chẳng những không giơ tay chịu trói mà còn chống cự lại, ẩn ẩn dây dưa ra khói lửa. "Đợi đã." Vương Thông đội vàng chạy lên phía trước, vừa chắp tay mỉm cười nói, "Hóa ra là Lâm thống lĩnh, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng." "Hừ." Lâm Hùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Ánh mắt giao nhau với Diệp Huyền, khẽ gật đầu một cái. Đối mặt với vẻ ngạo nghễ của Lâm Hùng, trong lòng của Vương Thông cũng dậy lửa giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài chút nào, chỉ mỉm cười nói: "Lâm thống lĩnh, không biết Vương gia và Chu gia ta đã phạm phải chuyện gì, khiến cho thành vệ quân các ngươi vừa tới liền nóng nảy, muốn bắt chúng ta tống vào đại lao. Vương gia và Chu gia ta luôn tuân thủ pháp luật, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không?" "Hiểu lầm?" Lâm Hùng cười lạnh hai tiếng. "Ta nhận được tin báo Vương gia và Chu gia các ngươi tụ tập gây chuyện, nhiễu loạn trị an, phá hỏng tình đoàn kết của Lam Nguyệt Thành, không được phản kháng, ngoan ngoãn trở về thành vệ quân nói rõ ràng cho ta. Nếu không thì đừng trách Lâm Hùng ta không nể mặt." Chương 94, bắt hết tất cả lại, 2. Sắc mặt của Vương Thông trầm xuống, không nể mặt. Cái tên Lâm Hùng này vừa tới, không nói không rằng đã trực tiếp bắt người, đã cho hai nhà bọn họ chút mặt mũi nào đâu. "Lâm thống lĩnh, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không?" Vương Thông cố nén lửa giận không nổi cơn thịnh nộ. "Lần này Vương gia và Chu gia ta tới Tinh Huyền học viện chính là vì muốn đòi lại một cái công đạo cho đệ tử của hai gia tộc chúng ta, Vương phi của Vương gia ta và Chu Huyền của Chu gia bị đệ tử Diệp Huyền của Tinh Huyền học viện đánh thành phế nhân trước mặt mọi người, tới bây giờ còn chưa rõ sống chết, chúng ta tới chỉ là vì muốn đòi lại một cái công đạo, tuyệt đối không phải tụ tập gây chuyện, kính xin Lâm thống lĩnh minh xét." "Đúng vậy, Chu chúng ta cũng có chút quen biết với cổ thống lĩnh của thành vệ quân các ngươi, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm." "Ha ha, nói không sai, ở Lam Nguyệt thành ai mà không biết hai nhà Chu, Vương ta đều là những công dân tốt tuân thủ pháp luật, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như tụ tập gây sự." Đám người Chu Trùng cũng mỉm cười bước lên giải thích.
Thật sao? Chậc chậc, có những kẻ đúng là không biết xấu hổ là gì.
Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh.
Các ngươi bao vây Tinh Huyền học viện, mắng chửi nơi dạy học, đây không phải là tụ tập gây sự thì là gì? Vừa rồi ta còn nghe thấy kẻ nào đó uy hiếp ta, nói nếu như ta bước ra khỏi cửa học viện nửa bước thì sẽ giết chết ngay tại chỗ, đây cũng xem như uy hiếp và đe dọa trắng trợn đúng không?
Lâm thống lĩnh, hiện tại ta muốn kiện Vương gia và Chu gia đe dọa ta trước mặt nhiều người, mong rằng Lâm thống lĩnh xem xét, làm chủ cho tiểu dân.
Diệp Huyền quát lớn.
Trần Tinh cũng vội vàng bước ra, vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi la lên.
Đúng rồi, Lâm thống lĩnh, ta chính là Trần Tinh đệ tử Trần gia, vừa rồi ta cũng nghe thấy trưởng lão của Chu gia và Vương gia đe dọa Huyền thiếu, nói muốn giết chết hắn tại chỗ, trong mắt bọn họ không có luật pháp vương quốc, hai lỗ tai của ta nghe rõ ràng, dày mạch, kính xin Lâm thống lĩnh làm chủ cho Huyền thiếu của chúng ta thân là học viên của Tinh Huyền học viện, một lòng học tập, bình thường ngay cả một cọng cỏ cũng không nỡ dẫm đạp, không ngờ lại bị người ta đe dọa như vậy.
Cầu thống lĩnh đại nhân chủ trì công đạo.
Dân chúng ở đây suýt nữa choáng váng đầu óc, Diệp Huyền và Trần Tinh quả thực là nghĩ gì nói đó, thật giống như cho rằng Lâm thống lĩnh sẽ chủ trì công đạo cho bọn họ không bằng.
Lần này Lâm thống lĩnh tới quả thật có chút là lạ, nhưng chuyện này tất có ẩn tình bên trong, há có thể quan tâm tới sống chết của một học viên nho nhỏ như ngươi.
Mọi người còn đang nghĩ ngợi chưa xong thì đã nhìn thấy một việc khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi.
Cái gì?
Còn có chuyện như vậy?
Chỉ thấy lời Diệp Huyền và Trần Tinh còn chưa dứt thì Lâm Hùng cư nhiên gầm lên một tiếng, sắc mặt gã xa sầm, giận tím mặt nói:
"Quả thật là coi trời bằng vùng, tội không thể tha, ban ngày ban mặt, ngay trong Lam Nguyệt thành ta lại xảy ra chuyện khinh thường pháp kỳ thế này, Lâm Hùng ta thân là thống lĩnh thành vệ quân, cảm thấy tiếc thương sâu sắc, người đâu, mau bắt trưởng lão Vương gia và Chu gia lại, một tên cũng không tha."
Mọi người triệt để choáng váng, hai người này rốt cuộc muốn làm gì đây?
Hình như đi sai hướng rồi.
"Lâm thống lĩnh, từ từ đã, trong chuyện này tất có hiểu lầm, chuyện gì cũng phải từ từ nói, chuyện gì cũng phải từ từ nói."
Chu Trùng vội vàng bước lên nói:
"Hừ, có lời gì thì các ngươi cứ giữ lại đó đợi về thành vệ sở hay nói, có phải là tụ tập gây chuyện hay không, bản thống lĩnh tự có định đoạt, không cần các ngươi dạy cho ta, bắt tất cả lại cho ta, không được bỏ sót tên nào."
Lâm Hùng vừa dứt lời thì một đoàn thành vệ quân đã bước lên.
Xoan xoạt một tiếng, dân chúng xung quanh lập tức sợ hãi vội vàng lùi lại sau vài bước, sợ bị vạ lấy.
"Lâm phó thống lĩnh, xem ra ngươi không muốn cho Vương gia chúng ta mặt mũi rồi đúng không?"
Sắc mặt Vương Thông lập tức trầm xuống, ý đã lựa lời mà nói, không ngờ Lâm Hùng lại không hề nể mặt, nếu như tiếp tục nhịn xuống thì mặt mũi của Vương gia sẽ mất hết.
"Ha ha, mặt mũi của Vương gia các ngươi đáng giá bao nhiêu tiền?"
Lâm Hùng cười nạo một tiếng.
"Ngươi chỉ là một phó thống lĩnh mà thôi, cũng dám ở đây giễu võ Dương Oai, gọi ngươi một tiếng thống lĩnh thì ngươi thật sự tự dắt vàng lên mặt mình rồi sao? Ta lại muốn nhìn xem thành vệ quân các ngươi ai dám bắt ta."
Trong lòng Vương Thông vốn đang vô cùng phẫn nộ, bị Lâm Hùng làm như vậy thì càng thêm tức giận, ý cười lạnh, mắt lộ ra sát khí, lực lượng địa võ sư nhị trọng cường đại nháy mắt liền bùng phát bên ngoài thân thể ý, hình thành một cô gió xoáy mãnh liệt, giống như một pho tượng chiến thần.
Quả nhiên là coi trời bằng vùng, ngay cả thành vệ quân cũng không để vào mắt.
Lâm Hùng nhắm mắt, cười lạnh nói:
"Hôm nay Lâm Hùng ta muốn bắt ngươi, có gan thì ngươi cứ thử phản kháng đi, bắt lại hết cho ta."
Tiếng hét phẫn nộ của Lâm Hùng vừa dứt thì một đám thành vệ quân liền bắt đầu ra tay bắt người.
Keng.
Vương gia và Chu gia chính là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành, là bá chủ một phương của Lam Nguyệt thành, khi nào thì thành vệ quân cũng dám động thủ với bọn họ.
Đối mặt với thành vệ quân vây bắt, bọn họ đều rút vũ khí ra, giằng co với nhau, đồng thời đưa mắt nhìn về phía đám người Vương Thông, rõ ràng chỉ cần chủ tử mở miệng thì bọn họ sẽ ra tay phản kích ngay.
Ánh mắt Vương Tiên như bắn ra lửa, huyền khí ngoài thân chấn động một cái, lập tức đánh cho thành vệ quân đứng gần gã bắn ngược ra ngoài, đồng thời sải bước đi về phía Lâm Hùng, trên người tản ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi, sát khí nồng đậm giống như thực chất quanh quẩn trong không trung.
"Làm cản!"
Lâm Hùng thấy thế thì giận tím mạnh, quát lớn:
"Kỳ Linh,
có thuộc hạ,
bắt tất cả lại hết cho ta, nếu như ai dám phản kháng thì giết không cần hỏi."
Quả là coi trời bằng vùng, Lam Nguyệt thành dưới trướng Vương quốc, Vương gia và Chu gia các ngươi ai cũng cho rằng đây là thiên hạ của các ngươi chắc.
"Vâng."
Mệnh lệnh vừa hạ xuống thì tình trạng xô đẩy rằng có trước kia lập tức thay đổi, một đám thành vệ quân như lang như hổ, chỉ mấy giây đã có nơi đổ máu, trang diện mơ hồ phát triển về hướng hỗn loạn.
Chương 95, bạo khởi nhi kích, 1.
Ánh mắt của Vương Tuyên hung ác, sát khí bắn ra bốn phía, cả người sắp bạo phát.
Đúng lúc này,
dừng tay.
Vương Thông đột nhiên giống to một tiếng, y hít sâu mấy cái, ánh mắt lạnh lùng nói:
"Tất cả người của Vương gia không được phép phản kháng, đều tới thành vệ sở, ta lại muốn nhìn xem Lâm phó thống lĩnh sẽ lấy tội danh gì để định tội chúng ta."
"Tứ đệ."
Vương Tuyên lập tức nổi nóng, nếu vậy thì mục đích bắt giết Diệp Huyền của bọn họ sẽ thất bại rồi.
"Nhị ca, thành vệ quân đại biểu cho phủ thành chủ, Vương gia chúng ta không thể chống lại nổi."
Vương Thông cắn răng nói:
"Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Huyền chỉ là một tên tiểu tử, trốn không thoát được, hơn nữa thành vệ quân cũng không phải thiên hạ của Lâm Hùng, ta và Cổ Phương thống lĩnh cũng có chút giao tình, chờ tới thành vệ sở, làm rõ tình hình, chúng ta lập tức có thể thoát thân được rồi."
Vương Thông cũng đã mở miệng, võ giả Vương gia lập tức ngừng phản kháng, cả đám ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, Chu gia thấy thế thì cũng đành phải ngừng tay không phản kháng nữa.
"Lâm phó thống lĩnh, thành vệ quân này cũng không phải thiên hạ của ngươi, chuyện hôm nay ta sẽ không để yên đâu."
Vương Thông lạnh lùng nói, nếu như đã vạch mặt thì y cũng không cần phải ăn nói nhỏ nhẹ làm gì nữa, chỉ là chuyện hơn mấy trăm võ giả của Vương gia bị bắt về thành vệ sở thế này cũng đủ làm cho Vương gia mất hết mặt mũi ở Lam Nguyệt thành.
"Ta có thể xem những lời này của ngươi là đang đe dọa mệnh quan triều đình hay không?"
Lâm Hùng cười lạnh, vung tay lên:
"Đưa đi hết."
Mấy đội trưởng Kỳ Linh lập tức đi tới trước mặt đám người Vương Thông.
Mắt thấy Vương Tuyên sẽ bị bắt đi, trong mắt của gã đột nhiên bắn ra một đoàn lửa giận.
"Chết đi!"
Gã đột nhiên tức giận gầm lên, cả người vọt lên nhanh như chớp, xông thẳng vào Tinh Huyền học viện, đánh một trưởng về phía đầu của Diệp Huyền. Lửa giận trong lòng gã lúc này bùng phát hừng hực như núi lửa phun trào, không giết chết được Diệp Huyền thì không thể nào dập tắt được. Nhanh quá, động tác của Vương Tuyên quá nhanh, không ai ngờ gã lại đột nhiên vọt vào bên trong Tinh Huyền học viện, động thủ với Diệp Huyền, đợi mọi người phản ứng lại thì Vương Tuyên cư nhiên đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền. Không xong. Đám người Vân Ngạo Tuyết, La Chiến và Lâm Hùng lập tức kinh hô, vọt lên trước. Trong đó có Vân Ngạo Tuyết là ở gần Diệp Huyền nhất, chỉ thấy nàng đột nhiên rút một thanh trường kiếm từ bên hông ra, trường kiếm lạnh như băng, rét lạnh như xương, hóa thành kiếm quang sắc bén lóe lên, nhanh chóng chém về phía trước ngực của Vương Tuyên. Cút. Vương Tuyên hét lớn, đánh ra một trường, thực lực cường đại của địa võ sư nhị trọng xuất ra không hề cố kỵ, trực tiếp đánh cho Vân Ngạo Tuyết chỉ mới là võ sư tam trọng bay ra ngoài. Có Vân Ngạo Tuyết ngăn lại, La Chiến bên kia cũng kịp chạy tới. Thiết thoái vô tình, phá. Hai chân La Chiến đá ra, lập tức có tiếng xé gió ồ ồ mãnh liệt như quỷ khóc thần gào vang lên, nương theo thoái ảnh khủng bố đánh về phía Vương Tuyên. Tên quẻ chết tiệt, cút ra cho ra. Ánh mắt Vương Tuyên trầm xuống, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con hắc xà khủng bố dài gần một trượng, hắc xà ánh mắt lạnh lẽo, theo tay phải của gã đánh mạnh lên hai chân của La Chiến, rầm một tiếng, La Chiến phun máu tươi bay ra ngoài. Tiểu xuất sinh, hiện tại xem ai có thể cứu được ngươi. Vương Tuyên cười lớn đầy dữ tợn, vẻ mặt hung ác đáng sợ, gã giống to một tiếng đập một trường lên đỉnh đầu của Diệp Huyền, chỉ nháy mắt nữa thôi thì Diệp Huyền sẽ đầu mình hai nơi. Ầm. Trong mắt Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo thần quang. Vô tương hồn quyết, tật. Một đạo hồn lực hư vô mờ ảo, giống như một mũi tên đột nhiên từ trong mắt của Diệp Huyền bắn vào trong cơ thể của Vương Tuyên, khiến vẻ mặt của gã lập tức khựng lại. Nhưng cũng chỉ khựng lại một chút mà thôi, tuy hồn lực của Diệp Huyền rất mạnh, nhưng cũng chỉ mới là nhất giai cao đẳng mà thôi, chỉ có thể ngăn cản đối phương lại một chút, nháy mắt, một trường của Vương Tuyên lại đánh xuống lần nữa. Bèo. Nhưng một thoáng đó lại khiến cho Lâm Hùng chạy tới kịp lúc, một cổ đao mang xông thẳng lên trời, giống như cột trời từ trên cao giáng xuống, hung hăng đánh về phía Vương Tuyên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Vương Tuyên, gã có thể cảm giác được nếu một trường của mình đánh xuống, tuy Diệp Huyền sẽ chết nhưng bản thân mình cũng sẽ chết dưới một đao kia của Lâm Hùng. Ngay thời khắc mấu chốt, Vương Tuyên từ bỏ việc giết Diệp Huyền, xoay người đánh ra một trường toàn lực. Lâm Hùng, ngươi muốn chết, cút ra cho ta. Vẻ mặt Vương Tuyên vô cùng dữ tợn, hắc xà võ hồn kết hợp với Đại La Thiên Trưởng đánh ra. Giọng điệu của Lâm Hùng khi nãy khiến cho lòng gã tức giận khó nén, chỉ là một phó thống lĩnh địa võ sư nhất trọng mà dám ăn nói như vậy với gã, không dạy cho Lâm Hùng một bài học thì khó mà giải được mối hận trong lòng gã. Một trường này, Vương Tuyên không chỉ muốn đánh lui mà còn muốn đánh Lâm Hùng trọng thương. Ầm. Trường ảnh mờ mịt, hắc xà võ hồn kết hợp với Đại La Thiên Trưởng, trên không trung giống như có một trường ấn màu đen dần dần xuất hiện, mang theo huyền mang âm lãnh trấn áp hết thảy. Sau cùng, trường và đao va nhau giữa không trung, huyền khí kịch liệt như lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ, thổi quét khắp nơi. Một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ nhất đã xảy ra, đao quang do Lâm Hùng chém ra, vô kiên bất tồi, hung hăng chém nát trường ấn mà Vương Tuyên đánh ra, sau đó bổ lên lồng ngực của hắn. Phụt. Vương Tuyên chật vật lui ra ngoài, hai mắt trừng lớn đầy kinh ngạc, trong miệng phun ra một búng máu tươi. Vương Tuyên, ngươi dám động thủ trước mặt ta? Lâm Hùng nổi giận, lần này gã thật sự nổi giận, vừa rồi nếu như không phải có Vân Ngạo Tuyết và La Chiến ngăn cản lại một chút thì Diệp Huyền chắc đã bị Vương Tuyên đánh chết rồi, cảnh tượng vừa rồi Lâm Hùng chỉ ngậm thôi đã cảm run sợ và tràn đầy phẫn nộ. Diệp Huyền là ân nhân của gã, cũng giống như phụ mẫu tái sinh của gã, nếu như không nhờ có Diệp Huyền thì chỉ sợ gã đã sớm trở thành một phế nhân, Vương Tuyên dám ra tay với Diệp Huyền thì còn nghiêm trọng hơn động thủ với gã. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Hùng lại càng thêm tức giận, gã liên tục giống giận, đao mang đánh ra liên tục như nước chảy, tựa hồ như không cần mạng. Phập phập phập. Chương 96, bạo khởi nhi kích 2. Vương Tuyên đối diện đã hoàn toàn bị đánh cho choáng váng rồi, chỉ có thể liên tục lùi lại, nếu như không phải vì gã thân cũng là cường giả địa võ sư nhị trọng, hơn nữa còn có thêm hắc xà võ hồn công được thủ được của gã thì sợ là gã cũng đã sớm chết dưới đao của Lâm Hùng rồi, nhưng dù như vậy đi nữa, toàn thân Vương Tuyên lúc này cũng toàn là máu, trên người không có chỗ nào lành lặn. Chẳng những Vương Tuyên choáng váng mà tất cả võ giả có mặt ở đây cũng bị chấn nhiếp, cả đám đứng ngây ra như phỗng, không dám tin vào chuyện trước mắt mình. Vương Tuyên chính là nhân vật đứng thứ hai của Vương gia, là cao thủ địa võ sư nhị trọng, còn Lâm Hùng chỉ là một phó thống lĩnh địa võ sư nhất trọng mà thôi. Nghe nói mấy ngày trước võ hồn của gã còn bị thương, gần như đã sắp trở thành một phế nhân. Theo đạo lý thì Lâm Hùng vốn không phải là đối thủ của Vương Tuyên mới đúng, nhưng kết quả lại là Lâm Hùng áp chế Vương Tuyên đánh liên hồi, tràng cảnh khó mà ngờ tới này khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ trong lòng. Lâm thống lĩnh, dừng tay. Lúc này Vương Thông cũng không thể không xuống lên, bằng không cứ tiếp tục như vậy thì Vương Tuyên sẽ bị đánh chết, đây là việc y tuyệt đối không thể nhìn thấy. Trước khi ra tay, Vương Thông còn ra dấu cho Chu Tiễn và Chu Trùng, bằng vào một mình ý, căn bản không thể ngăn cản Lâm Hùng được. Vèo vèo vèo. Chỉ một thoáng, vài cường giả địa võ sư của Vương gia và Chu gia đều lao nhanh tới, ba người liên thủ với Vương Tuyên, lúc này khó khăn lắm mới có thể ngăn Lâm Hùng lại được. Lâm thống lĩnh, dù cho nhị ca của ta có phạm sai lầm lớn hơn nữa cũng phải do phụ thành chủ định đoạt, ngươi chỉ là một phó thống lĩnh thành vệ quân, chẳng lẽ còn muốn giết người tại chỗ hay sao? Vương Thông tức giận nói. Hừ. Lâm Hùng không để ý tới ý, chỉ đuổi cho tên Vương Tuyên kia chạy loạn khắp nơi như chó nhà có tang. Tất cả đệ tử Vương gia nghe rõ, mau ngăn kẻ này lại cho ta. Rốt cuộc Vương Thông cũng không thể quản nhiều nữa, Lâm Hùng quả thực là phó thống lĩnh thành vệ quân, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn gã giết nhị ca của mình được. Vương gia đã cắm rễ sâu ở Lam Nguyệt Thành, xảy ra chuyện, dù có lên tới phủ thành chủ cũng có thể xoay chuyển được tình hình, nhưng quyết không thể để nhị ca chết ở nơi này được. Vương Thông vừa hạ lệnh xuống thì đám võ giả Vương gia vốn đang giơ tay chịu trói đều phản ứng lại, lửa giận mà bọn họ cố nén nãy giờ rốt cuộc cũng bùng phát, giống giận phản kháng. Chú ý bảo vệ học viện. Vân Ngạo Tuyết lo lắng quay sang nói với những lao sư khác. Tất cả dân chúng có mặt ở đây đều trợn tròn mắt ra nhìn. Không ai có thể ngờ được cục diện đang an an ổn ổn lại vì Vương Tuyên đột nhiên lên cơn mà biến thành một tràng hỗn loạn lớn thế này, nếu cứ kéo dài thế này thì nếu không chết vài chục một trăm thì căn bản không thể ngừng được.
Còn vương gia dám công nhiên đối kháng với thành vệ quân, đây là hành vi tương đương với bạo loạn, tội này giáng xuống thì dù vương gia tổn thất thảm trọng đi nữa, nhưng Lâm Hùng thân là phó thống lĩnh, tới lúc đó cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Ngay tại lúc cục diện trước mắt gần như không thể vãn hồi được thì, đủ rồi, các ngươi còn muốn ồn ào tới khi nào nữa? Lão phu ta đang chuẩn bị cảm ngộ một phen, tu luyện một lát, các ngươi lại ồn ào lâu như vậy, Vương Tiên ngươi cũng dám vào Tinh Huyền học viện ta giết học viên của ta, là cho rằng Tinh Huyền học viện ta dễ bắt nạt hay sao? Một tiếng giống tức giận đột nhiên truyền tới từ bên trong học viện, thanh âm này ẩn chứa một loại âm ba công pháp nào đó, chấn cho tất cả võ giả có mặt ở đây đầu óc ngọng ngọng, một ít võ giả cấp thấp thì đầu choáng mắt hoa, tiết hầu ngứa ngứa, thiếu chút nữa đã ngất đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bạch sắc theo tiếng hô lướt nhanh tới, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta gần như không thấy rõ bộ dạng. Viện trưởng. Vân Ngạo Tuyết mừng rỡ lên tiếng. Chỉ thấy bóng người màu trắng này nhanh chóng nhảy vào giữa đám người đang đánh nhau, ầm 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 tiếng đánh nhau vang lên liên tiếp, tứ đại địa võ sư nhất trọng là Vương Tuyên và Vương Thông của Vương gia, Chu Trùng, Chu Tiền của Chu gia bị đánh bay ra như một đống bao tải rách, chật vật ngã lăn quay ngay trước cổng của học viện. Sau khi bóng người nọ làm xong hết thể thì lại một tiếng rít gào vang lên, nhảy vào giữa đám võ giả Vương gia và thành vệ quân đang giằng co với nhau, đinh đinh đang đang, bóng người nọ vọt tới đâu thì đám người hai bên liền chật vật tách ra, cả đám ngã nhào ra đất, đầu óc vẫn choáng váng không thôi. Chỉ hơn 10 giây, lão giả liền trở về đứng bên cạnh đám người Vân Ngạo Tuyết, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ ràng bộ dạng của người nọ, không phải viện trưởng Trử Vĩ Thần thì còn có thể là ai. Còn chúng vây xem đều trợn mắt há mồm, ngây ra nhìn. Viện trưởng Trử Vĩ Thần của Tinh Huyền Học viện là một trong số rất ít cường giả địa võ sư tam trọng hiếm hoi của Lam Nguyệt Thành, luôn vô cùng an phận, người thường rất ít khi có thể nhìn thấy lao ra tay, không ngờ khi lão nổi giận lại trở nên đáng sợ tới như vậy, đám người Vương Thông đều là cường giả địa võ sư nhất trọng, đứng trước mặt lao thì chỉ như một con gà con, căn bản không có sức đánh trả. Trử Vĩ Thần lạnh lùng quét mắt nhìn về phía đống lộn xộn trước cửa, tức giận quát: "Hạn cho các ngươi 10 phút, mau cút ra khỏi phạm vi một dặm của Tinh Huyền Học viện cho ta, nếu không mặc kệ địa vị của các ngươi là gì, bằng không đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạn, còn nữa, Diệp Huyền là học viên của Tinh Huyền Học viện ta, Vương Tiên ngươi dám bước vào Tinh Huyền Học viện ta ra tay, nghiệm tình ngươi chưa thành công, lão phu chỉ phế hai tay của ngươi coi như trừng phạt, kể từ nay về sau, tất cả đệ tử Vương gia không được vào Tinh Huyền Học viện của ta nữa." Hí. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hít vào một hơi thật mạnh, lời này nói ra liền có nghĩa viện trưởng Trử Vĩ Thần muốn vạch mặt với Vương gia. Còn nữa, nếu để ta biết các gia tộc nào dám mai phục đệ tử nào của Tinh Huyền Học viện ta ở bên ngoài thì đừng trách lão phu không nể mặt, không khách khí với các ngươi, hiện tại đều cút con mẹ nó hết đi cho ta." Trử Vĩ Thần nói xong thì thân hình lóe lên, cả người lập tức biến mất ở cửa học viện, không thể chờ đợi được muốn trở về phòng tu luyện của mình, tiếp tục tìm kiếm cảm ngộ mờ ảo kia.